Chương 241, khí vận làm cung, thiên ý làm dây cung. Chương 241, khí vận làm cung, thiên ý làm dây cung. Trung Châu hoàng cung. Dương giết bia mảnh vụn toàn bộ bay lên, hóa thành một đám lửa lưu tinh, ở trên trời vạch ra một vệt ánh sáng, rơi vào ngàn dặm bên ngoài luyện mũi thần lô. Cùng một thời gian, Lưu Vân trong tay kim quang trung thành vương giản cũng rời khỏi tay, hướng Thạch Châu bay đi. Ly Châu, Diêm Khai Lam thể nội tơ tình bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực bóc ra mà ra, mất đi vương khí nuôi dưỡng, khí tức của hắn đột nhiên vừa giảm, thân thể nghiêng về phía sau, bị Diêm Kiếm Thi chăm chú dịu đỡ, mới không còn đổ xuống. Vành, từng kiện vương khí rơi vào luyện mũi thần lô, như là liệt hỏa nấu dầu, làm cho trong lò trùng thiên tử diễm tăng lên một bậc. Điên dại loạn vũ. Giờ phút này, bảy đạo võ vương quang trụ đã toàn bộ đến Thạch Châu, chống trời tiết đất, đem luyện mũi thần lô hoàn toàn vây quanh. Thời cơ đã đến. Vấn Vi Phong âm thanh vang vọng đất trời. Mèo chú rồi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ. Mở luyện. Bảy võ vương nhộn nhịp lộ ra vẻ hưng phấn, tế ra vương khí, hóa thành lưu quang bắn vào luyện mũi thần lô. Luyện vương ra cắt thương lan trước tiên huy động pháp truy hướng luyện mũi thần lô gắng sức một đập. Ầm ầm, to lớn thanh thế, như tại toàn bộ đại chu khơi gợi lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, hỏa tinh như là thác nước huy sái ngàn dặm, treo đầy toàn bộ chân trời. Đều nhìn xem làm gì? Động thủ a. Liên tục nện mười mấy phía dưới, ra cắt thương lan tàn hồn phảng phất nhận lấy trọng thương, mỗi nện một thoáng, hồn thể đều phai màu mấy phần, hắn thở hổn hển trừng mắt cả giận nói: "Muốn trùng luyện thiên đạo vương khí, cần tiêu hao lượng lớn khí vận, các ngươi còn trông chờ ta một người tới. Ta nhìn ngươi sau đó không muốn gọi luyện vương, đổi tên gọi hư vương được rồi." Chiến vương thứ nhất của Nguyên khỏe mắt hiện lên một tia đùa cợt, nâng tay phải lên, quanh thân cổ sáng hóa thành ngàn trượng pháp truy, ầm vang đệm xuống. "Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là mạnh?" "Vâng, vâng, vâng." "Cái gì gọi là mạnh?" "Vâng, vâng, vâng." Hắn liên tiếp vung truy mấy chục lần, chính giữa không có bất kỳ ngừng, tàn hồn tại nện gõ phía dưới, nhanh chóng lờ mờ, nhưng trên mặt chiến ý lại càng tăng gọn. "Trẻ tuổi thật tốt." Đạo vương Lý Đạo Thanh mở miệng cảm thán nói. Vui vương Triệu Quân Thành bấm ngón tay tính một cái, nghiêm mặt nói: "Tính ra ngươi có lẽ so hắn gần hai hơn trăm tuổi a." "Ta tới." Lực vương Ngu Chuyển cũng huy động pháp truy ra nhập vào. Ý vương Diêm Áo Trời theo sát mà lên. Rất nhanh, thất đại võ vương thay nhau ra trận, đem xích hồng luyện mũi thần lô truy xuất đạo vết nước. Ngàn vạn lần miệng đánh, để trong lò bát đại vương khí biến thành một đạo sắc bén phong mang. Thiên phong đã thành. Luyện vương ra cắt thương lan nhìn xem đạo kia thon dài phong mang mừng lớn nói. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thủng lỗ chỗ luyện mũi thần lô cũng lại không chịu nổi, hành quân lặng lẽ đồng thời, nháy mắt nổ tung, biến thành tấu trời cho tàn. Vậy mà lúc này không có người sẽ đi quan tâm luyện mũi thần lô kết quả, đây đối với phàm nhân mà nói chí cao vô thượng vương khí, tại đạo kia cô động phong mang trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây chính là giết thiên tiễn. Chiến vương nhìn xem đạo kia trong thiên địa sắc bén nhất phong mang chỉ là nhìn xa xa, liền cảm giác khí tức tử vong phả vào mặt. Hắn không những không sợ, trên mặt tuôn ra cùng hỉ, tàn hồn nhún người phóng tới thân tên, dĩ nhiên phụ thuộc vào giết thiên tiễn bên trong. Giờ thủ đoạn đúng không hả? Bất động thanh sắc liền cấp tiên phong vị trí. Vu Chuyển thấy thế một mặt hối hận. Còn lại mấy vị võ vương lập tức tranh nhau chen lấn dung nhập thân tên, sợ chậm người một bước. Tại võ vương tàn hồn toàn bộ tiến vào giết tiên tiễn sau, đạo này trong thiên địa sắc bén nhất phong mang, như là được trao cho linh hồn, tại một đám gia các tộc nhân nhìn chăm chú bên trong, nhất phi chủ tiên. Rít, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn vang, phong mang những nơi đi qua, thiên địa dị tượng đều bị một phân thành hai. Trong mắt Thẩm Bạch Lâu võ vương góc nhìn toàn bộ biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời bên trong đạo kia bắt mắt vết cắt, thấy lại hướng Vấn Bi Phong lưu ảnh lúc, phát ra cuối cùng nghi vấn, tại sao là ta? Thiên đạo bố trí xuống võ vương sắc cục, đem luyện chế giết thiên tiễn tài liệu ngụy trang thành vũ khí, hạ xuống phàm gian. Vấn Bi Phong giải thích nói, lại dùng ta làm mồi nhử, dẫn dụ quỷ trời hiện thân, hiện tại quỷ trời đã bị ta miêu định tại Hiếu Tông 82 năm, giết thiên tiễn cũng đã thành hình, thiếu sót duy nhất liền là mở cung người. Hắn nói xong ý vị thâm trường nhìn Thẩm Bạch Lâu một chút, nói, sớm định ra mở cung nhân tuyển, là đời sau cầm cờ người vấn tiên quyết, nhưng ngươi thân có thiên đạo bản nguyên, thì càng thêm thích hợp. Đem tiễn này bắn ra, giao dịch liền đã đạt thành. Vấn Bi Phong hư ảnh đưa tay tiếp được chạy nhanh đến giết thiên tiễn đem đưa về phía Thẩm Bạch Lâu. Từ nay về sau, thiên đạo ý chí sẽ tiếp nhận ngươi, để ngươi trở thành phương thế giới này một đời mới cầm cờ người. Cầm cờ người là như Vấn Bi Phong cái kia, thân có đại lượng tiên vận, đồng thời cũng đem tiếp nhận lớn nhất nhân quả tồn tại ư? Thẩm Bạch Lâu hai tay nâng lên cao vài trượng, tản mát ra vô tận sát ý giết thiên tiễn. Tiễn này cầm trong tay khinh như hồng mao, trong đó lại gánh chịu lấy phương thế giới này ước vạn sinh linh hy vọng. Giết thiên tiễn đúc thành ngày, khí vận làm cung, thiên ý làm dây cùng, cần dùng thiên đạo bản nguyên chi lực kéo động. Vấn Bi Phong dương mắt nhìn hướng phía tây bắc, đó là Vấn Thiên Khuyết vị trí. Lúc này, Vấn Thiên trên thành không, một chút ánh sáng như là tinh thần óng ánh, nô lên, số lượng chừng vài trăm khỏa khổng lồ, ngay tại thiên biến vạn hóa, tạo thành phức tạp tinh trận. Một đạo tử ảnh lơ lửng mà đứng, ở vào tinh trận trung tâm. Một trận chiến này, đem tiêu hao hết thiên địa kỳ bản bên trong góp nhặt mấy trăm năm tất cả quân cờ. Thiên Khuyết, trận này tam phẩm thôi động, còn có nhọc, ngươi mặc dù cùng thiên địa kỳ bản hợp đạo, nhưng dùng ngũ phẩm chi khu thôi động, càng phải cẩn thận vạn phần, có chút sai lầm, đầy bàn đều vừa, chỉ khi nào thành công, thiên đạo khôi phục thanh minh sau, ngươi cùng Thẩm Bạch Lâu nhưng chia đều công đầu. Vấn Thiên Khuyết bên thai truyền ra Vấn Bi Phong căn dặn, nàng ánh mắt kiên cường, hai tay kết ấn, nhanh chóng biến ảo, tóc dài cuồn phong loạn vũ. Tại nàng thôi động phía dưới, thiên địa kỳ bản bên trong tất cả quân cờ đang lấy một loại huyền diệu khó hiểu tổ hợp không ngừng xuất hiện biến hóa. Trong toàn bộ quá trình, nàng lộ ra càng khó nhọc. Một thân huyết nhục từng khúc băng liệt, hai mắt rỉ ra hai hàng huyết lệ, nhưng động tác trong tay như cũ đâu vào đấy tiến hành. Cho ta mở. Nàng song trưởng giao hội, làm xé mở bộ dáng, đột nhiên dùng sức, đột nhiên xuất hiện to lớn lực cản, để thân thể của nàng chấn động mạnh một cái. Tứ chi tại cố áp lực này phía dưới, tuôn ra mấy đạo huyết vụ, từ thịt nát bên trong lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng nàng còn tại kiên trì, hai tay run rẩy chậm rãi mở ra. Quanh thân tinh trận tạo thành từng vòng như là gợn sóng trận bàn, lẫn nhau cấu kết tản mát ra thánh khiết huy mang, tại vấn thiên khuyết song trưởng khép mở phía dưới, chậm chậm xé mở một đạo vết nứt hư không. Vết nứt càng lúc càng lớn, quân cờ từng khỏa bay vào trong đó, như là từng cái miêu điểm, tại mỗi cái tuyến thời gian bên trên rơi xuống. Mấy ngàn dặm bên ngoài, mở cung thời gian đã đến, đưa ra lựa chọn của ngươi. Vấn Vi Phong phát ra hô to. Sau một khắc, Thẩm Bạch Lâu không có nhiều lời, trực tiếp lăng không bay lên, dùng hành động đưa ra đáp án. Lôi điện phong bạo đưa tới cung phòng, đem hắn tản tạ tay áo xé mở, hiện lộ ra từng cục cánh tay dữ tợn. Sau lưng, bị thiên đạo bản nguyên chữa trị 17 đạo hồn y phục như là tung bay trên kỳ, ở phía sau hắn bay phất phới. Vấn Vi Phong ngẩng đầu nhìn trên không trung ý chí chiến đấu sục sôi Thẩm Bạch Lâu, lần đầu tiên lộ ra nụ cười, luôn miệng tán thưởng, tốt, xứng đáng là thiên đạo ý chí cận kề cái chết cũng muốn bảo trụ người. Liền từ ta tới giúp ngươi một tay. Hắn bung cánh tay hô lên, thân thể hóa thành vô tận khí vận, cuốn lên trong thiên địa tất cả dị tượng, toàn bộ hướng trước người Thẩm Bạch Lâu hội tụ. Một đêm này, đối với Đại Chu tất cả con dân mà nói, đều là khó ngủ đêm. Tầng tầng lớp lớp thiên đạo dị tượng, để người hoa mắt, không kịp nhìn. Nhưng vào giờ khắc này, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Cột sáng toàn bộ biến mất. Trên bầu trời Thận Lâu cũng đang nhanh chóng biến mất. Tất cả huy mang đều đánh trúng tại trước người Thẩm Bạch Lâu, dần dần phát họa ra một đạo trường cung. Trường cung phát ra chói mắt thất thải hào quang, đây là thiên địa khí vận hội tụ mà thành, khí vận thiên cung. Các vị, còn mời giúp ta. Thẩm Bạch Lâu cầm lấy giết thiết tiễn, hướng thân tên bên trong bảy vị võ vương mở miệng nói. Chiến, 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 chiến. Giết thiên tiễn bên trong, truyền ra chiến vương thứ nhất của nguyên gần như điên cuồng tiếng đáp lại. Thẩm Bạch Lâu, cứ bắn ra tiễn này, còn lại giao cho chúng ta. Diêm Thiên Y thì thanh âm từ trong truyền ra, lộ ra vô tận bi tráng. Giết trời cử chỉ, ngấm lại đều để ta nhiệt huyết phí nhảy. Ngu chuyển âm thanh xúc động đến có chút phát run. Các ngươi nói, hậu thế sẽ như thế nào ghi chép chúng ta? Vui vương cười nói. Lý Đạo Thanh, lui tới nhân quả, tự có định số. Gia Cát Thương Lan, đại nghĩa trước mắt, chỉ có tử chiến. Thứ nhất của Nguyên, Thư Vương, ngươi những lời này ta thích, ta cho phép ngươi đứng ở đằng sau ta. Tiến tin, tương lai thuộc về các ngươi, Thẩm Bạch Lâu. Bảy vị võ vương nói ra cuối cùng gì luôn. Cùng lúc đó, từng khỏa quân cờ từ Tây Châu một đường làm nền tới Ly Châu, xé mở hư không, từ đó triển lộ ra tầng tầng lớp lớp kéo dài đường hầm. Hư không đường hầm bao hàm linh đế, võ đế, hiếu tông hơn 300 năm tuyến thời gian. Một đường kéo dài hướng hiếu tông 82 năm. Mà tại cuối cùng, xuất hiện một đoàn huyết đục đỏ tươi cùng vô số đầu sọ tạo thành khủng bố đéo thịt. Đéo thịt bị thánh khiết xích quấn quanh thân, còn tại phong cùng dãy rủa, nhưng không bàn nó như thế nào vặn bẹo thân thể, đều không thể tránh thoát khí vận xích trói buộc, chỉ có thể phát ra vô năng cuồng nộ âm thanh. Vấn Vi Phong, ngươi không giết chết được ta, ngươi không giết chết được ta. Đây chính là quỷ trời giáng giấc ư? Thẩm Bạch Lâu như mày, ánh mắt phát lạnh. Hắn một tay bắt thất thải khí vận thiên cung, một tay dựng vào giết thiên tiễn. Võ vương làm tiễn, khí vận làm cung, thiên ý làm dây cung. Chỉ cần chịu đến thiên ý thừa nhận, thiên ý thì ở khắp mọi nơi. Thẩm Bạch Lâu gắng sức lôi kéo, không tồn tại thiên ý dây cung đột nhiên xuất hiện. To lớn lực cản, để hắn khó mà lay động thiên ý dây cung mảy may. Nhưng mà thể nội hợp đạo sau còn sót lại thiên đạo chi lực, giờ phút này đột nhiên sôi trào. Phong cuồng truyền vào thân thể của hắn bên trong, quanh thân hắn tế bào tại nhảy bén đảo, chiến ý tại tăng vọt, sinh sôi ra vô cùng vô tận vĩ lực. Cắt. Một đạo sắc nhọn vang từ thiên ý trên dây nổ vang. Giờ khắc này, khí vận tiên cung bị hắn kéo ra một nửa. Hả? Đường hầm thời không cuối cùng đéo thịt hình như cũng phát hiện Thẩm Bạch Lâu tồn tại, vô số đầu sọ nhấp nhô thối giữa nhãn cầu, hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Lam Tinh Dương Nghiệt, nó hình như liếc mắt xem thấu Thẩm Bạch Lâu thân phận, chợt phát ra trương cùng tiếng cười, ha 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 ha. Ta còn tưởng rằng Vấn Bi Phong có thể tìm đến cái gì trợ thủ, nguyên lai thì ngươi. Thế nào? Đương tay. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng kéo ra thiên cung. Tại Quỷ Thiên cực tận khiêu khích đồng thời, trên mặt Thẩm Bạch Lâu sát ý của vợ chỉ là một mặt mở cung. Hắn ép khô bắp thịt toàn thân, đem thể nội thiên đạo bản nguyên chi lực phát huy đến cực hạn. Sau lưng 17 đạo hồn ý phục, cũng vỏ tay nắm thiên ý dây cung. Mở. Hắn phát ra thê lương bạo hống. Gân trên người thì tuân ra để người dùng mình sẽ rách âm thanh. Dị tượng biến mất sau, ba huyện bách tính đều chính mắt thấy tia sám trên bầu trời đạo kia mở cung thân ảnh. Tạ Hoàng Chân xuyên thấu qua vân đảm, cũng đã thấy rõ hết thảy, nhìn xem cái này lo lắng một màn, hít thở đều đã đình trệ. Cắt. 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 Thiên ý dây cung trong mắt mọi người, bị từng tấc kéo căng, phát ra căng cứng nổ mạnh. Cùng lúc đó, Thẩm Bạch Lâu thân thể cũng tại vỡ vụn. Vành. Mắt phải của hắn bóng bị không được áp lực, ứng thanh nổ nát vụn, một thân huyết đục từng mảnh hất bay. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn lựa chọn phấn đấu quên mình kéo ra thiên ý dây cung, dù cho lại thêm kéo ra một ly. Chương 242, kết thúc chương 242, kết thúc người. Quỷ trời nhìn xem đạo kia tại phía xa mấy trăm năm sau thân ảnh kéo căng thiên cung, cuối cùng phát ra linh hồn run rẩy âm thanh. Không, không, không. Nó vô số đầu sọ tại sợ hãi, tại kêu rên. Người dám giết ta. Nó cử chỉ điên rồ phát ra tiếng gào thét, chờ còn thừa tầng 71 quỷ thiên sát đến, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. dọc theo tầm mắt của nó, quán xuyên hơn 300 năm, đi tới Vấn Thiên Thành. Vấn Thiên Quyết mặc dù cùng Thẩm Bạch Lâu khoảng cách mấy ngàn dặm xa, lại vì trận pháp nguyên nhân, hai người phảng phất gần trong gang tấc. Nàng nhìn đạo kia quanh thân bạo liệt, máu me đầm địa khôi ngô thân ảnh, coi trời bằng vùng ánh mắt lần đầu tiên có coi trọng địch ý ta chờ ngươi. Đối mặt đéo thịt đe dọa, Thẩm Bạch Lâu máu thịt bẽ bắt đầu, phát ra một đạo khinh thường lạnh giọng. Sau một khắc vung lòng tay ra bên trong giết thiên tiễn sau lưng tầng 17 hồn y phục đồng thời buông tay, thiên ý dây cũng phát ra chấn thiên sắc nhỏ vàng, một tiễn nháy mắt ra. Ngọc Châu Chí Khác, Nguyên Thọ Đế, Linh Đế, 17 năm, tháng 5 ất mão mở, hào quang từ nam xuyên qua bắc, trải qua 12 huyện, là không. Võ Đế năm thiên văn chí, Võ Đế quỷ 15 năm, điểm lành từ Long Châu bắc đi, loán một cái vượt ngang 30 huyện. Ấm Lư Bất Đàm, Hiếu Tông 82 năm, thiên tinh bắc đi, đêm rơi xuống Vấn Thiên Lư, kỳ vương, tốt. Thất thải lưu quang, đi ngang qua 300 xuân thu, thẳng tắp bắn về phía cuối cùng, cái kia khủng hoảng sôi trào quỷ trời địa thịt. Từ cái kia phong mang bên trong, bảy đạo võ vương tàn hồn tựa như áo tơi, phiêu diêu reo hò. Giết, 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 giết. Thứ nhất của Nguyên trong mắt chiến ý bành trướng, song quyền cuồng mài lồng ngực, phát ra tràn ngập thú tính hô to. Sau lưng, sáu vị võ vương cũng bị kích động chiến ý, cùng tiếng đánh tới. Đại danh sao dám? Quỷ trời vô số đầu sọ khỏe mắt muốn rách, phát ra cuối cùng gào thét. Từ trong nháy mắt đó, giết thiên tiễn thâm nhập quan sát quỷ trời bên trong, tồi khô là hủ, xuyên qua bạo vô số đầu sọ. Tại đinh vào quỷ trời béo thịt nháy mắt, Thẩm Bạch Lâu lờ mờ nhìn thấy thứ nhất của Nguyên vung vẩy song quyền, đánh về quỷ trời, sau lưng sáu vị võ vương theo sát phía sau. Vâng anh! Ầm ầm! Từng tiếng võ vương tự bạo hào quang như là làn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đem quỷ trời béo thịt triệt để chiếm lấy. Mà đạo kia đường hầm thời không cũng đã chống đỡ không nổi, bắt đầu nhanh chóng sụp xuống. Thẩm Bạch Lâu hai tay vô lực rủ xuống, nâng cao tàn khu yên tĩnh nóng nhìn lấy, sau lưng 17 đạo hồn y phục cũng đã nghiền nát nghiêm trọng, mất đi lộc lấy. Thâm Hải Lôi Điện phong bạo bất ngờ bắt đầu điều chuyển phương hướng, quét sạch mà đi, mục tiêu lại không còn là Hà Thành, mà là Thánh Nguyệt nước. Che khuất bầu trời Lôi Điện phong bạo trực tiếp cuốn về phía Quỷ Thai bạo phát địa phương, bắt đầu không phân địch ta bày ra quét dọn. Đối mặt Vấn Bi Phong trước khi chết lưu lại sát chiêu, những người thường kia nhìn tới khó mà giết chết trăm vạn quỷ nô, bị phong bạo khẽ bóc, chốc lát hóa thành mảnh vụn. Mà tại bạo phong nhãn bên trong, một đạo thân thể gian nan chống đỡ lấy, tại làm cuối cùng dãy rủa. Nếu như Thẩm Bạch Lâu có khả năng nhìn người nọ khuôn mặt, liền sẽ lập tức nhận ra, người này chính là hủy diệt thôn đại thạch đám kia mã phỉ bên trong quân sư, Giang Tiên Sinh. Tuyến thời gian trở lại một năm trước Vân Hoa huyện. Sát Vương Vương đạo phúc thôi động khôi phục quỷ đế rơi vào quỷ giới, nhưng tại triệt để vĩnh truy quỷ giới phía trước, quỷ đế thân thể nhỏ xuống một giọt đế huyết, trực tiếp rơi vào phía dưới Giang Tiên Sinh chán. Cô là quỷ đế, ngươi giết không được ta. Hắn tại lôi điện trong gió lốc sừng sững không ngã, mặc cho lôi đỉnh như trường tiền quất vào thân thể của hắn, đem rút đến máu thịt tung tóe. Cuối cùng, tại ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ phía dưới, thân thể của hắn từ đó nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà tại phong bạo lắng lại sau, rất nhiều phụ cận bách tính bắt đầu xông vào bừa bộn gặp tai họa, bắt đầu tìm tài vật tung tích. Đây là ta. Hai nam nhân đồng thời phát hiện một cái bạc bình, lập tức xô đẩy bắt đầu tranh đoạt. Vãi! Thân hình chắc địch nam nhân một cước đạp lăn gậy như que tuổi bì hầu tiểu tử, đem bạc bình nhét vào trong ngực, một mặt thần khí xài bước mà đi. Chỉ là mỗi đi ra mấy bước, thân hình hắn liền ngưng. Trên mặt đỏ hồng nháy mắt trắng bệnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bụng chẳng biết lúc nào bị đào lên một cái lỗ hổng. Ngũ tạng lục phủ chính giữa quần quần truyền ra, thân thể của hắn như là bị sự vật nào đó rút khô, cũng nhanh chóng tối om, biến thành khủng bố thây khô. A! Ngã vào trên đất nỉ non thằng nhóc gầy tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, hù dọa đến phân cùng nước tiểu chảy ngang, tứ chi phong cuồng đông đưa, y đổ hướng về sau xê dịch. Nhưng tại hạ một khắc, trong con ngươi của hắn phản chiếu ra một đạo băng băng đánh tới đáng sợ thân ảnh. Tiêu thảm im bặt mà dừng, đen kịt kéo dài hàng, quanh co thâm thúy, xuyên qua u lớn lên hắc ám, thì tiến vào tối tăm hàn rắn. Xoạt lạc. Dưới đáy xa quật, một đầu huyền xà từ hắc hà bên trong cẩn thận nô đầu ra. Dọc theo hắc hà tiếp tục đi sâu, tầm mắt tại như mực trong sông du tẩu, xuyên qua hang rắn, liền có thể trở lại thiên địa. Đó là một mảnh rộng lớn bao la yêu thổ. Cương vực lớn, so sánh với đại chu 32 châu, cũng không thua bao nhiêu. Mà tại yêu giới trung tâm, cao vút trong mây thành quách tầng tầng vây quanh một tòa vĩ nạn thánh thành. Trong thánh đỉnh, trên cửu long bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị thanh niên áo đen, ánh mắt lười biếng kiêu căng, cúi đầu nhìn xuống dưới chân quỷ vương, phát ra trang nghiêm hỏi rõ, trộm trộm người. Ngươi từ chỗ nào mà tới? Quyển này xong chương 243, khúc dạo đầu chương 243, khúc dạo đầu Đông Châu quần đảo, Tam Vương đảo. Xem như Đông Châu quần đảo lớn nhất đảo, mấy trăm năm qua, trên đảo chiếm cứ tam đại cổ tộc, Ngạc Nhiêu tộc, Thái Ca tộc, Bái Chiếm tộc. Tại Bái Chiếm đời thứ nhì lãnh đạo phía dưới, tam tộc lẫn nhau làm minh hữu, thu thập vài trăm đảo thế lực, tạo thành hiện nay trên biển số một số hai tập đoàn hải tặc, Tam Vương tập đoàn. Kèn lệnh bến đỏ. Tam Vương đảo lớn nhất bến đỏ, giờ phút này thiên phàm săn sát, nhất thời phồn minh thịnh cảnh. Trở về xa xa vài trăm chiếc khổng lồ chiến thuyền tung bay lấy ba kiếm giao nhau tam vương chiến kỳ chậm chậm nhập cảng. Cảng bên trong tụ tập ngàn vạn hải tặc ngư dân dùng khó đọc khó hiểu khác nói phát ra kích động âm thanh hoan hô. Chủ chiến thuyền trên đầu thuyền đứng vững vàng một đạo dùng huyền thiết bản giáp bao khỏa toàn thân nam tử khôi ngô, một tay vịn bên hông đại kiếm, một tay bắt lấy một khóa tóc vàng đầu người, mũ giáp trong khỏe mắt lộ ra sắc bén ánh mắt nhìn trên đảo con dân. Người này chính là Tam Vương đảo đương đại đảo chủ Bái Chiếm năm thế chí cao vô thượng vạn quốc chi chủ Nguyên Đại Hải chi thần vĩnh viễn chiếu cố ngươi. Ta vương mời ban ơn người hầu của ngươi. Chiến thuyền cập bờ sau, đạo kia vĩ nạn thân ảnh vừa mới trèo lên bờ biển, liền có vô số con dân quỳ dưới đất, tranh nhau chen lấn hôn môi hắn ngân quang bộ sáng dày sát, phát ra khoa trường tiếng khen ngợi. Xoạt lạc, bái chiếm năm thế đá một cái bay ra ngoài những cái kia sống tới bách tính, lấy ra một cái không biết tên quốc gia ngân tệ, tiện tay dương lên, dẫn đến mọi người chen chúc tranh đoạt. Thế nào sớm trở về? Một tên vóc dáng thon dài nữ tử tóc đỏ dẫn hộ vệ đi tới hỏi. Bái chiếm năm thế cầm trong tay thối giữa tóc vàng đầu ném tới, phát ra âm u tiếng cười. Ha ha, quốc gia này quá nhỏ yếu, toàn bộ vương đình không đến một tháng liền toàn bộ luân hãm, quốc vương tựa như thối giữa chuối tiêu, nhẹ nhàng vặn một cái, đầu liền rớt xuống. Ta trở về thời điểm, nhìn thấy có dị tượng phủ xuống, là cái kia màu mờ chu quốc cả, thật muốn đi xem à? Hắn nói lấy, dùng ánh mắt tham lam, nhìn về ngàn dặm bên ngoài ra rồng cảng phương hướng. Ta ân, không nên quên bái chiếm đời thứ nhì tiền đoán, thu hồi ngươi chiến tâm, các binh sĩ cần thời gian nghỉ ngơi, cũng không cần thái nạn. Nữ tử tóc đỏ lộ ra ánh mắt cảnh giác. Đại hải lược đoạt giả tiên đoán, vĩnh viễn không muốn đặt chân vào đất, bằng không sẽ nên đón hủy diệt. Tạp Ân lẩm bẩm, đột nhiên phát ra chế nhạo âm thanh, ta đương nhiên sẽ tuân theo. Hắn quay người, lại nói, thế nhưng có lẽ chỉ là một cái giàn mua mục nát người, trước khi chết xin nói, không phải sao? Những người làm cầm lấy trên đất quốc vương đầu, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến một gian thạch thất. Đó là bãi chiêm gia tộc cất giữ quán. Tại bên trong, chính giữa bày ra động tác 10 khỏa hồng gió đầu. Mỗi một khỏa đều đại biểu lấy một cái quốc gia vẫn diệt. Trong mắt Thẩm Bạch Lâu sụp xuống đường hầm thời không dần dần khôi phục như ban đầu, giờ khắc này, Kim Dương huy sái, phản phất trở lại nhân gian. Hắn không biết do quỷ trời biểu thị phải chăng đã ở Hiếu Tông 82 năm hủy diệt, nhưng thiên đạo dĩ nhiên bố trí xuống sát cục, đoạn không thất thủ khả năng. Từ quỷ trời biểu thị cuối cùng lời nói có thể nghe ra, quỷ thiên túc có 72 tòa. Lần này mặt sát, chỉ là trong đó một tòa thôi. Nhưng một trận chiến này, cơ hồ đã làm mất phương thiên địa này ngàn năm nội tình. Đồng thời cũng mang ý nghĩa thập đại võ vương, triệt để kết thúc tại thời đại này. Đối với thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa đánh cờ, này cũng chỉ là đạo khai vị thức ăn, chân chính đại chiến còn ở đời sau ấp ủ không biết có phải hay không là ảo giác. Thẩm Bạch Lâu phát hiện hôm nay bầu trời xanh như mới rửa, biến đến càng trong suốt. Là thiên đạo tại mạn sát thâm nhập quỷ trời biểu thị sau, khôi phục thanh minh như. Thẩm Bạch Lâu nóng nhìn thiên cung. Sau một khắc, thiên đạo lần nữa phát sinh dị biến, tung xuống từng đạo của sáng, phủ xuống nhân gian. Lần này không còn là thiên đạo sát đỏ tươi ý, mà là tràn ngập điểm lãnh khí tức thải sắc ánh sáng. Thiên ý chiếu cố. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên giật mình. Một trận chiến này làm mất thiên đạo bày ra tất cả quân cờ, đây là muốn bắt đầu lần nữa bố cục ư? Thiên đạo dùng chúng sinh làm cờ, mấy chục đạo ánh sáng tại đại chu cảnh nội không ngừng rơi xuống. Gia Cát Trích Tinh, Công Tôn Vô Kỵ, Lý Đạo Tre, Diêm Khai Hổ, Diêm Kiếm Thi, Tạ Hoàng Chân, mấy chục cái đại chu đương đại thiên tài tuyệt diễm người, nhộn nhịp bị ánh sáng tuyển chọn. Cùng lúc đó, hai đạo sáng ngời nhất của sáng thì đồng thời phủ xuống tại dựng ở không trung vấn thiên khuyết cùng Thẩm Bạch Lâu trên mình. Thẩm Bạch Lâu từ trong cột ánh sáng cảm nhận được một cỗ dễ chịu, thân thiện. Nay cũng biểu thị hắn đã bị phương này thiên đạo triệt để tiếp nhận. Trên mình ra chóc thịt bong thương thế tại thiên đạo tầm bộ phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Khỏa kia bạo liệt nhãn cầu, cũng tại chóc ra, sinh trưởng bước tiến mới nhãn cầu. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhanh chóng hai mắt nhắm lại. Bị thiên đạo tuyển chọn mấy chục người, trong đầu không hẹn mà gặp hiện ra một tòa cung điện hùng vĩ hình ảnh. Tòa cung điện kia phảng phất đặt mình vào tầng mây, quanh thân bị tử khí cuốn theo, từ đó lộ ra mái hiên nha thu sừng, cùng giường cột chạm trổ quang ảnh. Hình ảnh cuối cùng hiện ra toàn thân lưu ly bồi dưỡng, bảo ngọc khắc thành ngọc môn. Trên cửa treo lấy một khối kim biển, trên viết Nam Thiên Môn. Thẩm Bạch Lâu cuối cùng minh bạch lịch đại võ vương vì sao có thể theo thiên đạo chiếu cố bên trong, nhìn trộm đến hậu thế hình ảnh. Giờ phút này, trong đầu truyền ra hình ảnh, chính là tiếp một khối thiên địa kỳ bản chiến trường chỗ tồn tại, Thiên đỉnh. Thẩm Bạch Lâu thân thể trở xuống trong lầu cát, trong đầu trước tiên truyền ra Tạ Hoàn Chân âm thanh. Người thấy được ư? Nhìn thấy. Thẩm Bạch Lâu đáp lại nói, ta suy đoán nơi đó lại là tiếp một lần thiên đạo chiến trường chỗ tồn tại, chỉ là không biết rõ còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Tạ Hoàn Chân nói ra ý nghĩ trong lòng. Hẳn là sẽ không quá lâu, bằng không lần này thiên đạo sẽ không hạ xuống nhiều như vậy thiên ý chiếu cố, hơn nữa cho vẫn là chúng ta những cái này còn không tam phẩm võ nhân. Thẩm Bạch Lâu phỏng đoán nói, ngươi từ thiên ý bên trong đạt được cái gì? Ta được đến một kiện vũ khí, vô tự thiên thư. Thẩm Bạch Lâu nghe thấy Tạ Hoàn Chân nói, toàn bộ người sững sờ. Hắn dường như cũng không có từ thiên ý chiếu cố bên trong đạt được vũ khí. Cái kia thiên đạo cho ta là cái gì? Luôn không khả năng không có cái gì, chỉ là đơn giản soi một chút ta. Hắn yên tĩnh cảm thụ được khôi phục như ban đầu thân thể. Còn xuất lại thiên đạo bản nguyên đã toàn bộ dùng hết, mà tuyệt đại đa số thiên đạo bản nguyên bị hắn hợp đạo thành một quả. Chứng. Thẩm Bạch Lâu nội thị tử phủ, phát hiện hợp đạo sau sinh ra trùng sáng, giờ phút này dĩ nhiên biến thành lờ mờ. Chứng. Hợp đạo sau, kết ra đạo thai là một quả chứng ư? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Không kém bao nhiêu a, chỉ cần đạo thai phá sát mà ra, liền là bước vào tứ phẩm. Tạ Hoàng Chân giải thích nói. Đạt được xác nhận, Thẩm Bạch Lâu vậy mới nuối lòng một hơi. Ngươi hợp đạo đồ bận, nhân quả như vậy lớn, chỉ sợ muốn phá xác, khó như lên trời. Tạ Hoàng Chân cho hắn tới một chậu nước lạnh. Hợp đạo tuy là chỗ hợp đồ vật quyết định đạo thai xuất thế sau phát triển hạn mức cao nhất, nhưng càng cường đại hợp đạo vật, cần đầu nhập tài nguyên cũng là khó có thể tưởng tượng. Thẩm Bạch Lâu không chút nào không hoảng hốt, chỉ cần có bản tại, liền không có không phá được bình cảnh. Bảng. Hắn hét lớn một tiếng. Chương 244, đạo thai chương 244, đạo thai. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 18, 500 hồn có thể, 50, 50 cảnh giới võ đạo, ngũ phẩm hợp đạo, đạo thai cảnh, đạo thai, năng lực, vô hạn hợp đạo. Nhưng hợp đạo hết thể linh vật, cũng cấp đoạt thân thể của nó tiềm năng, nợ điều kiện, thiên đạo chi lực, 120000000, 10000000 địa khí, 0, 10000000 tiềm năng, 30000000, 10000000 điểm kinh nghiệm, 0, 10000000 công pháp, ngũ phẩm lục hợp yếu thuật, tầng 17, đã đến trước mắt cực hạn, vô pháp tiếp tục tăng lên. Lục phẩm trở xuống công pháp đã trồng chất, võ đạo sát chiêu đã trồng chất, huyền thông đã trồng chất, thần thông đã trồng chất, tự do điểm kinh nghiệm, 0. Lần này tăng lên đạo thai, trên mặt nhiều hơn một cái đạo thai tuyệt hạng. Cái này đạo thai còn có một cái biến thái đến dùng khủng bố để hình dung năng lực, vô hạn hợp đạo. Nhưng đồng thời, nợ điều kiện cũng để cho Thẩm Bạch Lâu đau cả đầu. Trong đó đơn giản nhất thuộc 100 triệu điểm kinh nghiệm, hắn hiện tại có thể nháy mắt hấp thu bảo dược điểm kinh nghiệm, chỉ cần mua 1000 gốc nhất giai bảo dược liền có thể tiếp cận đủ, không coi là nhiều khó khăn sự tình, huống chi trên người hắn còn có mấy trăm vạn lượng tiền bạc, đã thừa sức. Tiềm năng hẳn là thông qua không ngừng hợp đạo thu được, 1000 vạn tiềm năng tuy là nhiều, nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp bù đầy. Nhưng 1000 vạn thiên đạo chi lực cùng 1000 vạn địa khí như thế nào thu hoạch? Hắn hợp đạo Lam Tinh bản nguyên, cũng mới bảo lưu lại hơn 100 vạn thiên đạo chi lực, thứ này là muốn liền có thể tìm tới sao? Ngay tại Thẩm Bạch Lâu khổ tư minh tưởng thời điểm, quanh thân thiên ý chiếu cố hào quang bắt đầu xâm nhập hắn tử phủ, tràn vào đạo thai bên trong. Mà thiên đạo chi lực chỉ số đột nhiên bắt đầu không ngừng tiêu thăng, cho đến thiên ý chiếu cố tiêu tán phía trước, triệt để bổ đầy thành điểm kinh nghiệm. Thiên đạo chi lực 10000000, 10000000. Khó trách không chờ tới bước ký, nguyên lai ích lợi tại nơi này. Đây chính là bị thiên đạo đầu tư chỗ tốt ư? Bổ sung thiên đạo chi lực sau, đại chiến sau pha tạp nước ra bảng, vào giờ khắc này khôi phục như mới. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng gào thét nói, ca, cho cũng đã cho rồi, địa khí cũng rót đầy à. Nhưng mà chờ đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến tiên đạo đáp lại. Địa khí 10. Đột nhiên, một đạo đánh khung theo đó bay ra. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút dưới chân thổ nhưỡng, lập tức hiểu ra tới. Hắn lại chờ đợi chỉ chốc lát, lại có một đạo giống nhau nhắc nhở bắn ra. Dựa theo cái này tần suất tốc độ, một ngày nhiều nhất cũng liền có thể thu thập 1000 tả hữu địa khí, 1000 vạn địa khí chẳng lẽ muốn đằng một vài ngày? Cũng liền là 27-28 năm. Có lẽ còn có cái khác gia tăng biện pháp. Thẩm Bạch Lâu tạm thời buông xuống suy tư, đem ánh mắt nhìn về lầu các bên ngoài, lúc này bên ngoài đã đứng đầy người ảnh. Hắn mở cửa mà ra, hạt thành bên trong bách tính cơ hồ người người trình diện, toàn bộ tụ tập đến hậu sơn, Trần Thiết Sơn 300 trọng kỵ gắt gao chống đỡ dòng người, mới miễn cưỡng che lại lầu các đình viện một khối đất trống. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu xuất hiện, dân chúng nhộn nhịp quỳ đi xuống, chắp tay trước ngực, quỳ bái. Không chỉ là bách tính, dù cho là Trần Thiết Sơn, Cao Tiểu Chi những cái này quen biết người, giờ phút này nhìn về trong đôi mắt Thẩm Bạch Lâu, cũng nhiều một phần đặc thù kính sợ. Những người này ở đây nhìn về phía Thẩm Bạch Lâu lúc, giống như là tại nhìn xem một tôn thần linh. Đều trở về làm việc a. Hạt thành tường thành chưa hoàn thành, không thể bởi vì trận đại chiến này dẫn đến phát triển tiến độ chậm chạp. Thẩm Bạch Lâu vừa dứt lời, như là ngôn xuất phát thủy, dân chúng lập tức nghe theo, nhanh chóng đứng dậy lao tới công vị. Đây chính là tông giáo lực lượng. Cổ đại đế vương nguyên cớ muốn cho chính mình khoác lên tầng một thiên tử huyền học cáo khoác, liền là dùng để củng cố quyền lực. Làm ngươi tại con dân trong mắt trở thành chân thần, bọn hắn liền sẽ mù quáng tuân theo ngươi hết thảy mệnh lệnh. Bởi vì thần là trí cao vô thượng. Tướng quân. Trần Thiết Sơn đi tới trước người Thẩm Bạch Lâu, mặt lộ vẻ phức tạp. Chuẩn bị ngựa, cùng ta cùng nhau đi một chuyến Lục Cửu nơi đó, nhìn một chút thẩm vấn như thế nào. Thẩm Bạch Lâu không có đối tối hôm qua sự tình làm ra bất kỳ giải thích nào, nhưng chỉ là một câu đơn giản lời nói, nhưng lại đem Trần Thiết Sơn kéo về thực tế. Thẩm Bạch Lâu vẫn là cái Thẩm Bạch Lâu kia, đồng thời cũng là phá đêm quân chủ tướng. Tốt. Trần Thiết Sơn lộ ra nét mừng, đích thân chạy tới chuồng ngựa, dắt trở về Xích Thố Mã. Xích Thố Mã nhìn kỹ Thẩm Bạch Lâu nhìn một hồi, tựa hồ tại xác định thân phận của hắn. Hợp đạo sau, Thẩm Bạch Lâu một thân ngọc dịch đã toàn bộ chuyển hóa làm hồn có thể, quanh thân khí tức biến đến càng nội liễm. Suy. Tại xác nhận Thẩm Bạch Lâu thân phận sau, nó phát ra vui sướng tiếng kêu to. Hai người trở mình lên ngựa, hướng về Thái Thương huyện đi vội vã. Thái Thương khoảng cách ra rồng càng gần nhất, vì vậy Lục Cửu trinh sát doanh cũng liền xếp vào tại Thái Thương. Tại chạy tới Thái Thương sau, trực tiếp tiến về địa lao. Tướng quân. Tại Lục Cửu dẫn đầu phía dưới, Lưu Tôn, Lưu Rộng, Lưu Đào ba huynh đệ nhộn nhịp quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ. Nhìn xem bốn người trong đôi mắt không giấu được vẻ sùng kính, Thẩm Bạch Lâu cũng không có làm nhiều giải thích. Thái Thương khoảng cách Hạc Thành không tính quá xa, Hạc Thành cổ sáng vẫn là phân rõ, chỉ là dân chúng có lẽ còn không biết rõ cổ sáng kẻ đầu têu là Thẩm Bạch Lâu, nhưng chỉ cần Hạc Thành bách tính vừa truyền bá, chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Mà Thẩm Bạch Lâu cũng không tính che giấu, hắn cần chính là dùng cái này triệt để củng cố ba huyện thống trị, để ba huyện tất cả nhân tâm đến đây khóa lại trên người mình. Như thế nào? Tiến vào âm u ẩm ướt địa lao, Thẩm Bạch Lâu hướng tại phía trước dẫn đường Lục Cửu hỏi. Trải qua một ngày một đêm thẩm vấn, ba người đều bàn giao, mới đầu bọn hắn còn muốn nói dối, nhưng căn cứ vào đại nhân thẩm vấn phương thức, cuối cùng vẫn là thống nhất khẩu cung. Lục Cửu lấy ra ba trương tờ khai, giao cho Thẩm Bạch Lâu. Tại hình phòng bàn phía trước mở ra xem xét. Ra rồng cảng bên trong có hàn gia 500 quân phòng thủ, thực lực cao nhất là ngũ phẩm hợp đạo cảnh. Trừ đó ra, trong thành còn có một cỗ khác hải tặc thế lực. Cỗ này hải tặc là Đông Châu quần đảo tiểu thế lực. Căn cứ khẩu cung bàn giao, cỗ này hải tặc bởi vì tranh địa bàn không tranh qua, bị thế lực khác đuổi ra, bất đắc dĩ mới đi đến Đại Chu. Hải tặc có hơn ngàn người, trong đó có một vị ngũ phẩm hợp đạo cảnh giới, ba vị lục phẩm ngọc phủ cảnh. Làm rất tốt, để người đi Lâm Hải huyện, Uy Hải huyện truyền lời, đại quân ngày mai thần thì sơ xuất phát, cho ta đem ra rồng cảng bấy chết. Nghe xong trong thành tổng cộng cũng mới 1500 quân phòng thủ, cô kia hải tặc cũng bất quá là chó nhà có tang, Thẩm Bạch Lâu hiện tại không do dự nữa. thuận tiện để Hồng Cảnh mang theo thủy quân xuôi dòng mà xuống, đem bến cảng cũng cho phong.
Được.
Lưu Tôn ba huynh đệ nghe một trong chấn, lập tức đi ra địa lao. Lục Cửu thì tiếp tục băng tới ánh mắt hỏi thăm, nói, vậy cái này trong địa lao ba người, bọn hắn đều là cửu phẩm võ nhân, nguyện ý quy thuận, liền giữ đi. Thẩm Bạch Lâu tiếp tục nói, nhưng không thể vào trinh sát doanh. Loại này liền một ngày một đêm thẩm vấn đều chống đỡ không nổi giá áo túi cơm, cũng liền chỉ thích hợp ra tiền tuyến bán mạng, có đốc chiến đội đề phòng, không sợ bọn họ quay đầu, lưu tại trinh sát doanh, cũng sớm muộn là cái tai họa. Chương 245, vây thành chương 245, vây thành hạ quan Lưu Tiến Bùi, không biết tướng quân đến thăm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đi ra địa lao, Lưu Chi huyện mang theo huyện nha quan viên lớn nhỏ bước nhanh chạy đến, không người làm lễ. Thẩm Bạch Lâu đánh giá một chút cái mình này tiện tay cất nhắc sách tính toán lúc trước chỉ là không người có thể dùng, không hề nghĩ rằng người này ngược lại có chút năng lực. Thái Thương huyện tại ba trong huyện, nhân khẩu cơ số lớn nhất, đều ruộng cũng hảo, tu bổ thành phòng cũng được, Lưu Tiến Vui đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không cần đa lễ, ta cũng là tới đây đi cái cảnh núi, cũng không ở lâu. Thẩm Bạch Lâu nói xong hướng ngựa đi đến. Tướng quân đã tới đây, không bằng ở thêm mấy ngày, để hạ quan tận chút chủ nhà tình nghĩa, thuận đường thị sát một phen. Lưu Chi huyện xem xét hắn muốn rời khỏi, loạt bước tới phía trước quy nhủ. Sau này hay nói à, trước mắt đại chiến sắp đến, bắt lại ra rồng cả mới là hàng đầu đại sự. Là cực, là cực. Lưu Chi huyện gật đầu như giã tỏi, đưa mắt nhìn Thẩm Bạch Lâu trở mình lên ngựa, vung roi đi xa. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ muốn như vậy vội vã bắt lại bến cảng, là muốn đem ra Long Thành chế tạo thành miễn thuế từ mậu khu coi đây là khiêu bản hướng Đông Châu quần đảo, đã di tám bộ thâm nhập. Đồng thời, một ngày không có rút ra Long Thành bên trong đình, hắn liền vô pháp an tâm thăm dò yêu giới mảnh vụn. Hiện tại hắn đã là ngũ phẩm đạo thai cảnh thực lực, phối hợp văn đảm, trên thực lực không cần lại e ngại cái kia ngũ phẩm huyền xà, cùng lắm thì đại chiến một trận, đem hang rắn đánh nổ, lại từ sơn thể bên trong đào ra đi. Hắn cần một cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương, thi triển thần thông nộ văn để một nhóm tâm phúc nhanh chóng tăng thực lực lên, yêu giới bên trong mảnh vỡ, không cần lo lắng bị ngoại nhân nhận biết, thích hợp nhất. Hôm sau, Lâm Hải thủy quân thu đến mệnh lệnh, từ thượng du xuôi dòng mà xuống. Lâm Hải huyện, Thái Thương huyện, Quy Hải huyện, ba huyện đồng thời hướng ra Long Thành tiến binh. Đại quân tại ngày thứ 2 đến chiến trường, loại trừ tại Hạc Thành lưu lại 300 tinh nhuệ doanh, ba đường binh mã, cộng thêm một đường thủy quân, tổng cộng chừng 5000 người, tại ra Long Thành ngoài 5 dặm hạ trại. Nhanh đi bẩm báo trong thành các vị đại nhân. Ra Long Thành 10 trượng trên tường thành, đóng giữ binh sĩ nhìn thấy địch đến, nhộn nhịp lộ ra kinh sợ. Chỉ chốc lát sau, trên đầu thành nhiều hơn 10 đạo vội vàng mà đến thân ảnh. Châm châm đạo chủ, Diêm gia binh mã khí thế hùng hùng, như thế nào cho phải? Hàn gia trưởng lão nhìn bên ngoài thành ngay tại đến doanh, cũng chặt vật liệu gỗ kiến tạo khí giới công thành quân đội, không khỏi lo lắng. Từ lúc phủ thành Hàn gia bị nổ tận gốc sau, ở chỗ này đóng giữ cô nhỏ Hàn gia phân chi liền nghĩ đến bỏ trốn mất dạng, không biết làm sao hải tặc thủ lĩnh từ đông không chịu buông tha ra Long Thành cục thịt mỡ này, liền là không chịu lui khỏi vị trí trên biển. Không cần phải lo lắng, bất quá 3-4 ngàn binh mã muốn đánh vào ra Long Thành, liền là người si nói mộng. Từ đông một mặt chấn định, hình như hoàn toàn không đem phá đêm quân để ở trong mắt. Ra Long Thành tường cao 10 trượng, chỉ cần tử thủ, không có bằng người, là đánh không vào. Báo, bến đỏ xuất hiện trên trăm chiếc không rõ lai lịch chiến thuyền, đã tiến vào ra rồng cảng. Từ đông lời còn chưa dứt, chợt thấy một vị trinh sát hỏa tốc tới báo. Như vậy, trong thành người Hàn gia cùng gần ngàn hải tặc quân liền không còn đường lui. Ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút. Hàn gia trưởng lão vỗ tay cả giận nói. Hắn đã sớm khuyên qua vô số lần, để từ đông trở lại trên biển, tăng thêm Hàn gia những ngày nhân mã, một chỗ công về đảo. Nhưng cái này từ đông hình như đã bị đối thủ đánh vỡ gan, hành sự không quả quyết, như thế nào cũng không chịu trở về liều chết một phen, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tại trong thành chờ chết. Lộ bộ, lộ bộ. Lúc này ngoài thành vang lên tiếng vó ngựa. Lưu Tôn cưỡi yêu huyết chiến mã, chạy nhanh đến, thẳng đến đi tới dưới tường thành, nâng trường đao trong tay lạnh nhạt nói, tướng quân nhà ta nói, hiến thành có thể sống, trừ người Hàn gia bên ngoài, hết thảy miễn tử. Nguyên cớ muốn giết sạch người Hàn gia, là bởi vì từ phụ thành trận chiến kia bắt đầu, Hàn gia cùng Diêm gia liền là diệt tộc mối thù, đây là không thể điều hòa cứu hận, không khỏi lưu lại mầm họa, chỉ cần là phụ thành chi kia Hàn gia phân chi, hết thảy không thể lưu lại người sống. Truyền xong lời nói sau, Lưu Tôn không ngừng lại, quay người thúc ngựa về doanh. Nhưng lần này truyền lời sau, lại như cùng ở tại Hàn gia trưởng lão cùng từ đồng trong lòng hai người, gieo khúc mắc. Trầm trầm đạo chủ, ngươi nhìn. Hàn gia trưởng lão nheo cặp mắt lại, phản phất chỉ cần từ đông có dị động, liền sẽ lập tức xuất lĩnh Hàn gia binh sĩ liều chết phản kháng. Từ đông gặp ngừng bận biểu nghĩa chính luôn từ Trần An, tại trong mắt Hàn trưởng lão, từ mỗi liền là loại kia tiểu nhân ư. Hàn gia cùng ta cá mập đảo mấy chục năm giao tình, bây giờ song song gặp rủi ro, chính là cùng chung mối thù, tuyệt địa phản kích thời điểm, há có thể vì ngoại nhân một lời, liền sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Là Hàn mỗ lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Hàn trưởng lão gặp từ đông nói nghĩa chính từ nghiêm, cảm thấy sơ sơ yên ổn. Đem chặt tới vật liệu gỗ toàn bộ kiến tạo ném đá trên xa, qua 2 ngày lửa mạnh dầu vừa đến, cho ta hung hăng ném. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem vài dặm bên ngoài ra Long Thành, nghiêm nghị nói. Hắn tất nhiên là không có ý định trực tiếp tiến hành cường công, bởi như vậy thương vong cũng quá lớn. Phá đêm quân lương thảo đầy đủ, hậu phương lại vô địch tỉnh, chỉ cần vây khốn thành trì, lại dùng xe bắn đá tiến hành quấy rối, không bao lâu, trong thành liền sẽ sinh ra nhiễu loạn. Thẩm Bạch Lâu nhưng không tin, trong thành hải tặc sẽ cam tâm làm Hàn gia tùy táng. Thời gian rất mau tới đến đêm khuya. Tự do điểm kinh nghiệm 50 hô, trung quân đại doanh bên trong, Thẩm Bạch Lâu chậm chậm mở hai mắt ra. Vận chuyển hơn phân nửa đêm lục hợp yếu thuật hắn phát hiện dựa vào tự chủ tu luyện, mỗi nửa khắc đồng hồ cũng có thể luyện ra 50 điểm kinh nghiệm, chuyển đổi xuống tới 12 cái thời thần không gián đoạn tu luyện, cũng có thể thu hoạch hơn 9000 điểm tự do kinh nghiệm. Đây là vận chuyển ngũ phẩm đỉnh cấp công pháp, nếu là phổ thông cựu phẩm công pháp, không phối hợp thuốc bổ dưới tình huống, năng suất càng là thấp đến một ngày chỉ có mười mấy điểm kinh nghiệm. Có lẽ tại vài ngày trước, một ngày 9000 điểm kinh nghiệm đối với Thẩm Bạch Lâu mà nói tương đối đáng xem, nhưng bây giờ cũng là có chút ít còn hơn không. Tướng quân, bắt được một tên gia thành mật thám. Doanh trướng bên ngoài có tuần tra đội trưởng âm thanh truyền đến. Mang vào. Thẩm Bạch Lâu mở miệng nói. Rất nhanh, tại mấy tên binh sĩ xoay đưa xuống, áp đi vào một cái màu da tối om, hình như có một nửa ngoại quốc huyết thống nam nhân. Tướng quân tha mạng a. Người kia phát ra tiếng cầu xin tha thứ, thực lực giải thích nói, ta là phụng nhà ta đảo chủ mệnh lệnh, đặc biệt tới xin hàng. Đảo chủ. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy ra hiệu binh sĩ mở trói, hỏi, nhà ngươi đảo chủ là ai? Cá mập đảo đảo chủ. Chậm chậm. Từ Đông. Mật thám liên tục không ngừng báo danh ra hủy. Nhưng có bằng chứng. Có. Mật thám tránh thoát bị binh sĩ đè lại hai tay, từ trong ngực móc ra một khối thân phận bài, để binh sĩ chuyển giao cho Thẩm Bạch Lâu. Nhìn xem trong tay đồng bài, Thẩm Bạch Lâu tin mấy phần, cười hỏi, nói một chút đi, nhà ngươi đảo chủ muốn cái gì? Nguyên lai tưởng rằng đối phương còn muốn bị vây lên một trận, mới sẽ không kiên trì. Không nghĩ tới những cái này thẳng thắn cương nghị hải tặc, bán được đồng đội tới, cũng thật là dứt khoát. Chương 246, mở thành chương 246, mở thành như vậy có thể thấy được, cái này Từ Đông nhất định là cái hám lợi hạng người, nhất định là có nhất định yêu cầu. Nhưng tên hải tặc này tiểu đầu mục, tại trong kế hoạch của Thẩm Bạch Lâu còn có tác dụng lớn. Thẩm Bạch Lâu không sợ hắn tham tài hào sắc, liền sợ hắn khó chơi. Nhà ta đảo chủ nói, hắn có thể giúp đại nhân tiêu diệt toàn bộ Hàn gia, cũng có thể hiến thành đầu hàng, nhưng hắn có hai cái điều kiện. Nói, mật thám tựa như khó mà mở miệng, ấp ủ hồi lâu, mới lấy hết dũng khí nói, thành mở phía sau, nhà ta đảo chủ muốn bảo lưu trong thành tiền tài. Thẩm Bạch Lâu nghe xong từ chối cho ý kiến, hỏi, còn có đây này? Còn có. Đảo chủ muốn cho cá mập đảo huynh đệ tiếp tục chờ tại gia Long thành. Mật thám hít sâu một hơi, nói xong lập tức cẩn thận quan sát đến Thẩm Bạch Lâu sát mặt. Nguyên lai tưởng rằng đối phương khi nghe thấy hai cái điều kiện này sau, dưới cơn nóng giận sẽ giết chính mình, nhưng trước mắt vị tướng quân trẻ tuổi này lại một mặt mặt không biểu tình. Nam thành a, thành mở sau, Từ Đông nhưng bảo lưu trong thành năm thành tiền tài. Thẩm Bạch Lâu hơi làm suy tư, trả lời, cái kia. Mật thám ngây ra một lúc, hắn thậm chí không thể tin vào tài của mình. So với tài vận, yêu cầu thứ hai mới thật sự là ép buộc, nhưng đối phương lại ngay cả nâng đều không nâng, trực tiếp đáp ứng. Hướng nhà ngươi đảo chủ phục mệnh đi a. Để tránh đối phương đem lòng sinh nghi, Thẩm Bạch Lâu vung bút viết xuống một trường chứng tử, giao cho cái kia mật thám, chợ sai người đem mang theo ra ngoài. Muốn chú quân, có chút suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Bạch Lâu chỉ là đáp ứng để bọn hắn lưu tại Gia Long thành, cũng không có nói là dùng thân phận gì lưu lại tới. Đem cái này 1000 người toàn bộ hấp thu vào phá đêm quân thủy quân, trở thành chính mình binh lính dưới quyền, tự nhiên là có thể lưu lại tới. Đến lúc đó, Từ Đông cái này cô độc, chỉ còn dư lại ngoan ngoãn nghe lời một con đường, cuối cùng bạc cũng sẽ không để cổ của hắn trở thành cứng ngắc, càng sẽ không chính mình mọc cánh bay. Việc cấp bách là trước tiên đem bến cảng chiếm đóng. Mật thám một đường chạy về tường thành, đi tới hải tặc quân đóng giữ Tây Môn, tại góc tường phía dưới mò tới cái sọt, ngồi vào đi giật giật dây thừng. Trên tường binh sĩ nghe thấy động tĩnh, lập tức kéo động dây thừng, đem nó nâng lên tường thành. Mà ở trên tường thành, Từ Đông sớm đã chờ đã lâu. Như thế nào? Không chờ mật thám mở miệng, Từ Đông không kịp chờ đợi hỏi. Đạo chủ, tiểu nhân không có nhục sứ mệnh, đây là vị tướng quân kia tự tay viết thư. Mật thám móc ra thư tín, liền bị Từ Đông đoạt lấy, lập tức nhờ ánh lửa nheo mắt lại, xem lên. Khi nhìn đến nội dung trong thư sau, trên mặt Từ Đông khó nén vui mừng. Mới đầu trong lòng hắn danh giới cuối cùng là tài vật không muốn, cũng nhất định phải lưu tại Gia Long thành. Từ lúc hắn bị một cố khác hải tặc đuổi ra cá mập đảo sau, nguyên bản muốn cho Hàn gia phái viện quân hỗ trợ đoạt lại đảo, không hề nghĩ rằng đột nhiên toát ra cái Diêm gia, đem Hàn gia tiêu diệt. Dùng hắn bây giờ binh lực, đánh lại đã không thể nào, chỉ có ủy khúc cầu toàn, lưu tại Gia Long thành. Làm được tốt. Từ Đông ném cho cái kia mật thám một thỏi bạc, lập tức mang theo thư tín đi tìm mấy vị tâm phúc định ra kế hoạch. Từ Đông xem như cá mập đảo thế tập đảo chủ, thực lực bản thân chỉ có thất phẩm, nhưng một đám tâm phúc bên trong lại có một vị cha chú bồi dưỡng lên ngũ phẩm hợp đạo cảnh trưởng lão. Long trưởng lão, ngươi nhìn việc này như thế nào? Cầm trong tay thư, đưa cho một vị lão giả áo xám sau, Từ Đông dung mạo mang theo thần khí, tựa như đang đợi lão giả tán dương. Từ lúc kế nhiệm đảo chủ đến nay, vị này Long trưởng lão liền thường xuyên đối Từ Đông đủ loại giằng buộc, bày ra một bộ phụ chính đại thần thái độ, để nội tâm Từ Đông bị đả kích lớn. Hôm nay chính là trở mình làm chủ, hãnh diện thời điểm. Dựa vào chính mình thông minh cơ trí, đổi lấy địch quân chủ tướng một tờ chấp thuận, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chư vị đang ngồi tính mạng đều là hắn người đảo chủ này bảo vệ. Ai? Không rõ a. Long trưởng lão xem xong thư bên trên nội dung, dâu xám lay động, thở dài một tiếng nói, người này đem trong thành tài vật nhường cho ngươi một nửa, rõ ràng là tại tê dại ngươi, muốn mượn ngươi trong tay diệt trừ Hàn gia, nói rõ mục đích của đối phương không tại kim tiền, không làm tiền tài, liền là vì quyền. Nhân vật như vậy ngươi lại muốn tại trên người đối phương động tiểu tâm tư, không khác nào cùng hổ nhưu ra. Đủ rồi. Ngược lại ta làm cái gì ngươi cũng không quan nhìn, vậy ngươi liền cho ta vạch ra một cái đường ra. Từ Đông nghe vậy giận tím mặt. Long trưởng lão trên mặt tràn ngập thất vọng, lắc đầu cười khổ, lão phu cùng Hàn trưởng lão một mực quên ngươi bỏ thành mà đi, đánh về cá mập đảo, còn có mấy thành hy vọng, nhưng ngươi khư khư cố chấp, đưa tới tai vạ bất ngờ, chuyện cho tới bây giờ, lại có thể thế nào đây? Lão gia hỏa. Từ Đông khí đến thân thể cự chiến, chỉ vào đối phương lỗ mũi nổi giận mắng, ta thật là quá cho ngươi mặt mũi, qua nhiều năm như vậy, ta thân là đạo chủ, cũng coi như lễ hiền hạ sĩ a. Nhưng ngươi nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đạo chủ không cần tức giận, hôm nay quả đều lão phu sai. Long trưởng lão sinh lòng mệt mỏi, không mình hành lễ nói, từ nay về sau, đạo chủ có thể tự tùy ý hành động. Long trưởng lão, ngươi đây là? Một đám tâm phúc thấy thế cũng là trái tim băng giá. Ta bộ xương giả này không còn dùng được, cũng nên từ nhiệm trưởng lão vị trí. Không thể a. Long trưởng lão lao khổ công cao, nếu không có ngươi liều mạng chiến đấu hăng hái, ngày ấy cùng rắn cạp nong đảo đại chiến, chúng ta cũng trốn không thoát tới. Đúng vậy a, xem ở lão đạo chủ phân thượng, tuyệt đối không nên lại nói loại lời này. Nhìn xem quần tình kích động thuộc hạ, trong lòng Từ Đông cũng là gấp. Đại chiến trước mắt, phe mình không hiểu mất đi một vị sức chiến đấu cao nhất, không thể nghi ngờ sẽ đối chiến tâm tạo thành trọng đại đả kích. Nhưng mà đạo chủ mặt mũi đồng dạng không thể ném. Long trưởng lão trong lòng biết đại thế đã mất, đã sớm lòng như cho nguội, liền ca ngợi, các vị yên tâm, đảng tiêu diệt hàng ra, hoàn thành hiến thành sau, lão phu mới sẽ rời khỏi. Ai? Mọi người nghe vậy thần sắc cảm đạm, chỉ là phát ra tiếng thở dài. Tiếp xuống, phá đêm quân liên tiếp chờ đợi 2 ngày. Thẩm Bạch Lâu ngược lại không gấp, từ trong thành thả ra mật thám bắt đầu, chiến cuộc này chủ yếu liền định em. Chính mình đưa ra con mồi, dùng tài liệu mười phần, hệ trong thành hải tặc sinh ra đầu hàng tập tư, liền không có khả năng không cắn câu. Cửa thành mở ra. Đồng nhiên, phía trước trinh sát chạy đến báo cáo. Hảo, vào thành. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy vung cánh tay hô lên, dẫn 900 trọng kỵ đi vội vã. Vào cửa thành, chỉ thấy trong thành trên đường phố, đã quỳ đầy người Hàn gia. Từ Đông xách theo Hàn gia trưởng lão đầu người, bước nhanh đi lên hành lễ nói, chắc hẳn các hạ liền là Thẩm tướng quân, tại hạ là Cá Mập đảo đạo chủ, Từ Đông. Lễ xong, hắn trong tay giơ lên đầu, tranh công nói, làm diệt trừ lao gia hỏa này, hại ta tổn thất mấy cái cao thủ. Rất tốt. Thẩm Bạch Lâu nhìn xuống Từ Đông, gật đầu tán thưởng. Lại liếc mắt nhìn sau lưng Từ Đông hơn 10 vị võ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi người toàn bộ thu về phá đêm quân, có gì dị nghị không? Thế nhưng, Từ Đông nghe vậy trừng lớn hai mắt, đang muốn nghị luận, nhưng bức bách tại Thẩm Bạch Lâu trên người tán phát ra lực uy hiếp, lại nghẹn ngào ngay tại chỗ. Tướng quân, những người này xử lý như thế nào? Trần Thiết Sơn nhìn xem những cái kia bị đánh trúng đến trên đường người Hàn gia, hỏi. Giết. Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng. Huyền giáp trọng kỵ hình thành trận liệt, hướng về đường phố trùng điệp cày qua, mấy trăm đầu nhân mạng, chốc lát hóa thành mảnh vụn. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong ngoài cửa thành, để Từ Đông thủ hạ người không dám tiếp tục sinh ra mảy may tâm phản kháng. Chương 247, mùa bán chương 247, mùa bán ra Long Thành, phủ thành chủ. Thẩm Bạch Lâu cao cư thượng tọa, chính giữa cầm lấy trương mục tỉ mỉ xem xét. Nghị sự điện bên trong theo thứ tự ngồi phá đêm quân hơn 10 vị giáo úy, cùng Hồng Tú Hổ, Trần Kim Đao, Tôn Bá ba vị phó tướng. Từ Đông cùng với một đám nòng cốt thành viên, đều là ngốc ngốc đứng ở trong đường, theo lấy từng dương vàng bạc châu báu bị vơ vét mà ra, Từ Đông cuối cùng kìm nén không được, nhỏ giọng nói, tại hạ làm tướng quân giết địch hiến thành, bây giờ tướng quân lại muốn nói không giữ lời, chuyến đi chỉ sợ sẽ dơ bẩn tướng quân đại danh. Nói không giữ lời. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho binh lính của ngươi lưu thủ ra Long Thành, hiện nay chỉ cần trở thành phá đêm quân thủy quân, tự nhiên liền có thể lưu lại. Hắn lại liếc mắt nhìn trong đường vàng bạc châu báu, nói, về phần những tài vật kia, ngươi cũng có thể cầm lấy đi một nửa. Nơi đây giữ lại tiền tài cũng không nhiều, chân chính buôn lậu đại đầu, tất nhiên đã đưa đi phủ thành, căn cứ trương mục chỗ nhớ, trong thành tài vật cũng liền 90,002 bạch ngân, lương thảo còn thừa lại hơn 6000 thạch, chút tiền ấy đối với người khác nhìn tới, là một khoản tiền lớn, nhưng Thẩm Bạch Lâu nhưng cũng không để vào mắt. Trong thư chấp thuận, ta cái nào một đầu lỡ lời. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem Từ Đông, phát ra tiếng chất vấn. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, như vậy rõ ràng đạo lý, Từ Đông đều nghĩ mãi mà không rõ, không thể nghi ngờ để hải tặc bên trong nòng cốt thành viên đều là thất vọng tột cùng. Thẩm Bạch Lâu còn nguyện ý dựa theo ước định, cho Từ Đông làm một cái phú gia ông cơ hội, đã là tương đối nhân tử. Tại hạ thành ưu, nguyện ném tướng quân bộ hạ. Sau lưng Từ Đông, một vị long tinh hổ mãnh võ nhân lập tức quỳ xuống, cao giọng nói: "Ngươi." Hải tặc nòng cốt đều là sững sờ, Từ Đông càng là lộ ra vẻ khó tin. "Tốt." Thẩm Bạch Lâu đánh giá trên dưới thêm vài lần vị kia tên gọi thành ưu võ nhân, từ khí huyết nhìn tới không sai biệt lắm là thất phẩm đỉnh phong, khoảng cách lục phẩm cũng liền cách xa một bước. "Ban ngươi lục phẩm công pháp Tử Phủ Tiên, sau này người chính là phá đêm quân thủy quân giáo úy." Thẩm Bạch Lâu vung tay lên, không chút nào keo kiệt ban thưởng, trực tiếp cho đối phương cho giáo úy. Hấp thu lấy cái này 1000 người hải tặc, Thẩm Bạch Lâu dự định lại thêm thành lập tứ chi tân biên thủy quân giáo úy doanh, sau đó trong tay hắn liền có bát đại thủy quân giáo úy doanh, đầy biên 2,400 người. Tạ tướng quân Long Ân, ti chức nhất định phải máu chảy đầu rơi. Thành Bưu nghe vậy lộ ra vẻ đại hỉ, cực kỳ hiển nhiên, hắn cái này cam tâm chim đầu đàn hành vi thành công. Có hắn vị này vết xe đổ, đám hải tặc người người ý động, không bao lâu liền tiếp nhận đầu hàng một mảng lớn. Thẩm Bạch Lâu từ đó tìm ra 3 tên thất phẩm võ nhân, toàn bộ phong giáo úy. Từ Đông lập tức đại thế đã mất, lại quay đầu, sau lưng chỉ có một vị lão thần như cũng không hề bị lay động. Chính là Long trưởng lão, Long Viễn. Người không chịu dáng. Thẩm Bạch Lâu chân chính trông mà thèm, là vị này ngũ phẩm cao thủ. Lão phu tuổi tác đã cao, lại từ nhung đã là lực bất tòng tâm. Long Viễn khẽ bước sáng hồ, một mặt tiêu căng nói. Từ Đông thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng không chịu phản bội hắn, dĩ nhiên là hắn một mực không quen nhìn lão thần. Long trưởng lão. Khoe mắt hắn chứa được nhiệt lệ, nội tâm một trận cảm động. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy cảm thấy thất vọng, đối với loại này tiêu căng cổ hủ lão thần, hứng thú của hắn nháy mắt chậm lại. Trầm trầm đạo chủ, ta chỗ này còn có một bút mua bán muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết ngươi có hứng thú hay không. hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở Từ Đông trên mình. Mua bán. Trong mắt Từ Đông lộ ra vẻ cảnh giác. Đúng, cuộc mua bán này rất đơn giản, ta xuất binh giúp ngươi bắt về cá mập đảo, ngươi vẫn là đi làm ngươi đảo chủ, nhưng trên đảo bình quyền từ ta khống chế, như thế nào? Thẩm Bạch Lâu nói ra ý nghĩ. Lần này Từ Đông lại lập tức phản ứng lại, trong giọng nói tràn ngập giận dữ nói, ngươi muốn cho ta làm khôi lỗi của ngươi? Không, cùng khôi lỗi không có quan hệ, cái này gọi quân chính tách ra. Thẩm Bạch Lâu giải thích nói, ngươi là cá mập đảo đảo chủ, trên đảo con dân thu thuế cũng về ngươi, chỉ cần ngươi ưa thích, tại trên đảo làm hoàng đế đều được, mà ta chỉ cần trên đảo chủ quân quyền, từ nay về sau, ngươi an toàn từ chúng ta phụ trách, nếu như có địch nhân xâm phạm, cũng từ chúng ta xuất chiến, không cần ngươi quan tâm bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi muốn chính là cái gì? Từ Đông nghe xong có chút không nghĩ ra, đối với chuyện này, Thẩm Bạch Lâu hình như không có lấy đến chỗ tốt gì. Ta nói, ta chỉ cần chủ quân quyền. Thẩm Bạch Lâu lấy ra sớm đã viết xong hợp tác thỏa thuận, sai người đưa tới. Từ Đông chụp chữ nhìn xong, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình, lần này Thẩm Bạch Lâu viết xuống nội dung, vô cùng cặn kẽ, căn bản không có bất luận cái gì lỗ thủng có thể chui. Ngươi xuống dưới suy nghĩ thật kỹ à, ta tại trong thành vì ngươi lưu lại một tòa khu nhà cấp cao, cùng 10 cái cửa hàng, những vật này tại tương lai không xa đều sẽ rất đáng tiền, chờ bán đi. Thẩm Bạch Lâu dứt lời để người chuẩn bị xe ngựa, làm Từ Đông vận chuyển tài vật. Từ Đông nghe vậy, triệt để đối Thẩm Bạch Lâu đổi mới, nói cảm ơn liên tục sau rời đi. Như vậy thật là tiện nghi người kia. Tại sau khi Từ Đông đi, Trần Kim Đao nhịn không được mở miệng nói. Thẩm Bạch Lâu không nói. Trong lòng hắn có một cây cân, bất luận cái gì tiện nghi đều không phải cho không. Cải tạo ra Long Thành kế hoạch sắp bắt đầu, cho Từ Đông khu nhà cấp cao cùng cửa hàng, là để lợi ích của hắn cùng ra Long Thành khóa lại, chỉ cần có lợi ích, đảng ra Long Thành chính thức bắt đầu vận chuyển, hắn mới sẽ không lưu dư lực hướng ra Long Thành dẫn lưu. Hàn gia mượn Từ Đông tại Đông Châu quần đảo giao thiệp tiến hành buôn lậu, Thẩm Bạch Lâu tự nhiên cũng có thể mượn nhân mạch của hắn đem hải tặc đưa vào tới mậu dịch. Một tòa khu nhà cấp cao, 10 gian cửa hàng, một chút cũng không nhiều. Tại hắn quy hoạch bên trong, nơi này cuối cùng sẽ có ngàn vạn cái cửa hàng, diễn biến thành nuốt vàng cự thú, một tòa từ đầu đến đuôi thương thành. Miễn thuế lại có thể thế nào đây? Sau đó chỉ là thu tô, cũng đủ để cho hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Tảng sáng thương hội tại trong đó, càng sẽ mọi việc đều thuận lợi, nhanh chóng lớn mạnh. Ti chức trong lòng không hiểu, tướng quân vì sao muốn vì Từ Đông đánh xuống cá mập đảo đây? Vừa mới quy hàng thành Bưu Hiếu kỳ hỏi. Thẩm Bạch Lâu cười nói, chúng ta sau đó muốn cùng Đông Châu quần đảo kinh doanh, có một cái đảo dừng chân, dùng để hàng chỉnh chuyển vận, cũng là cứ tốt. Hắn mục đích thực sự là trước tại Đông Châu quần đảo ngoại vi rơi xuống một khóa ẩn tàng quân cờ, mặt ngoài là cá mập đảo thế lực, sau đó cơ hội thành thủ, liền sẽ trở thành khảm vào Đông Châu quần đảo trong da thịt răng nanh. Về phần Từ Đông, vĩnh viễn cũng sẽ không nhảy ra Thẩm Bạch Lâu khống chế, hay hắn sinh ra bất luận cái gì không nên có tâm tư, tại phát huy hắn tác dụng vốn có sau, liền có thể tùy tiện tìm một cơ hội, vụ trộm xử lý sạch. Tốt, các vị tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, Hồng Tú Hổ, ngươi đi tướng sĩ binh tiền thưởng đều phát một phát, còn lại tài vật tạm thời cất giữ tại Gia Long thành cố phòng, lưu lại chờ sau đó lấy dùng. Thẩm Bạch Lâu chỉ từ nhiều tài vật bên trong, lấy một dương bảo dược. Trong dương để đó 35 gốc nhất giai bảo dược, 5 cây nhị giai bảo dược. Chờ mọi người rời đi, Thẩm Bạch Lâu phát hiện trong đường vẫn đứng đấy một bóng người. Long trưởng lão cớ gì không nguyện rời đi? Thẩm Bạch Lâu có chút hiếu kỳ nói. Hỏi thăm xong, Long trưởng lão lại không ngôn ngữ, mà là trực tiếp quỳ xuống. Chương 248, cá lao chương 248, cá lao đây là ý gì? Thẩm Bạch Lâu lập tức Long Viễn đột nhiên quỳ xuống, cũng là đầu góc mơ hồ. Giờ phút này trên mặt Long Viễn đã không phía trước tiêu căng, một mặt vẻ trịnh trọng nói, "Thẩm tướng quân xin hãy tha thứ lão hủ vừa mới thất lễ. Lão hủ nguyện làm tướng quân tiến đánh cá mập đảo, phụng sự đầy tớ, không làm quan thân, không làm ban thưởng, chỉ cầu tướng quân có thể cho lão hủ một cái báo thủ rửa hận cơ hội." Báo thủ? Thẩm Bạch Lâu vậy mới phản ứng lại, lão đầu này là bởi vì phá đêm quân muốn tiến đánh cá mập đảo, mới đột nhiên ngược lại tiếp nhận đầu hàng. Mấy tháng trước cá mập đảo chi chiến, lão hủ làm cho đảo chủ đoạn hậu, dưới gối tam tử tất cả chiến tử, nguyên lai tưởng rằng đảo chủ hướng Hàn gia cầu viện binh, liền sẽ ngóc đầu trở lại, không hề nghĩ rằng. Ai? Nói đến chỗ thương tâm, trong lòng Long Viễn mọi loại thất ý đều biến thành thở dài một tiếng. Cho nên, ngươi chỉ là làm mượn ta thế, cho ngươi chiến vong con cháu báo thù phải không? Thẩm Bạch Lâu lạnh hỏi. Long Viễn mặt lộ xấu hổ, yên lặng chốc lát nói, được, nhưng nếu là tướng quân nguyện ý thành toàn lão hủ từ nay về sau nguyện làm tướng quân ra sức châu ngựa. Lên a. Trên mặt Thẩm Bạch Lâu lãnh khí toàn bộ biến mất, tiếp đó mặt lộ thân thiện nói, dù sao ta cũng muốn tiến binh cá mập đảo, tiện thể báo thù cho ngươi thì thế nào? Đối phó trọng tình trọng nghĩa người, thì không thể chỉ nói lợi ích, càng nhiều hơn chính là thể hiện chính mình tài đức sáng suốt cùng rộng lượng. Ta cũng không cần ngươi làm ta làm châu làm ngựa, sau này ngươi liền lưu tại gia bên trong tòa Long Thành, làm ta bảo vệ cẩn thận gia Long Thành, chờ đại quân xuất phát lúc, ngươi cùng nhau tiến về là được. Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy Long Viễn, cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là gia Long Thành phó thành chủ, ta không tại lúc, từ ngươi chỗ tới để ý trong thành sự vụ. Tướng quân. Long Viễn không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu sẽ trực tiếp đối với hắn ủy tại trách nhiệm, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Không cần nhiều lời, qua hai ngày tảng sáng thương hội sẽ vào ở trong thành, đến lúc đó sẽ đối trong thành tiến hành lần nữa quy hoạch, cũng đem cũ kỹ kiến trúc toàn bộ phá đi xây lại, ngươi muốn từ đó phối hợp, tận khả năng tăng nhanh trùng kiến tiến độ, trong thành lưu lại tiền lương, đều mặc ngươi điều động. Lao phu định không phụ tướng quân hy vọng. Long Viễn nghe vậy trùng điệp gật đầu. Tiễn biệt Long Viễn, Thẩm Bạch Lâu trở lại gian phòng, bắt đầu phục dụng thu hoạch bảo dược. Điểm kinh nghiệm 20000 hồn có thể 10. Tại ăn vào một gốc nhị giai bảo dược sau, hắn không có đem kinh nghiệm thêm tại đạo thai bên trên, mà là bắt đầu không ngừng tăng lên 7, 8, cựu phẩm phá tường công pháp. Tại tiêu hao 400 vạn điểm kinh nghiệm, đem có công pháp đẩy tới đến tầng 17 sau, Thẩm Bạch Lâu một thân cự lực từ 13 vạn cân, nhảy lên tới gần 30 vạn cân. Là không chỉ gấp 2. Vô hạn vĩ lực, giờ khắc này tràn đầy quanh thân hắn mỗi một hạt tế bào. Tiềm năng lại bị ép khô ư. Trải qua một đợt tăng cường, Thẩm Bạch Lâu cảm giác được nhục thân đã đạt đến trước mắt cực hạn, trên mặt phá tường công pháp cũng lần nữa biểu hiện vô pháp tăng lên. Hắn cầm lấy một chuôi huyền thiết đao, dựa theo cánh tay của mình dùng sức vạch một cái, chỉ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Trải qua đợt này tăng cường, hắn đồng bị cường độ tăng lên gấp mấy lần, huyền thiết đao đã không thể tùy tiện cắt ra hắn ngoài ra. Trên mình thiết quất, chỉ sợ cũng tăng cường không ít. Về phần còn lại 50 mấy vạn tự do điểm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp thêm tại lục phẩm tử phụ thiên đem tăng lên tới tầng 10. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 18, 590 hồn có thể, 55, 60 cảnh giới võ đạo, ngũ phẩm hợp đạo, đạo thai cảnh. Tự do điểm kinh nghiệm 153.000. Đề giải võ đạo đối với hồn có thể tiềm lực bổ sung quá mức có hạn, dạng này thao tác tuy là nhục thân lực lượng đạt được đại đề thăng, nhưng hồn có thể cũng mới tăng lên 10 điểm, chuyển đổi thành ngọc dịch cũng liền là tăng lên 100 điểm ngọc dịch hạn mức cao nhất. Tiếp xuống mấy ngày, Thẩm Bạch Lâu tại Gia Long thành bốn phía thăm dò, cũng bắt đầu bắt tay vào làm vẽ Gia Long thành bước kế tiếp quy hoạch bản vẽ. Thủy quân chiến thuyền đã toàn bộ tiến vào ra rồng cảng, mỗi ngày huấn luyện đồng thời, cũng bắt đầu khu trục duyên hải những hải tặc kia thế lực, để về hải thành ngư dân có thể ra ngoài bắt cá. Ngày thứ 5, Cao Tiểu Chi cùng Trương Thông dẫn dắt thương đội vào ở Gia Long thành, cũng mang đến đại lượng công nhân cùng lương thảo. Dựa theo cái này bản vẽ tiến hành trùng kiến, trong vòng nửa năm, ta muốn nhìn thấy kết quả. Thẩm Bạch Lâu đem bản vẽ giao cho Cao Tiểu Chi, cũng hạ đạt kỳ hạn mệnh lệnh. Lần này trùng kiến, trọng điểm ở chỗ đem cũ kỹ kiến trúc cùng một chút lộn xộn kiến trúc toàn bộ phá đi xây lại, cũng thêm thiết lập một chút phô trường kiến trúc, thi công lượng không thể bảo là không to lớn. Thực tế thiếu nhân thủ, liền tìm mỗi cái huyện thành muốn người, tiền công cho đủ, tóm lại tại cái công trình này bên trên, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người. Minh Bạch. Cao Tiểu Chi cùng Trương Thông đối nhìn một chút, đều từ trong ánh mắt Thẩm Bạch Lâu nhìn ra coi trọng. Tướng quân, ngoài thành có một người cầu kiến. Đang lúc Thẩm Bạch Lâu còn tại phủ thành chủ cùng thương hội nòng cốt thảo luận trùng kiến thủ tục lúc, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một vị binh sĩ thông báo nói. Người nào? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Không chờ tiểu binh đáp lại, ngoài cửa truyền ra một đạo giả mua nói, lão phu phụng gia chủ di mệnh, tới đây đảm đương giám quân chức vụ. Nói xong, ngoài cửa đi tới một vị già nhưng vẫn trắng kiện, một bộ áo trắng, tiên phong đạo cốt lão giả. Cá lão. Thẩm Bạch Lâu một chút nhận ra người này, lập tức đứng dậy hành lễ. Hắn cùng lão giả từng tại Đế Ngọc Điên từng có vài lần duyên phận, càng biết rõ hơn đối phương là tam phẩm bên trong người nổi bật, lúc trước hạc phủ một trận chiến, lấy một địch hai, cũng có thể lực gáp võ minh hai vị tam phẩm. Thẩm tướng quân không cần đa lễ, lão phu chịu diêm tổ cùng di mệnh của gia chủ, tới đây làm thẩm tướng quân hộ đạo. Giáng quân bất quá là một cái ngụy trang thôi. Cá lao dùng một đôi con ngươi lô nhỏ bé, có chút trống rông đôi mắt nhìn về Thẩm Bạch Lâu. Như thế nói đến, gia chủ hắn. Thẩm Bạch Lâu cứ việc biết rõ Diêm Khai Lam đại nạn đã đến, nhưng tại chính thức biết được đối phương chết bệnh tin tức sau, trái tim cũng không khỏi run lên. Cá lao khẽ bước cằm, chúng ta gia chủ hạ tăng sau, mới lên đường mà tới, không chỉ là ta, lưu tại phủ thành cái kia chuột cũng đem toàn lực hộ ngươi chu toàn. Làm phiền hai vị tiền bối. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy nội tâm một trận cảm động. Chính mình thiếu Diêm gia, thật sự là quá nhiều. Nhưng chính vì vậy, hắn mới chịu không ngừng lớn mạnh phá đêm vân, tại phủ thành nguy cơ đến phía sau, làm Diêm gia ngăn cơn sóng dữ. Cá lao lúc này tới, chính là thời điểm. Thẩm Bạch Lâu mời cá lao vào chỗ, lui mọi người, vừa mới đem yêu giới mảnh vụn sự tình nói ra. Ngươi muốn lúc nào lên đường? Cá lao nghe xong cũng tới hứng thú. Nó vốn là yêu tộc một thành viên, đối với mới xuất hiện yêu giới mảnh vụn cảm thấy rất hứng thú. Ngày mai xuất phát. Thẩm Bạch Lâu một mực đang đợi ra Long Thành thủ tục giao tiếp hoàn thành. Tiếp xuống là hắn có thể giành tay, bắt lại yêu giới mảnh vụn, mở ra đến tiếp sau một loạt kế hoạch. Chương 249, yêu hình chương 249, yêu hình yêu giới mảnh vụn, ngay tại màn nước phía sau. Hôm sau, Thẩm Bạch Lâu mang theo cá lao đi tới hạt thành, hai người dựng ở hậu sơn lầu cát, ngoại vi đã bị Trần Thiết Sơn huyền giáp trọng kỵ tầng tầng bố trí phòng vệ. Cá lao thân lấy đạo bào màu xanh, nghe vậy thò tay nắn nuốt bên miệng dâu hình chữ bát, khẽ bước cằm. Việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Có vị này tam phẩm tuyệt đỉnh cao thủ tọa chấn, Thẩm Bạch Lâu trong lồng ngực đại định, thân thể bắn về phía trong thác nước, trực tiếp xuyên vào hang. Hai người xuyên qua hang, đi tới tối tăm hang rắn, lấy ra Dạ Minh Châu. Dựa theo đường cũ tiếp tục đi sâu, mấy tháng ở giữa, trong động tràng cảnh không thay đổi chút nào, trên vách đá còn lưu lại lần trước cùng cái kia huyền xà giao thủ dấu tích. Thẩm Bạch Lâu bắt trẻ không cho phép cái kia huyền xà phải chăng còn lưu thủ hắc hạ, lấy đối phương cẩn thận tác phong, nói không chắc sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tiền bối, phía dưới có mai phục ư? Hai người tới vết nước, nhìn xem trong vết nước dưới đất hắc hạ, Thẩm Bạch Lâu nhìn về cá lão. Cá lão thân làm tam phẩm võ nhân, năng lực nhận biết tự nhiên xa xa cao hơn ngũ phẩm một đoạn dài, chỉ thấy hắn khép lại hai mắt, một lát sau nói, trăm trượng chiều sâu, ngũ phẩm. Chẳng lẽ cái kia huyền xà còn không đào tẩu? Thẩm Bạch Lâu hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hạ quyết tâm nói, ta xuất thủ trước, tiền bối làm ta áp trận. Gặp cá lao gật đầu tán thành, hắn lập tức nhún người nhảy một cái, xông vào lạnh giá thấu xương hắc hà bên trong. Thân là hộ đạo giả, cá lao tác dụng là cho Thẩm Bạch Lâu vững tâm, không cho hắn bị cao giai võ nhân sát hại, mà như là loại này cùng cấp bậc chiến đấu, có lợi cho tích lũy kinh nghiệm thực chiến, coi như Thẩm Bạch Lâu không chủ động xuất thủ, cá lao cũng sẽ không dính vào. Thẩm Bạch Lâu chủ động khiêu chiến, để cá lao lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời nhắm mắt lại cảm ứng đến dưới nước nhất cử nhất động. Hồn ý phục, mở. Thẩm Bạch Lâu một hơi liền mở tầng 9 hồn y phục, hữu sát hồn y phục tầng tầng lớp lớp, tản ra quang huy tại như mực trong sông chiếu sáng mấy trượng có hơn. Cô, đang lặn xuống đến 7-8 chục trượng lúc, phía dưới sông tới đại lượng nổi bọn, hình như có cái đại gia hỏa phát ra độc tính. Vành. Thẩm Bạch Lâu tiếp tục lặn xuống đồng thời, một đầu màu mực đuôi rắn đột nhiên cuốn lên ám lưu, thình lình hướng hắn đánh tới, lực lượng kinh người, nháy mắt đem hắn đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài, nhưng tại tầng 9 hồn y phục bao phủ xuống, hắn lông tóc không tổn hao gì. Hồn y phục khu động, cần dùng hồn lực làm dẫn, đây cũng là hắn vì sao không có trực tiếp tế ra tầng 17 hồn y phục nguyên nhân. Hiện tại xem ra, tầng 9 hồn y phục đã đầy đủ phòng hộ ở huyền xà công kích. Hưu, hắn định trụ thân hình, chợt thân hình như tiễn, hướng về huyền xà thân thể thẳng tắp phóng đi. Huyền xà cuốn lên đuôi dài, tại hắc hà bên trong, rút ra từng đạo hư ảnh, cuốn lên sông ngầm tạo thành to lớn vòng xoáy. Thẩm Bạch Lâu một quyền đánh vào vòng xoáy bên trên, một quyền này bị nước sông hòa hoãn bộ phận lực đạo, sau lưng 9 đạo hồn y phục đồng thời đánh ra một quyền, trực tiếp đem vòng xoáy đánh nát, đồng thời nện ở huyền xà cái đuôi lớn bên trên. Bộc phát ra một tiếng đồ sắt tương giao nổ mạnh. Hả? Liên tại này tốc độ ánh sáng nháy mắt, Thẩm Bạch Lâu từ phía dưới cảm giác được một tia hắc quang. Nguồn sáng kia tại đen như mực hắc hà bên trong, dĩ nhiên tản mát ra càng đen nhánh ánh sáng. Dưới nước có bảo vật. Khó trách cái kia huyền xà không chịu rời đi. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên nghĩ thông suốt, tại kiểm tra sâu cạn của đối phương sau, hắn không còn chân quý hồn có thể, tầng 17 hồn y phục tầng tầng bày ra, như cùng ở tại trong nước tạo thành một bức ngũ quang thập sắc tranh thủy mặc. Hào quang rỉ ra đi vài chục trượng, triệt để chiếu sáng phía dưới có lại thân thể, bảo vệ dị bảo huyền xà. Mấy tháng không thấy, lần nữa chạm mặt, Huyền Xà không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu thực thể đã tăng trưởng đến mức kinh khủng như thế, trong con mắt không khỏi phát ra kiên kỵ. Gốc này lục giai linh căn lập tức liền muốn thành thục, không bằng đến đây ngưng chiến, chúng ta chia đều hai bên. Huyền Xà phát ra cầu ôn hòa. Thẩm Bạch Lâu mở ra tay phải, cười lạnh nói, ta tất cả đều muốn. Bao của ngươi. Cùng lúc đó, 17 đạo hồn ý phục có khác biệt động tác. Có bắt đầu cô động thiên lôi phù văn, có bắt đầu cô động đao văn, đủ loại phù quang tại hồn ý phục trong tay dần dần thành hình. Ngươi là quái vật gì? Huyền Xà con ngươi co rụt lại. Dưới tình huống bình thường, đồng cấp ở giữa chiến đấu đều là yêu tộc nghiền ép nhân tộc, nhưng hôm nay đối mặt Thẩm Bạch Lâu pháp hồn toàn bộ triển khai, đồng cấp phía dưới Huyền Xà bị một cỗ uy áp trùng điệp ép qua, thậm chí bị hù dọa đến không dám sinh ra tâm phản kháng, nhưng nó rất nhanh xua tán trong lòng khủng cụ ngũ phẩm nhân tộc mà thôi. Đã ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Huyền Xà gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hắc quang ấp ủ, sau một khắc phun ra một đạo cột sáng đen kịt như là lưu tinh bắn về phía Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại. Vâng. Tầng 17 hồn y phục trở tay co lại, dĩ nhiên miễn cưỡng đem cái kia hắc quang quất bay ra ngoài. Không chỉ là Huyền Xà một mặt chấn kinh, liền là Thẩm Bạch Lâu cũng không nghĩ tới tầng 17 hồn ý phục dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này. Đồng dạng, cái này có lại, cũng tổn hao hắn trọn vẹn 5 điểm hồn có thể. Đắt có đắt chỗ tốt. Thẩm Bạch Lâu lập tức thôi động quanh thân hồn ý phục, liên tiếp quanh ra 5-6 đạo lôi quang, hơn 10 đạo đam mang, một mạch nện ở Huyền Xà trên mình, thẳng đem đối phương nổ đến lân phiến rạn nước, ra chóc thịt bong. Chết đi. Thân thể của hắn như là như đạn pháo, đánh vào đáy sông, huy quyền đánh tung đối phương vết thương. Huyền Xà liên tiếp ăn mấy chục quyền, quanh thân phát ra khung xương tiếng bạo liệt, đỏ thâm vết máu tại đen kịt trong sông không ngừng rỉ ra. Trước mắt tên nhân loại này, không chỉ nhục thân lực lượng không thua kém nó, trên mình mười mấy tầng hồn quang càng là ẩn chứa vô hạn vĩ lực, mỗi một quyền đánh vào trên mình, đều để nó nhận lấy trọng thương. Huyền Xà cũng lại dễ kích động, thân hình hóa thành nhân hình, liền hẹ mấy cái máu tươi, hướng sông ngầm bên kia nhanh chóng rời xa. Muốn chạy? Thẩm Bạch Lâu hồn y phục phất tay chụp tới, đem bóp ở lòng bàn tay, tầng 17 hồn y phục đồng thời dùng sức nghiền một cái, chỉ nghe liên tiếp xương để đầu người vẻ mặt tê dại cách tiếng nổ vang truyền ra. Huyền Xà lập tức hóa thành nguyên hình, mất năng lực phản kháng. Xoát lạc, Thẩm Bạch Lâu lần nữa trở lại hàng rắn, đem Huyền Xà thân thể khổng lồ ném lên mở, sau một khắc cũng từ đó phi thân mà ra. Một trận chiến này, một thân hồn có thể cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Kiểm tra đo lường đến có thể tiến hành hợp đạo yêu tộc lột xác phải trang tiêu hao 10 vạn điểm kinh nghiệm, tiến hành hợp đạo. Tại Huyền Xà tắt thở đồng thời, Thẩm Bạch Lâu trước mắt hiện ra một đầu tin tức. Phía trước tăng lên xong, còn thừa lại mười mấy vạn điểm kinh nghiệm, bây giờ cũng là vừa vặn có đất dụng võ. Thẩm Bạch Lâu không do dự, trực tiếp tiến hành hợp đạo. Tại mở ra hợp đạo sau, tử phủ bên trong đạo thai đột nhiên bộc phát ra lam quang chói mắt, bao phủ lại gần trong gang tấc Huyền Xà thân thể. Tại lam quang thâm nhập phía dưới, Huyền Xà thân thể dần dần bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành đen kịt tinh thiết, dung nhập vào đạo thai bên trong. Hợp đạo thành công. Điểm tiềm lực 20000 hồn có thể lên giới hạn 30 nhục thân lực lượng 5000 không cân ngài thu được hình thái thứ hai, yêu hình. Chương 250, Mạc Ảnh Hoa chương 250, Mạc Ảnh Hoa. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 18, 590 hồn có thể, nam, 60, 30, cảnh giới võ đạo, ngũ phẩm hợp đạo, đạo thai cảnh. Đạo thai năng lực 1, vô hạn hợp đạo sau, có thể dung hợp tiềm năng, tăng lên chỉ số. Năng lực 2, hình thái thứ 2, hoán đổi hình thái sau, người đem thu được tất cả hợp đạo bổ trợ, trước mắt hình thái thứ 2 làm yêu hình. Nợ điều kiện, thiên đạo chi lực, 10000000, 10000000 địa khí, 5630, 10000000 tiềm năng, 50000, 10000000 điểm kinh nghiệm, 0, 10000000. Người, một bên cá người quen cũ mắt thấy Thẩm Bạch Lâu biến hóa, nhất thời cũng là ngốc tại chỗ. Dù hắn gặp lại nhiều biết rộng rãi, giờ phút này cũng là mắt lộ ra chấn kinh. Ta thế nào? Thẩm Bạch Lâu vô ý thức sờ sờ mặt, đụng chạm đến chính là cứng rắn lân phiến chạm vật thể. Hắn nhìn một chút hai tay của mình, da của mình bên trên dĩ nhiên trải rộng đen kịt lóe ánh sáng lân phiến. đây chính là hình thái thứ hai, yêu hình. Thân thể của hắn nâng cao đến chừng 2 mét, hai chân càng là biến thành đèn kịt ba chảo. Cảm thụ được thể nội lại lần nữa chợt tăng 5 vạn cân lực lượng, Thẩm Bạch Lâu có loại chưa từng có thư sướng cảm giác, trong lồng ngực phảng phất dâng lên vô hạn chiến ý, không kịp chờ đợi muốn đại sát tứ phương. Hoán đổi hình thái sau, tính cách của hắn hình như cũng sinh ra thay đổi, biến đến càng khát máu. Như thế nào hoán đổi về nhân hình đây? Hắn chính giữa suy tư, thân thể tại ý của hắn động xuống, dần dần biến thành người hình thái. Nhưng tại tiến vào người hình thái sau, hợp đạo bổ trợ cũng biến mất theo, lực lượng của hắn về tới 30 vạn cân, hồn có thể lên giới hạn cũng mất về tới 60 điểm. Hoặc chuyển hóa làm yêu hình, đạt được lực lượng đồng thời, cũng muốn đánh chịu yêu biến tác dụng phụ ư? Vẹn vẹn chỉ là càng cắt máu, cái này tác dụng phụ vẫn tính có thể tiếp nhận. Thẩm Bạch Lâu nhìn về Cá Lão, cười nói, tiền bối, ta hợp đạo đồ vật chính là thiên tứ, cho nên có thể dung hợp yêu tộc huyết mạch. Thì ra là thế. Cá Lão nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, nhưng đồng thời hai mắt sáng lên nói, vậy ngươi nếu là một mực dung hợp xuống dưới, chẳng phải là có khả năng tạo ra tối cường yêu tộc huyết mạch? Hắn nhìn kỹ Thẩm Bạch Lâu, một đôi mắt cá chết trong mắt lưu chuyển ra kiểu khắc thần thái, phảng phất tại nhìn xem trên thế giới chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Khủng. Cá Lão vội ho một tiếng, thu hồi trên mặt xúc động, nghiêm mặt nói, Thẩm tiểu tử, ngươi cái này dung hợp phương pháp có hạn chế ư? Nếu như không có hạn chế, chờ bắt lại khối này yêu giới mảnh vụn, lão phu liền đi vì ngươi tìm càng nhiều yêu lộ xác, giúp ngươi một tay. Vậy liền làm phiền tiền bối. Thẩm Bạch Lâu xem như nhìn ra, Cá luôn muốn cầm chính mình làm vật thí nghiệm, nhìn một chút có thể hay không bồi dưỡng được một loại chưa bao giờ có yêu tộc huyết mạch. Nhưng đối với loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, Thẩm Bạch Lâu tự nhiên là vui thấy nó thành. Hoán đổi, yêu hình thái. Tại rời khỏi phía trước xa quật, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp hoán đổi thành trải rộng lân phiến đen kịt yêu hình thái, một đôi con người lâu cũng biến thành xà nhãn. Lượng yêu lại về hắc hà, Thẩm Bạch Lâu trước hết nhất nghĩ tới là huyền xà trước khi chết còn đang thủ hộ đáy sông Linh Căn. Dung hợp huyền xà thân thể sau, Thẩm Bạch Lâu tại trong nước như cá gặp nước, không chỉ có thể tự do hít thở, thậm chí ngay cả nước lực cản đều đã nhận biết không đến. Đây là lục giai linh căn, mà ảnh hoa. Cá Lao tại nhìn thấy đáy sông một gốc đen kịt lục diệp hoa hậu, vô cùng giật mình. Tiểu thế giới linh căn sớm đã tuyệt tích, nơi đây lại có linh căn tồn tại, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, hắn nhắc nhở, cái này linh căn còn cần mấy ngày mới có thể thành thục, cưỡng ép ngắt lấy khả năng sẽ rơi xuống tới ngũ giai, trước ra ngoài lại nói. Tiền bối, linh căn là vật gì? Thẩm Bạch Lâu đi theo Cá Lao bóng lưng, tại trong sông ngầm tìm kiếm lối ra. Cá Lao giải thích nói, linh căn liền là tiên thiên linh vật, tác dụng tựa như là bảo dược, nhưng ngươi cũng biết bảo dược sinh ra từ quỷ thân, bây giờ thiên đạo hữu quyết, quỷ trời ô nhiễm ở khắp mọi nơi, linh căn vốn nên tuyệt tích mới đúng, nơi đây lại có linh căn tồn tại. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại âm thanh, chuyển đề tài nói, vẫn là đằng ra ngoài nhìn qua mới biết. Hai người tại trong sông ngầm xuyên qua một trận, rốt cuộc tìm được một cái khác lối ra. Xoạt lạc, người nào? Ngay tại hai người vừa mới lộ ra mặt nước, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, vừa sông lối ra dĩ nhiên trông coi hai cái nửa người nửa rắn tiểu yêu. Từ khí tức có thể nhận biết ra, cái này hai cái tiểu yêu chỉ có cựu phẩm sơ cảnh thực lực. Ngươi là Đại Vương? Hai cái xà yêu nhấp nhô nhãn cầu, cùng nhau nhìn về Thẩm Bạch Lâu, chóp mũi nhún nhún, tựa hồ tại phân biệt Thẩm Bạch Lâu mùi. Là Đại Vương khí tức, Đại Vương hình thể thay đổi, chẳng lẽ là thành công thăng cấp tứ phẩm ư? Chúc mừng Đại Vương, chúc mừng Đại Vương. Lượng yêu quỷ xuống reo hò. Thẩm Bạch Lâu cùng Cá Lao nhìn nhau một cái, chuẩn bị động thủ, hai người đều cùng nhau thu về sát chiêu. Ngu xuẩn, bản tọa thăng cấp thất bại, cho nên hình thể bị tổn thương, các ngươi là đang giễu cợt bản tọa ư? Thẩm Bạch Lâu phát ra tràn ngập lệ khí bạo hống, hù dọa đến Lượng yêu lạnh run. Nhìn thấy đạo khách thành chủ thủ đoạn có hiệu lực, Thẩm Bạch Lâu mang theo Cá Lao đi ra sông ngầm, đập vào mi mắt vẫn như cũng là từng đạo hang rắn. Hang rắn bên trong đã không ít phát ra đủ mọi màu sắc hào quang dạ minh châu, đem hang chiếu đến giống như ban ngày. Bản tọa phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi tới dẫn đường. Thẩm Bạch Lâu dùng không thể nghi ngờ giọng điệu lạnh nhạt nói. Bị điểm danh tiểu yêu nghe vậy, lập tức dẫn hai người hướng hang đi ra ngoài. Xuyên qua nửa đêm lối ra, liền đi tới một chỗ đá ngầm trồng chất đại điện, trong điện đặt lấy một tòa dùng san hô đắp lên bảo tọa, nơi đây thoạt nhìn như là huyền xà chỗ ở. Càng đi về phía trước, liền là rộng lớn đường hầm, ngoằn ngoèo ngang qua vài trăm bước, đã có thể nhìn thấy cửa ra ánh sáng. Lối đi ra là một đạo rộng rãi hạp cốc, hướng xuống là trăm trượng vách núi. Chỗ này hang rắn lối ra, dĩ nhiên ở vào vách núi đỉnh, vách núi lởm chởm núi đá ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc rắn độc ngoằn ngoèo trong đó. Nghe kỹ, tiếp xuống mỗi một cái vấn đề, ta chỉ hỏi một lần, dám nói dối liền bóp nát ngươi. Thẩm Bạch Lâu đột nhiên phát tác, rỗi ra ba chảo nắm được cái kia tiểu yêu. Đại vương, ngươi cũng đừng cho nhỏ nói đùa, ngươi muốn biết cái gì, tiểu nhân không dám không trả lời. Sa yêu phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Rất tốt, nhà ngươi đại vương, gọi cái gì danh hảo? Thẩm Bạch Lâu lộ ra nụ cười dữ tợn, cười hỏi. Ngươi. Sa yêu giờ phút này mới đột nhiên bừng tỉnh, người trước mắt tuy là tản mát ra đại vương khí tức, nhưng căn bản không phải chính mình đại vương. Vành. Hỏi xong muốn tin tức, Thẩm Bạch Lâu đem bóp nát. Thấy lại hướng bên cạnh Cá Lao thời, phát hiện đối phương vẫn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, không nhúc nhích, phản phất hóa đá. Tiền bối, thế nào? Thẩm Bạch Lâu phát ra tiếng hỏi. Không thể tưởng tượng nổi. Cá Lao lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về Thẩm Bạch Lâu, xúc động đến âm thanh cũng bắt đầu phát run nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, nơi này là yêu giới bốn thánh địa một trong. Lương trời thánh địa. Chương 251, Lương trời thánh địa. Chương 251, Lương trời thánh địa. Cá Lao tại gặp phải phía trước Diêm Thiên Ý Điệp, từng là yêu giới trung bình bình không có gì lạ một thành viên, ngàn năm trước, quỷ trời cùng yêu thiên chi chiến, đem bốn chỗ yêu thiên đánh nát, tuyệt đại đa số mảnh vụn đều bị quỷ trời hấp thu, còn thừa bộ phận mảnh vụn thì lọt vào mỗi cái thế giới, biến thành mọi người biết rõ yêu giới mảnh vụn. Lưng trời thánh địa, liền là bốn yêu thiên bên trong, tứ đại thánh địa một trong. Nghe xong Cá Lão giải thích, Thẩm Bạch Lâu có chút hiếu kỳ nói, tiền bối là như thế nào một chút nhìn ra, nơi đây là lưng trời thánh địa. Nhìn Thái Dương, Cá mắt lão lộ vô cùng vẻ cung kính, nhìn về trên bầu trời ngày chán. Cái này ngày chán, chính là lưng trời thánh địa thánh tổ tàn khu biến hóa, cũng chỉ có lưng trời thánh địa, trong lịch sử mới xuất hiện qua hai tôn nhất phẩm yêu thánh. Nhất phẩm? Thẩm Bạch Lâu ngạc nhiên. Còn tốt ngươi là hóa thành yêu khu tiến vào phương thế giới này, thánh tổ tàn khu phía dưới, dương quang phổ chiếu bên trong, đều là tra xét bên trong, tại lưng trời thánh địa, tất cả yêu vật bên ngoài sinh linh đều sẽ bị trực tiếp mạt sát. Cá trên mặt mo tâm tình kích động, không lời nào có thể diễn tả được, hắn như là thành tín nhất triều bái người, đối trên bầu trời ngày chán, ba quỷ chín lạy. Nhất phẩm cũng không cách nào ngăn cản quỷ trời ư? Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Nhất phẩm tồn tại, xa không phải ta có khả năng chạm đến, nhưng từ phỏng đoán bên trên nhìn tới, nhất phẩm hình như đã có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, tự thành pháp tắc. Cá lao đối với nhất phẩm, đồng dạng là kiến thức nửa đời. Nếu như nhất phẩm thực lực đủ để sánh ngang thiên đạo, vậy liền cần 71 cái nhất phẩm mới có thể đối mặt còn lại quỷ trời. Nhưng cái này rõ ràng không quá hiện thực, võ đạo trèo, thiên phú là thứ yếu, tài nguyên mới là trọng yếu nhất điều kiện, như đại chu thế giới đang ở, võ đạo tài nguyên càng cỗi, muốn bồi dưỡng 71 vị nhất phẩm, rõ ràng không có khả năng làm được. Thẩm Bạch Lâu náo hải đột nhiên bốc lên một cái ý niệm, đại chu nguyên cớ ra không được nhất phẩm, truy cứu căn bản, có phải là hay không bởi vì tài nguyên chưa đủ duyên cớ? Tiếp xuống, ngươi muốn như thế nào làm? Cá lao triệu bài xong, đứng dậy hỏi. Thẩm Bạch Lâu nhất thời nghẹn lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hạt thành tiếp nối dĩ nhiên lại là yêu giới bốn thánh địa một trong. Cái này triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch đã định, lại đem các tâm phúc rời đến cái thế giới này, một cái sơ sẩy liền là đoàn diệt kết thúc. Cá lao, cái thế giới này còn có nhất phẩm ư? Thẩm Bạch Lâu thử thăm dò. Cá lao nghe vậy lắc đầu, lão phu cũng không biết, có thể xác định chính là nhị phẩm số lượng sẽ viễn siêu đại chu, tam phẩm càng là nhiều vô số kể. Ta có thể tạm thời mượn Hắc Hà Long Vương thân phận, trở thành yêu giới tọa sơn vương, tại cái thế giới này hấp thu tài nguyên. Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát nói, hắn tử vừa mới tiểu yêu trong miệng nảy ra rất nhiều tin tức. Nơi này thuộc về yêu giới ngoại vi, được xưng là sơn ngoại sơn địa giới. Sơn ngoại sơn nắm giữ yêu sơn 10 vạn, như Hắc Hà Long Vương loại này chiếm cứ một tòa núi lớn đại yêu, được xưng là tọa sơn vương. Đúng, ngươi không có nghe sai, cái này ngũ phẩm huyền xà, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ cho chính mình lấy cái Hắc Hà Long Vương phát danh. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Hắc Hà Sơn núi chi chủ, Hắc Hà Long Vương. Thẩm Bạch Lâu hạ quyết tâm, liền từ Hắc Hà Sơn núi tu hu chiếm tổ chim khách bắt đầu. Về phần tiền bối, trước lĩnh một cái hộ pháp vị trí, thay ta trấn thủ yêu giới địa bàn. Cũng hảo, tại sơn ngoại sơn khu vực, lão phu còn có thể vì ngươi nâng đỡ, một khi tiến vào trong thánh địa, lão phu chút thực lực này cũng không cách nào hộ ngươi chu toàn. Cá lao đối Thẩm Bạch Lâu an bài, không có bao nhiêu ý kiến, hắn nguyên bản là thụ mệnh làm Thẩm Bạch Lâu hộ đạo mà tới. Đi thôi, trước đi nhìn một chút bản tọa bảo khố. Phía trước hắn từ nhỏ yêu trong miệng hỏi ra Hắc Hà Long Vương bảo khố, có lẽ bên trong tất có không ít linh căn tồn kho. Dựa theo tiểu yêu nói ra, xuyên qua động phủ chủ điện, vào tay trái đạo thứ nhất nhâm hàng, đi hồi lâu, ven đường đều có tiểu yêu trấn giữ, đủ để nhìn ra Hắc Hà Long Vương đối nơi đầy coi trọng. Hắc Hà trong vách núi chỉ có mấy chục cái bát cửu phẩm tiểu yêu, Hắc Hà Long Vương hình như không tốt kinh doanh thế lực, ngày bình thường ưa thích chờ tại sơn thể bên trong tinh thất tiềm tu, rất ít tham gia yêu tộc ở giữa tranh đấu. Đại vương, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau, rất nhiều tiểu yêu đều là sức sở, nhưng tại xác định mùi sau, lập tức quỳ xuống hành lễ. Tránh ra, bản tọa phải vào bảo khố nhìn một chút. Thẩm Bạch Lâu không biết do Hắc Hà Long Vương bình thường là như thế nào đối đại những cái này tiểu yêu, nhưng từ những cái này tiểu yêu ánh mắt sợ hãi nhìn tới, hẳn không có cái gì sắc mặt tốt. Tiểu yêu nghe vậy lập tức lui ra phía sau dựa vào tường, đồng thời đem ánh mắt nhìn về một bên Cá Lão. Vị này là mới tới hộ pháp, sau đó ta không tại lúc gặp hắn tựa như gặp bản tọa ở trước mặt. Đúng. Tại giải thích một chút Cá Lão thân phận sau, Thẩm Bạch Lâu thò tay thôi động bảo khố cửa đá. Vạn cân nặng cửa đá bị hắn tùy tiện đẩy ra một bên. Đi vào trong đó, đập vào mi mắt là một chút giải ra dương. Hắc Hà Long Vương kho tàng thật sự là có chút buồn xịn. Thẩm Bạch Lâu mở ra mấy cái dương, bên trong đại bộ phận thả một chút huyền thiết khoáng thạch cùng một chút yêu thú lân thiến, da lông, lộ bụng. Tại mở ra xó xỉnh nhất dương lúc, một cỗ mùi thơm đặc biệt nhào tới trước mặt. Chỉ thấy trong dương để đó mấy chục quả đỏ tươi lướt át linh quả, cùng mười mấy gốc tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy linh căn. Tự do điểm kinh nghiệm 20000 hồn có thể 10. Cầm lấy một quả quả hồng, để vào trong miệng ngay kỹ, nồng đậm mùi trái cây bốn phía tản ra, thịt quả cuối cùng hóa thành dòng nước ấm, chảy vào quanh thân bên trong. Theo lấy kinh nghiệm nhắc nhở bán ra, quả này quả hồng cung cấp điểm kinh nghiệm, dĩ nhiên so mà đến một gốc nhị giai bảo dược. Đếm, trong dương còn thừa lại 27 quả, linh căn cũng có 13 cây. Tiền bối, ngươi một mình ta một nửa. Thẩm Bạch Lâu hỏi. Cá Lao liếc qua trong dương sự vật, lắc đầu nói, loại tầng thứ này linh căn, đối ta đã không bất luận cái gì công hiệu, ngươi giữ đi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thẩm Bạch Lâu cũng không khách khí, kèm thêm lấy ngũ đại dương huyền thiết khoáng, cùng nhau thu nhập tử phủ. Đã lưng trời thánh địa có linh căn tồn tại, vậy đã nói rõ địa bàn càng lớn, có thể thu thập linh căn thì càng nhiều. Không biết do núi này ngoại sơn nhưng có cái gì quy tắc. Thẩm Bạch Lâu lặp lại chiêu cũ, đem cửa ngoại chú thủ hai cái tiểu yêu gọi đi bảo. Một trận khảo tra sau, đại khái rõ ràng sơn ngoại sơn quy tắc. Sơn ngoại sơn quy tắc, tựa là không có quy tắc. Tại tiến vào phía trước thánh địa, sơn ngoại sơn tọa sơn vương tựa như là nuôi cổ đồng dạng, có thể tùy ý chiếm đoạt đối phương lãnh địa. Tại loại này dưới áp lực mạnh, sơn ngoại sơn tạo thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ yêu minh, tọa sơn vương môn báo đoàn tự vệ, coi như là xuất trình cũng là thành quần kết đội. Hắc Hà Long Vương chỗ tồn tại yêu minh là một cái tam phẩm giao long đại yêu sáng lập, tên là Tử Khí Minh. Theo thực lực luận lên, Hắc Hà Long Vương cũng là Tử Khí Minh bên trong con tốt nhỏ, dùng một câu nằm thắng chó để hình dung cũng không quá đáng. Mà Tử Khí Minh là tồn tại minh quy, Thẩm Bạch Lâu tại động phủ trong đại điện tìm được một bản Tử Khí Minh minh quy sổ tay, nhìn một lần sau mới xem như với cái thế giới này có hiểu một chút. Chương 252, tự tiện giết. Chương 252, tự tiện giết Tử Khí Minh minh quy. 1. Tất cả yêu minh thành viên nhất định cần phục tùng vô điều kiện thượng cấp. 2. Không kinh minh chủ cho phép, tự mình cùng nó thế lực giao chiến người, hậu quả tự mình gánh chịu. 3. Hàng năm dâng lễ, nhất định cần tại kỳ hạn kết thúc phía trước đưa đến, bằng không coi là phản minh. 4. Phản minh người, rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Tử Khí Minh minh quy thông thiên nhìn xem tới, chỉ có 4 chữ, quy củ cùng bóc lột. Coi như là tại yêu giới, đồng dạng vẫn là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm con bộ kia. Thẩm Bạch Lâu cầm lấy trên bàn đá thân Phật bài, bảng hiệu dùng huyền thiết giàn đúc, chính diện khắc lấy Tử Khí Minh 3 chữ to, mặt sau thì có khắc thành viên 2 chữ. Hắc Hà Long Vương tại Tử Khí Minh cũng là tầng dưới chót châu ngựa. Tại phổ thông thành viên phía trên, còn có tinh anh thành viên, yêu làm, phó minh chủ các loại mấy cái giai cấp. Tại Hắc Hà Long Vương địa giới, tổng cộng có linh điền 4 mẫu, hoang dại linh thực 17 quả, bình thường đều từ tiểu yêu chăm sóc, hàng năm có thể sinh nhị giai linh quả 3-40 quả, nhất giai linh dược 200 gốc, trong đó một nửa đều muốn cống lên cho minh chủ. Mà Tử Khí trong minh, tổng cộng có tọa sơn vương 237 vị. Cái này nếu là thành yêu minh minh chủ, một năm xuống tới, muốn không phát tiền tài đều khó. Không biết do cá lao xuất thủ, có thể hay không chế trụ Tử Khí Minh minh chủ. Hắn kiềm chế dục vọng của nội tâm, tại động thủ phía trước, còn cần thu thập càng nhiều tình báo, xác nhận một chút Tử Khí Minh minh chủ thực lực chân chính. Đại vương, ngài nhưng tính ra đóng, lớn vọng sơn chó hoang chân quân đã tới dưới chân núi nhiều lần, cướp đi mười mấy quả thành thục linh quả, nó còn nói đây là đại vương tự nguyện hiếu kính nó. Một cái bát phẩm xà yêu chạy vào động phủ, che lấy xương đỏ bên mặt, khóc lóc nói. Theo nó khỏe miệng cắt thành hai đoạn răng độc cùng sót lại vết máu nhìn tới, hình như mới vừa gặp chịu một trận đánh đập. Lại có loại việc này. Thẩm Bạch Lâu phút chốc đứng dậy. Dám đến địa bàn của mình còn chưa tính, còn dám đối với hắn linh quả hạ thủ, đã có đường đến chỗ chết. Mang ta đi tìm nó lý luận. A, cái kia tiểu yêu bị Thẩm Bạch Lâu biểu hiện hù dọa đến sững sờ. Nó như nhớ chính mình đại vương bị chó hoang chân quân đánh cho một trận sau, liền cũng không dám lại để ý tới đối phương bất cứ chuyện gì. Hôm nay tới tố khổ, cũng bất quá là muốn cho chính mình đại vương buông tha cái kia mấy cây linh thực, tránh chút phiền toái. Thất thần làm gì? Dẫn đường. Thẩm Bạch Lâu nghiêm khắc nói. Tiểu yêu nghe vậy đành phải kiên trì tại phía trước dẫn đường. Nếu không phải đại vương khí tức vô cùng quen thuộc, hắn đều cho là Hắc Hà Long Vương bị đoạt xá. Các loại, chẳng lẽ đại vương đột phá? Tiểu yêu đột nhiên giật mình, nó từ trong tầm mắt của Thẩm Bạch Lâu nhìn ra vô hạn tự tin cùng chấn định. Không biết Thẩm Bạch Lâu phần này lực lượng chọn vẹn tới từ sau lưng cá lão. Tại núi này ngoại sơn, coi như đem trời đâm xuyên, minh chủ đích thân đến, cá lão cũng có thể gánh cái đẩy, càng chưa nói cái này không biết do ở đâu ra chó hoang. Đại vương, chó hoang chân quân động phủ ngay tại cái này. Tiểu yêu mang theo Thẩm Bạch Lâu đi tới bên cạnh đại sơn một chỗ động phủ phía trước, nhận xong đường lập tức thẳng đi sau lưng Thẩm Bạch Lâu. Ngoài động phủ, giờ phút này đã tụ tập mấy chục cái đầu chó thân người bắt cựu phẩm tiểu yêu. Từ đó đi ra một cái hóa hình tới gần hoàn mỹ, chỉ có một đôi hai chó còn không thành hình người nữ nhân. Nữ nhân trưởng thành đến hổ bối hùng yêu, vặn mẹo vòng eo đi tới trước mặt Thẩm Bạch Lâu, âm dương quái khí mà nói, lao nương còn tưởng rằng là ai không có mắt, dám đến nơi đây dương oai, nguyên lai thị ngươi cái này lao nên thu. Vành. Thẩm Bạch Lâu thình lình một quyền móc ra, 35 vạn cân cự lực, trực tiếp đem nữ nhân đầu vênh bạo. Chỉ là thất phẩm, không biết là ở đâu ra chó hoang, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa inh ỏi. Chó hoang chân quân ở đâu? Thẩm Bạch Lâu hướng một đám khiếp sợ tiểu yêu, phát ra lệnh hỏi. Hắn giết đại tiểu thư, nhanh đi nói cho đại vương. Các tiểu yêu thấy thế đều là con ngươi co rụt lại, chạy tứ tán. Ù ù. Sau lưng tiểu xà yêu phun ra lời rắn, phát ra tiếng nuốt nước miếng. Vừa đến liền đánh chết chó hoang chân quân đại nữ nhi, đây là muốn không chết không thôi a. Nó chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, yên lặng lui về sau mấy bước, chỉ cần tình huống vừa có không đúng, tùy thời chuẩn bị thoát thân. Hắc hà, ngươi tự tìm cái chết. Không đến chốc lát, một đạo cao hơn 2 mét thân ảnh từ động phủ bắn nhanh ra như điện, hai mắt toát ra hừng hực liên hỏa, phát ra nổi giận âm thanh. Nó như là một quả đạn tháo, trực tiếp phóng tới Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại. Tay phải như là thổi phồng, cổ trướng tới hơn 10 mét, đấm ra một quyền, chừng 40 vạn cân cự lực. Thẩm Bạch Lâu hai tay chặn lại, thân thể lảo đảo lùi lại, chỉ dựa vào nhục thân chiến lực, hắn dĩ nhiên không địch lại cái này chó hoang chân quân. Hững. Tại cùng đối phương chính diện giao phong thời điểm, hắn há mồm phun ra một đạo hắc quang, đây là huyền xà sát chiêu, tại hợp đạo phía sau, Thẩm Bạch Lâu liền đã chọn vẹn nắm giữ. Oanh, giá cẩu đạo nhân một quyền đánh vào màu đen trên cổ sáng, dĩ nhiên miễn cưỡng một quyền đem sát chiêu truy bạo. Rất tốt, ngươi có tư cách để ta vận dụng toàn lực. Nhìn thấy đối phương như thế cường hãn, Thẩm Bạch Lâu bụng mừng rỡ, chuyện này ý nghĩa là tại giết chết đối phương sau, không chỉ có thể cướp đoạt trong động phủ của nó tài nguyên, còn có thể lần nữa tiến hành hợp đạo. Thẩm Bạch Lâu xả nhãn bên trong, toát ra vẻ cùng nhiệt. Quanh thân hắn tản mát ra lờ mờ hồi quang, tầng 17 hồn y phục phiêu diêu mà ra. Giả thần giả quỷ. Giá Cẩu đạo nhân đối với bản thân cường hãn 10 phần tự tin, hắn chỉ nhìn một chút, liền chế nhạo một tiếng đuổi thân đánh tới. Nhưng nó một quyền này, lại bị tầng thứ 17 hồn y phục một tay tiếp được, cánh tay như bị khóa kín, lại khó rút ra. Veng, veng, veng. Thẩm Bạch Lâu hai tay đều xuất hiện, 17 đạo hồn y phục đồng thời ra quyền, trực tiếp tại Giá Cẩu đạo nhân trên mình anh ra mấy chục cái lỗ máu, tiếp lấy cầm lên đối phương, như là mang theo gà con, dựa theo đá vụn lởm chởm mặt đất cuồng nện mấy chục lần. Ngươi không phải hắc hạ. Ngươi là ai? Chó hoang chân quân tại Thẩm Bạch Lâu hồn y phục toàn bộ triển khai sau, căn bản không có lực chống đỡ, nháy mắt bị đánh thành một đầu hấp hối chó chết. Vâng. Thẩm Bạch Lâu một quyền đánh vào đối phương đầu, thẳng đem chó hoang chân quân đầu lâu đánh nát, khí tuyệt ngay tại chỗ. Kiểm tra đo lường đến có thể tiến hành hợp đạo yêu lô sát, phải chăng bắt đầu hợp đạo? Hợp đạo sau, ngươi đem vô pháp thu hoạch chém giết điểm kinh nghiệm. Trải qua trận này, Thẩm Bạch Lâu phục dụng linh quả hồn có thể lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, hắn phục dụng 3 quả linh quả, bổ sung 30 điểm hồn có thể, cũng thu hoạch 600.000 điểm kinh nghiệm. Chợt, cầm lấy Giá Cẩu đạo nhân thi thể, liền hướng trong động phủ kéo đi. Tiền bối, làm hộ pháp cho ta. Tìm tới một chỗ thạch thất, từ cá lao dự vững cửa động, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp mở ra hợp đạo. Hợp đạo thành công. Điểm tiềm lực 30000 hồn có thể lên giới hạn 20 nhục thân lực lượng 5000 không cần. Tại đem chó hoang chân quân hóa thành tinh tiết hấp thu sạch sẽ sau, lực lượng Thẩm Bạch Lâu đã cùng Giá Cẩu đạo nhân ngang hàng. Mà hắn yêu hình thái cũng sinh ra một chút biến hóa, trong miệng không còn là chỉ có 4 khỏa răng độc, sinh ra 2 hàng sắc bén răng cưa, còn ngươi mắt rắn dần dần chuyển hóa làm thiên bình thường đôi mắt, thân thể cũng lại lần nữa tăng lên mười mấy cm, đạt tới 2 mét vuông. Thông quái a. Thẩm Bạch Lâu bay ra thạch thất, tại giá chó chân quân động phủ bắt đầu đại sát tứ phương, không ra một khắc đồng hồ, đã có hơn 20 cái tiểu yêu mất mạng, thu hoạch 19 vạn điểm kinh nghiệm. Nói, chó hoang chân quân bảo khố ở đâu? Hắn nắm được một cái cựu phẩm cậu yêu, lạnh hỏi. Tại ở chính giữa thạch thất. Đối mặt lâm vào điên cuồng Thẩm Bạch Lâu, cái kia tiểu yêu không dám chút nào che giấu. Vành. Sau một khắc, tiểu yêu bị trực tiếp bóp nát. Ngoài động phủ, đột nhiên truyền ra một đạo lạnh giọng, như lạnh leo gió rét luồn vào động phủ, hắc hạ. Ngươi tự tiện giết đồng minh, phải bị tội gì? Chương 253, hộ pháp chương 253, hộ pháp hắc hạ, ngươi tự tiện giết đồng minh, phải bị tội gì? Bên ngoài sơn động, một đạo thanh bảo thân ảnh phiêu phủ ở không trung, một thân bộ mặt tuổi dưới trăm, tăng thể diện mảnh con mắt, đầu sinh một đôi màu vàng nóng sừng hiệu, giờ phút này đem ánh mắt nhìn về cửa vào động phủ, phát ra dày đặc sát ý, ngươi lại là ở đâu ra chó hoang? Không chờ Lộc Yêu tiếp tục phát tác, cửa động điện xạ ra một đạo quanh thân trải rộng vảy rắn đen kịt thân ảnh, quyền phải tăng vọt gấp 10 lần, như là núi nghiêng ầm vang đè xuống. Đây là hợp đạo chó hoang chân quân yêu lộ sát sau, lĩnh ngộ sát chiêu, có thể đem một phần thân thể bị lớn, bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Vành. Lộc Yêu hai tay tiếp được một quyền này, thân hình tại không trung liên tục nhanh lùi lại, trên mặt chợt hiện ra không thể tin thần sắc, cả giận nói, ngươi dám phạm thượng. Thân là Tử Khí Minh Tinh Anh thành viên, tại bị hạ cấp công kích sau, đối phương ngang với trực tiếp phản minh. Ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Lộc Yêu mở miệng phun ra vạn thiên kim sắc tường vân, thân hình không có vào trong tầng mây. Thẩm Bạch Lâu trong lồng ngực sát ý cuồn cuộn, tại hợp đạo chó hoang chân quân phía sau, hắn lệ khí biến đến càng tăng vọt. Hắn nắm lấy một cái linh quả, nhét vào trong miệng, hấp thu kinh nghiệm đồng thời, hồn có thể nháy mắt bổ đầy. Sau một khắc, Lộc Yêu thân hình xuất hiện tại trên không trung, nâng tay phải lên, chỉ tay một cái, vạn thiên kim mây hóa thành dải lụa kim quang, giống như vô số mũi tên, bao phủ lại nửa tòa đỉnh núi, bắt đầu không khác biệt đầy đủ đả kích. Từng đạo kim quang bắn về phía Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại, đã dẫn phát kịch liệt pháp bạo, để chỉnh tọa đại sơn đều tại oanh minh bạo hưởng. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Lộc Yêu nhìn xem dưới chân bị pháp bạo bao phủ lớn vọng sơn, trên mặt có một chút suy yếu, lấy ra một quả linh quả ăn vào sau, vừa mới khôi phục một chút khí sắc. Cho đến kim quang tán loạn, trên đỉnh núi tiểu yêu đã toàn bộ chôn vùi, nhưng vẫn có hai đạo thân ảnh dựng ở trên đỉnh núi. Một đạo thân ảnh là toàn trình bàng quan đạo y lão giả gác tay mà đứng, tay áo phi bay, nhưng trên mình lại không có nhiễm nửa điểm bụi mù, phảng phất trận này thanh thế to lớn pháp bạo không có mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng. Mà một bóng người khác thì lộ ra chật vật rất nhiều. Trên mình 17 đạo hồn y phục như là tàn tạ sợi áo, màu sắc cũng ảm đạm bảy thành, chính là một mặt khát máu Thẩm Bạch Lâu. Ha 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 ha. Sát chiêu không tệ, hiện tại là của ta. Thẩm Bạch Lâu phát ra bạo ngược cùng thiếu. Lộc Yêu lập tức một kích này không có chém giết đối phương, cảm thấy thẩm nghĩ không được, cơ hồ không có chút gì do dự, quay người liền trốn. Nhưng mà một đạo thân ảnh đã bay lên bắn ra, trước một bước cắt bỏ đường lui của hắn, quay người cự như dãy núi một cước bạo đá mà ra, một cước này đem Lộc Yêu đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào trong vùng núi, khảm lên núi trong vòng mấy trượng. Ầm ầm, ngay sau đó lại là một đạo hắc quang rót vào vết nứt, thẳng tiếp dẫn bạo. Thẩm Bạch Lâu thi triển Hắc Hà Long Vương cùng chó hoang chân quân sát chiêu, như là bẩm sinh thành thạo. Không chờ Lộc Yêu lấy lại tinh thần, hắn đã nhún người đập vào vùng núi, nâng lên hai tay, liền muốn rót bạo Lộc Yêu đầu. Hắc Hà, ngươi là muốn tạo phản ư? Bầu trời từng đạo hồng quang bắn ra, phu cận tọa sơn vương cơ hồ đều bị kinh động, không bao lâu đã có mười mấy đạo thân ảnh nghe tiếng mà tới. Những cái này tọa sơn vương có rất nhiều đầu người sừng trâu, có rất nhiều mặt người thái thú, hoặc là bá khí cương nghị nam tử khôi ngô, hoặc là yêu mị động lòng người phong vận nữ yêu, trong đó không thiếu một hai vị tứ phẩm cảnh giới cao thủ. Hắc Hà, ngươi xong, minh chủ không tha cho ngươi. Lộc Yêu một đôi huyết nhãn nở rộ vẻ ác độc, nhìn xem dựng ở trước người mình Thẩm Bạch Lâu, phát ra cắn răng nghiến lợi tức giận. Hiện tại thu tay lại, làm lúc không muộn. Hắc Hà, chớ có sai lầm. Trên không trung, Tử Khí Minh các vị tọa sơn vương giã phát ra lạnh lùng cảnh cáo. Thẩm Bạch Lâu thò tay nắm được Lộc Yêu đầu, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, Thử hử, ngươi cho rằng những người này có thể cứu được ngươi? Nói xong, hai tay dùng sức vây lại. Ngươi. Lộc Yêu cảm nhận được đầu bị cự lực đè ép, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. 40 vạn cân cự lực, khó mà ép bạo Lộc Yêu đầu. Nhưng Thẩm Bạch Lâu hai tay bắt đầu tăng gọn, lực lượng nháy mắt tăng lên tới 80 vạn cân. Lộc Yêu đầu bị bóp đến thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn đang khổ cực chống đỡ. Chết đi. Thẩm Bạch Lâu đem hết toàn lực nghiền một cái, sau lưng 17 đạo hồn y phục hai tay đồng thời đặt tại Lộc Yêu trên đầu, để cái lực lượng này đột phá đến 100 vạn cân. Vành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một vị ngũ phẩm tọa sơn vương tại trước mắt bao người, trực tiếp bị bóp nát. Ngươi tự tìm cái chết. Trên bầu trời một đám tọa sơn vương nhộn nhịp nổi giận. Nhộn nhịp tế ra sát chiêu ầm vang nện xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị đủ mọi màu sắc hào quang bao phủ. Nhưng tại sát chiêu hạ xuống đồng thời, một đạo ngân quang lướt qua chân trời, hóa thành ngân bạch che trời đột cá, trung điệp vỗ một cái, liền đem cái kia mười mấy đạo thân ảnh quét bay ra ngoài, toàn bộ trọng thương. Nhiều tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Một đạo sen lẫn tiếng long ngâm giản mua âm hưởng triệt vân tiêu, ngay sau đó thân ảnh mở rộng tầng mây, là một cái quanh thân bạch lần chiếu sáng rạng rỡ ngũ trảo bạch long. Minh chủ, lão bạch long xuất hiện, để một đám trọng thương tọa sơn vương môn tìm được chủ kiến, nhộn nhịp dây rủa đứng dậy, bay về phía lão bạch long bên người. Không nghĩ tới tử khí trong mình, còn trốn lấy đạo hữu loại này ẩn thế cao thủ, không biết đạo hữu tôn hảo. Bạch long hóa thành một vị tóc trắng mày trắng, áo trắng như tiên giả trên 80 tuổi lão giả, phủ đầy nếp nhăn đôi mắt triển lộ ra kiếm kỵ, nhìn về cá lão hỏi. Lão phu không hỏi thế sự nhiều năm, tôn hảo sớm đã quên. Cá lao thần sắc như thường nói, yêu này là. Lão bạch long gặp từ cá lao thân bên trên hỏi không ra cái gì, liền đem ánh mắt nhìn về toàn thân đẫm máu Thẩm Bạch Lâu. Đây là nhà ta tiểu chủ, hôm nay chó hoang chân quân đến cửa khiêu khích, bị nhà ta tiểu chủ xuất thủ chém giết, việc này lẽ ra có một kết thúc, nhưng cái này Lộc Yêu lại hiện thân bao che khuyết điểm, mới có hiện tại một màn này. Cá lao mở miệng làm Thẩm Bạch Lâu giải thích. Lão bạch long nghe xong làm đốn ngộ, cười nói, không hề nghĩ rằng tử khí trong mình còn có tiểu hữu loại này thiên tư chắc tuyệt người, ngược lại lao phu mắt vụ về. Việc đã đến nước này, tử khí minh đều làm đồng minh, trước mắt Tà Long Điện còn có 2 tháng liền muốn mở ra, không ứng lớn hơn nữa động căn qua, tiếp tục làm ra gà nhà bôi mặt đá nhau loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Nói xong, lão Bạch Long nhìn về Thẩm Bạch Lâu, nghiêm mặt nói, bắt đầu từ hôm nay, Tường Vân Tôn giả cùng chó hoang chân quân địa bàn đều từ tiểu hữu tiếp quản, tiểu hữu lập tức lên, thăng nhiệm tử khí minh thứ 5 hộ pháp. Sau hôm nay, bản tôn không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì nội đấu. Minh Bạch Dư. Tại lão Bạch Long đưa ra cảnh cáo âm thanh sau, trong thiên địa phảng phất bị một mảnh mênh mông uy áp bao phủ. Minh Bạch. Một đám tọa sơn vương môn tại Long Uy phía dưới, nhộn nhịp mở miệng. Thẩm Bạch Lâu một thân huyết cốt bị Long Uy ép đến đùng đùng bạo hưởng, nhưng gặp cá lão cũng không động tác, liền cũng gật đầu tiếp nhận. Rất tốt, Tử Khí Minh có tiểu hữu cùng đạo hữu, chỉ sẽ càng củng cố, lần này Tà Long Điện tranh giành, chắc chắn rút đến thứ nhất. Ha 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 ha. Lão Bạch Long dứt lời, quay đầu đâm vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Chương 254, cự phú chương 254, cự phú lão Bạch Long thân ảnh trốn vào tầng mây phía sau, uy áp biến mất theo, tọa sơn vương môn cũng đều nhộn nhịp về tới lãnh địa của mình. Tiên bối, ngươi cùng cái kia lão long thực lực so sánh với như thế nào? Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ hỏi. Không kém bao nhiêu? Cá lão đưa ra đáp án. Đối với đáp án này, Thẩm Bạch Lâu không chút nào kỳ quái. Lão Bạch Long vừa mới phóng xuất ra uy áp, cá lão không có xuất thủ, liền biểu lộ không phải lúc khai chiến. Vừa mới, trong mây còn có một vị tam phẩm. Cá lão lại mở miệng, nói ra trong lòng chân chính kiên kỵ. Còn có tam phẩm. Chẳng lẽ là vị kia không có hiện thân phó minh chủ? Thẩm Bạch Lâu hậu chi hậu giác, mới biết được Tử Khí Minh chân chính nội tình. Như vậy nhìn tới, trừ phi là lại đem chuột lão gọi tới. Hai vị tam phẩm đỉnh phong tọa chấn mới có tại sơn ngoại sơn chiếm diện tích làm mình thực lực. Nhưng bây giờ hắn đã đem phụ cận tam sơn thu nhập lòng bàn tay, lại trở thành tử khí minh hộ pháp, không cần lại như phổ thông thành viên, tinh anh thành viên cái kia nộp lên thu thuế, đã là kết quả tốt nhất. Hợp đạo thành công, điểm tiêm lực 50000 hồn có thể lên giới hạn 100. Tại đem Lộc Yêu thi thể hợp đạo sau, lần này hồn có thể lên giới hạn tăng lên trọn vẹn 100 điểm, nhưng không có lực lượng gia trì. Quanh thân hắn bảy đen, lúc này lại mơ hồ phát ra kim quang nhàn nhạt, lại một lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Hợp đạo phía sau, Thẩm Bạch Lâu thành công lĩnh ngộ Lộc Yêu sát chiêu. Cái này sát chiêu tiêu hao hết sức kinh người, một lần sử dụng lại phải tiêu hao 200 điểm hồn có thể, khó trách tại xuất thủ một lần sau, cái kia Lộc Yêu tựa như là tịt ngòi một loại, lại khó xuất thủ lần thứ hai. Nhưng đối với Thẩm Bạch Lâu mà nói, hắn tại hợp đạo Lam Tinh bản nguyên sau, hấp thu tốc độ đã đột phá cực hạn, chỉ cần có đầy đủ linh quả bổ sung hồn có thể, là hắn có thể liên tục không ngừng phóng thích sát chiêu. Tiếp xuống, liền là càn quét chiến lợi phẩm phân đoạn. Chó hoang chân quân động phủ đã bị Lộc Yêu sát chiêu đánh sụp, Thẩm Bạch Lâu tại trong phế tích tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được bảo khố vị trí. So sánh Hắc Hà Long Vương, chó hoang chân quân kho tàng trường 97 khóa linh quả, 37 gốc linh căn, cùng trên trăm chuôi các loại huyền thiết, yêu thú khung xương chế tạo binh khí. Phổ thông thành viên đều giàu thành dạng này, Lộc Yêu xem như tinh anh thành viên, bảo khố không được tăng gấp đôi nữa. Đem chó hoang chân quân bảo khố kho tàng toàn bộ thu nhập từ phủ, hắn lập tức lên đường, mang theo cá lao tiến về Lộc Yêu chỗ tồn tại Thải Hà Sơn. Nhìn xem Thải Hà Sơn nguy nga cao điểm, khí phái cửa vào động phủ, trong mắt Thẩm Bạch Lâu lấp lóe vẻ tham lam. Đại vương. Cửa động đóng giữ Lộc Yêu nhìn thấy người tới, lập tức quỳ xuống hành lễ. Những người này vừa mới đã nhận được tiếng gió thổi, Lộc Yêu bị giết, Thải Hà Sơn từ nay về sau đổi chủ. Đối mặt vị này diện mục giữ tận tân chủ, Lộc Yêu nhóm đều là lạnh run. Thẩm Bạch Lâu đối những cái này bát cửu phẩm tiểu yêu không nhiều hứng thú lắm, yêu giới bên trong linh căn trải rộng, cấp thấp nhất một khỏa đều có 10 vạn tự do điểm kinh nghiệm, đối với những cái này mấy ngàn kinh nghiệm tiểu yêu, giữ lại xử lý linh điền, ngắt lấy linh quả, tác dụng lớn hơn. Đều đứng lên đi. Thẩm Bạch Lâu tiện tay ném ra hai quả nhất giai linh quả, lôi kéo nói, thật tốt làm, đi theo bản tọa, sẽ không cứ gọi các ngươi thua thiệt. Cảm ơn đại vương. Hai đầu lộc yêu nâng lên linh quả, xúc động dập đầu. Tới, nói cho ta, trong động phủ nhưng còn có phía trước đại vương dòng dõi. Đại vương, Đường Vân tôn giả không có lưu lại dòng dõi, nhưng có 57 vị tiểu thiếp, bây giờ đã tất cả trốn mệnh đi. Tiểu yêu liên tục không ngừng trả lời. 57 vị tiểu thiếp? Theo thật như vậy bộ ư? Thẩm Bạch Lâu cảm khái đối phương thật hiểu hưởng thụ, tiếp một câu liền trực tiếp hỏi, bảo khố ở đâu? Mang bản tọa đi qua. Đại vương, mời. Tiểu yêu tất cung tất kính tại phía trước dẫn đường. Thải Hà trong động phủ, bảo tọa dùng thất thải nghe đống đá xây mà thành, trong động dụng cụ pha rượu đồ đựng dụng cụ đều là kim ngân khí vật, so sánh với Hắc Hà sơn núi, thật đáng giận phái quá nhiều. Trong động phủ đi lại hồi lâu, đi tới một tòa trước cửa thạch thất. Đẩy ra xem xét, không ngoài dự đoán, lộc yêu cất giữ 10 phần phong phú. Chỉ là nhất giai nhị giai linh quả, liền có hơn 200 quả, linh căn càng là đủ loại, tổng số không dưới 100 gốc, trong đó còn có một gốc lục giai linh căn, tương tự với huyền thiết khoáng thạch, yêu cốt binh khí càng là chất đầy mấy chục miệng dương. Tiền bối, khó được có ngươi muốn đồ vật, hôm nay ta liền mượn hoa hiến vật. Nhìn thấy cá mắt lao không chuyển con ngươi nhìn về gốc kia lục giai linh căn, Thẩm Bạch Lâu đem chứa lấy linh căn hộp gấm đưa tới. Cá lao cũng không có làm nhiều chối từ, gật đầu tiếp lấy. Những cái này linh căn đối yêu tộc có lẽ có bổ sung nội tình công hiệu, nhưng đối Thẩm Bạch Lâu mà nói, đều là kinh nghiệm cùng hồn có thể. Lần này thu hoạch coi là thắng lợi trở về. Chỉ vơ vét 3 tòa độc phủ, Thẩm Bạch Lâu cần 100 triệu điểm kinh nghiệm đã không sai biệt lắm đạt thành, yêu giới rồi rào, thật gọi người khó có thể tưởng tượng, đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất sơn ngoại sơn địa giới. Đem 3 hòn núi lớn linh điền linh thực tiến hành thống kê, trong tay Thẩm Bạch Lâu đã có linh điền 15 mẫu, hoang dại nhất giai linh thực 81 gốc, nhị giai linh thực 15 gốc. Linh điền 1 năm nhưng sinh nhất giai linh căn 750 gốc. Nhất giai hoang dại linh thực niên sản linh quả ước chừng 200 quả. Nhị giai hoang dại linh thực hàng năm có thể sinh linh quả 30 quả tả hữu. Đồng thời thân là hộ pháp, không cần lại nộp lên một nửa thu thuế, những cái này sản xuất toàn bộ hướng Thẩm Bạch Lâu. Toàn bộ chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu hiện tại 1 năm cái gì đều không làm, đều có 100 triệu tự do điểm kinh nghiệm vào sổ. Nghĩ đến đây, hắn đối trở thành minh chủ dục vọng càng mãnh liệt. Như tử khí minh loại thế lực này, coi như chỉ tính toán linh điền cùng linh thực, 1 năm e rằng đến năm chắc 10 ức điểm kinh nghiệm vào sổ. Hắn cố gắng kiềm chế trong lồng ngực tham nghiệm, yêu hoa sau, hắn đủ loại dục vọng bị vô hạn quyết đại, để hắn rất dễ dàng không quan tâm đại cục, sinh ra tham nghiệm. Cũng may trước mắt còn có thể khống chế. Nhưng theo lấy hợp đạo số lần biến nhiều, yêu khu cường đại đồng thời, giá tính còn tại không ngừng trèo lên, cứ thế mãi, luôn có mất khống chế thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành chân chính giá thú. Thẩm tiểu tử, tử khí minh tọa sơn vương ngươi tạm thời cũng đừng có ý đồ, ta nghe cái kia lão long nhắc lên yêu long điện 2 tháng sau có lẽ sẽ có yêu giới bí cảnh mở ra. Cá lao đề nghị, vào bí cảnh, chỉ cần không lưu lại người sống, ngươi liền có thể tùy ý hành động. Hảo, khoảng thời gian này ta cũng muốn về một chuyến hạt thành, thời gian dài chuyển hóa yêu khu, để ta có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, khoảng thời gian này, nơi này liền muốn giao cho tiền bối. Thẩm Bạch Lâu cũng nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi yên tâm đi, có lao phu tại, hết thệ nhưng bảo đảm không ngại. Có cá người quen cũ từ tòa trấn, tác dụng so Thẩm Bạch Lâu chính mình tọa trấn còn muốn an toàn hơn. Vậy làm phiền tiền bối. Thẩm Bạch Lâu đem linh quả linh căn thu nhập tử phủ, ôm quyền nói đừng, chợt phi thân trở lại Hắc Hà sơn núi. Tại bàn giao Hắc Hà sơn núi một chút tiểu yêu sau, liền lấy bế quan danh nghĩa, một đầu đâm vào Hắc Hà, về tới trong lòng núi ẩn nấp hằng rắn, xuôi theo tiếp nối đại chu thông đạo, hướng hạt thành phi thân mà đi. Chương 255, tăng lên tiên thiên ngộ văn chương 255, tăng lên tiên thiên ngộ văn tướng quân. Thẩm Bạch Lâu mới từ thác nước bay ra, đối diện đụng phải đóng tại lầu các Trần Thiết Sơn. Nhanh như vậy liền thăm dò xong chưa? Từ tiến vào yêu giới bắt đầu, Thẩm Bạch Lâu còn không có nghỉ ngơi một ngày thời gian. Biến trở về người sau lưng, con mắt hắn khôi phục thanh minh. Để người đem những cái này huyền thiết khoáng cầm lấy đi, toàn bộ rèn đúc thành huyền thiết áo giáp. Thẩm Bạch Lâu từ tử phủ bên trong lấy ra mấy chục miệng đổ đầy huyền thiết khoáng thạch dương. Tảng sáng thương hội bây giờ cũng chiêu mộ một nhóm thợ rèn, nhân số tuy là không nhiều, nhưng đã có chút ít rèn đúc khôi giáp năng lực. Muốn dung luyện huyền thiết khoáng thạch, còn cần đại lượng địa hỏa phù gia loại này phù văn Thẩm Bạch Lâu liền có thể luyện chế, vừa bạn có thể tại phục dụng linh quả đồng thời, tránh hồn có thể lãng phí, có thể dùng luyện chế phù gia tới tiêu hao hồn có thể, như vậy tiến lên dần dần, liền có thể hoàn mỹ lợi dụng ra linh quả toàn bộ giá trị. Đúng. Trần Thiết Sơn khi nhìn đến chất đầy gian phòng huyền thiết khoáng sau đá, trong mắt cũng là lộ ra cùng hỉ. Như vậy đại lượng khoáng thạch, chí ít có thể rèn đúc ra 200-300 bộ huyền thiết áo giáp. Trước mắt phá đêm quân huyền thiết binh khí thêm ra hơn 1000 chuôi, có nhóm này mới tăng huyền thiết áo giáp, liền có thể đem thêm ra 300 thất yêu huyết chiến mã lợi dụng bên trên, tạo thành chi thứ tư huyền giáp trọng kỵ doanh. Khoảng thời gian này ta sẽ ở lầu các bế quan, mỗi thành chỉ có việc gấp, để bọn hắn phái yêu mã trinh sát chỗ này tìm ta. Thẩm Bạch Lâu phân phó thôi, lập tức đóng cửa bắt đầu luyện chế địa hỏa phù gia. Trước mắt trọng binh đều tại gia long thành đóng giữ, chỉ cần giữ vững cửa ra biển, một chút cố nhỏ hải tặc thế lực liền vô pháp lại tại nội địa phạm vi nhấc lên sóng gió. Trước mắt còn có mấy món chuyện quan trọng cần giải quyết, đầu tiên là tiến đánh cá mập đảo, chuyện này tại trong lòng Thẩm Bạch Lâu, ưu tiên cấp chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Xếp vị thứ nhất, tự nhiên là 2 tháng sau sơn ngoại sơn bí cảnh hành trình, cái này liên quan đến hắn đạo thai điểm tiềm lực phải chăng có thể bổ đầy, thuận lợi tiến giai tứ phẩm. Mà vị thứ 2, thì là như thế nào lợi dụng trong tay thần cấp nộ văn để chính mình hạch tâm bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ gia tăng thực lực. Hắn mở ra bảng, lựa chọn thần thông phù văn. Huyền thông, ngũ giai thiên lôi cổ văn, tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.32000, tứ giai địa hỏa cổ văn, tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.24000, tứ giai ngự phong cổ văn, tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.24000, nhị giai sạch văn, tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.8000, nhất giai đao văn, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.6400, nhất giai ẩn nạp văn, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.6400, thần thông, tiên thiên phủ văn ngộ, tầng 1, điểm kinh nghiệm 0.20000, binh, gia thần thông đem, tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.16000, binh gia thần thông binh, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.6400, trước mắt tự do điểm kinh nghiệm 5.500.300. Tiên thiên phủ văn điểm kinh nghiệm tăng trưởng uy luật không giống bí tịch võ đạo, sẽ ở đến nhất định ngưỡng sau chậm chạp, hắn lại không ngừng tăng gấp đôi tăng lên. Mà muốn đem tiên thiên phủ văn loại thần thông này tăng lên tới tầng 9 đỉnh cấp, chỉ sợ muốn tiêu hao ước điểm kinh nghiệm. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ vẫn không dùng tới tiên thiên phủ văn, liền là bởi vì thứ này, dùng thực lực của hắn, trước mắt căn bản khắc họa không ra. Muốn khắc họa tiên thiên ngộ văn chỉ dựa vào tầng 1 lý giải, hắn cần nguyên 1 năm không ngủ không nghỉ tiến hành khắc họa, nửa đường nhất định cần hết sức chăm chú, không thể xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng, hơi không cẩn thận liền sẽ khắc họa thất bại. Thứ yếu chính là, khắc họa tiên thiên ngộ văn năng lượng tiêu hao, là hắn lục phẩm lúc vô pháp chống đỡ, hiện nay tuy là còn chưa đủ, nhưng hắn có thể dựa vào cắn linh quả bổ sung hồn có thể từ đó tiến hành khắc họa. Việc cấp bách liền là tăng lên tiên thiên ngộ văn lý giải, theo lấy lý giải càng sâu, có thể giảm thiểu khắc họa thời gian, biến chứng bung ra phủ văn cực hạn hiệu dụng. Người tiêu hao 200.000 tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem tiên thiên ngộ văn tăng lên tới tầng 2, điểm kinh nghiệm 0.40000. Tại tăng lên tầng 1 lý giải sau, Thẩm Bạch Lâu đối tiên thiên ngộ văn lý giải dần dần càng sâu, đối với khắc họa xác suất thành công cũng tới thang 3 thành. Dựa theo trước mắt lý giải, hắn đại khái có thể đem khắc họa thời gian rút ngắn tại khoảng 10 tháng. Tốn thời gian vẫn là quá dài, tiếp tục. Thẩm Bạch Lâu lĩnh ngộ xong trong đầu thêm ra lý giải, lần nữa tiến hành tăng lên. Người tiêu hao 400.000 tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem tiên thiên ngộ văn tăng lên tới tầng 3, điểm kinh nghiệm 0.80000. Dựa theo trước mắt lĩnh hội, khắc họa thời gian có lẽ lại rút ngắn 2 tháng. Thời gian 8 tháng vẫn là xa xa chưa đủ. Thẩm Bạch Lâu không do dự, tiếp tục tăng lên. Người tiêu hao 800.000 tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem tiên thiên ngộ văn tăng lên tới tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.16000. Không có bất kỳ bất ngờ, Thẩm Bạch Lâu tại tiếp thu xong trong đầu thêm ra tin tức sau, lần này khắc họa xác suất thành công cơ bản đã đến 10 cầm 10 ổn, nhưng tiêu hao thời gian còn có nửa năm. Người tiêu hao 160000 tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem tiên tiên ngộ văn tăng lên tới tầng 5, điểm kinh nghiệm 0.32000. 4 cái nửa tháng, khắc họa thời gian giảm thiểu, vậy mà bắt đầu giảm dần. Như vậy nhìn tới, muốn đem khắc họa thời gian hạn chế trong vòng 1 tháng, ít nhất cũng phải đạt tới tầng 8 lý giải. Thiên tứ thần vân, công hiệu cường đại đồng thời, muốn khắc họa cũng khó như lên trời. Bất quá Thẩm Bạch Lâu cũng không muốn liền như vậy buông tha, chỉ cần tại sơn ngoại sơn đánh hảo cơ sở, hắn sau đó sẽ không tiếp tục thiếu điểm kinh nghiệm, coi như muốn lên ước điểm kinh nghiệm, cũng muốn đem cái này có thể nhanh chóng tăng lên bản thân quân đội nội tình thần văn một mực nắm giữ. Bất quá trước lúc này, hắn đến ưu tiên đem đại lượng điểm kinh nghiệm cung ứng cho đặng ai, bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới tứ phẩm. Tạ cô nương, ngươi có thể muốn trở về một chuyến. Thẩm Bạch Lâu kết nối văn đảm, hướng một đầu khác Tạ Hoàng Chân nói. Không bao lâu, đối diện truyền ra Tạ Hoàng Chân tiếng đáp lại, ta biết, tại ngươi phát hiện yêu giới thánh địa sau, ta đã ở trước tiên những người, ngay tại tiến về Đông Châu quần đảo tàu chở khách bên trên. Bên kia bản đồ hàng hải vẫn chưa hoàn thiện ư? Thẩm Bạch Lâu nghe được Tạ Hoàng Chân trong lời nói thâm ý sớm đi thời điểm, Tạ Hoàng Chân liền từng nhắc qua, nàng tại lần nữa vẽ Ly Châu khối hải vực này bản đồ hàng hải, sau khi hoàn thành sẽ giao cho Thẩm Bạch Lâu một phần. Còn thiếu Đông Châu quần đảo, võ đế trong thời kỳ bản đồ hàng hải sớm đã đánh rơi, ta từ địa phương hàng hải trí bên trên, chỉ có thể tìm ra một chút ghép hình, chỉ cần bù đắp Đông Châu quần đảo khu vực, liền có thể vẽ hoàn thành. Tạ Hoàng Chân đáp. Chương 256, treo kiếm chương 256, treo kiếm bản đồ hàng hải tạm thời không đổi, ngươi trước tiên có thể tới Gia Long thành, làm ta tọa trấn chúng quân. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ muốn để Tạ Hoàn Chân trở về phụ tá chính mình, là bởi vì việc này không nàng không thể. Một nửa khắc văn đảm tại trong tay nàng, chỉ có nàng tọa trấn trung quân mới có thể để cho Thẩm Bạch Lâu tại khai phá yêu giới thánh địa đồng thời, vẫn có thể người không chế giới trực tiếp tin tức, cũng tại gặp được vấn đề lúc, nhanh chóng làm ra ứng đối. Liên lấy 2 tháng sau Tạ Long điện bí cảnh tranh giành tới nói, Thẩm Bạch Lâu có lẽ sẽ tại trong bí cảnh đợi một thời gian ngắn, khoảng thời gian này hắn liền cùng Gia Long thành chọn bện tách rời, mà một khi lúc này Gia Long thành bạo phát chiến sự, hắn tại chọn bện không biết dưới tình huống vô pháp làm ra bất luận cái gì ứng đối, nói không chắc đẳng hắn đi ra, Gia Long thành đã đại biến trời. Văn đảng vượt giới truyền tin năng lực là trước mắt hắn cần nhất. Ta minh bạch. Tạ Hoàng Chân sớm đã suy nghĩ đến điểm ấy, vì vậy mới ngay đầu tiên rời đi Thánh Nguyệt nước. Liền trước mắt mà nói, nàng cùng Thẩm Bạch Lâu lợi ích mục tiêu chọn bện giống nhau. Đả thông hải mậu, hoàn thiện hậu cần, xúc tích lực lượng, cuối cùng thực hiện đại nhất thống, triệt để kết thúc đại chu rối loạn. Mà tại thống nhất đại chu hậu, hai người mục tiêu cũng chỉ có một cái, đó chính là nâng toàn quốc lực lượng, bày ra bố cục, nên đón lần thứ 2 thiên đạo chiến trường. Về phần Đông Châu quần đảo Hải Đồ, Thẩm Bạch Lâu chỉ cần bắt lại cá mập đảo, tự nhiên là có thể vẽ, mảnh này hải mậu trung chuyển, tại trong kế hoạch của hắn, là nhất định cần muốn bắt lại chiến lược yếu điểm. Tạ tiểu thư, ngươi vậy có hay không có khả năng ẩn tàng dị tượng trận pháp? Thẩm Bạch Lâu đột nhiên nhớ tới một cái phương pháp. đã yêu giới mảnh vụn vô pháp trở thành các binh sĩ tiềm tu, cái kia sử dụng trận pháp bao trùm hạt thành, dùng để che lấp phù quang, hình như cũng là một đầu có thể thực hiện con đường. Che lấp đại trận ư? Trong tay ta có 3 môn. Tạ Hoàng Chân trả lời. Ta muốn, là đủ để che lấp toàn bộ hạt thành trận pháp. Thẩm Bạch Lâu bổ sung một câu. Tạ Hoàng Chân nghe xong, giải thích nói, trận pháp lớn nhỏ, là dùng tài nguyên tới đắp lên, liền lấy cơ sở nhất liễm tức trận mà nói, cần vận dụng 8 loại phù văn tiến hành tổ hợp, để phù văn cùng phù văn ở giữa xuất hiện cộng minh, nếu muốn quyết đại ảnh hưởng phạm vi, đem trận bản quyết trường, phù văn gia tăng, liền có thể làm được. Thì ra là thế. Thẩm Bạch Lâu tới cái thế giới này cũng mới 2 năm xuất đầu, đối luyện đạo cùng trận đạo không hiểu nhiều, hôm nay lại là tăng một lần kiến thức. Đặng ngươi trở về, hạt thành trận pháp liền nhờ ngươi, cần bao nhiêu tài nguyên cùng thủ lao, cứ mở miệng. Muốn dùng trận pháp che lấp toàn bộ hạt thành, phí tổn sẽ không thấp, hơn nữa chỉ một mình ta bố trí, thời gian sẽ không ít hơn 1 năm. Tạ Hoàng Chân đề nghị, nếu như ngươi có thể để yêu giới vị tiền bối kia giúp ta, nhiều nhất 3 tháng liền có thể hoàn thành. Hảo, chờ trở lại yêu giới, ta sẽ mở miệng mời cá lao hỗ trợ. Thẩm Bạch Lâu gật đầu đồng ý xuống tới. Chỉ là hỗ trợ bố trí trận pháp, cá lao ứng sẽ không phải cự tuyệt. Đến lúc đó, chính hắn cũng có thể học một chút trận pháp phù văn, hỗ trợ khắc họa. Thạch Châu, Gia Cát phủ. Gia Cát gia đương đại gia chủ Gia Cát Bang lên giờ phút này giống như kiến bò trên chảo nóng, tại đại sảnh đi qua đi lại. Gia Cát Thiên phàm bại vong, kèm thêm lấy đem Gia Cát gia binh sĩ tinh nhuệ tống táng 6 thành, dùng Gia Cát gia bây giờ binh lực, Hồng Man đại quân một khi xuôi nam, chờ đợi Gia Cát gia, chỉ có hủy diệt. Trong thời gian này, tuy là lão tổ tông Gia Cát Thương Lan lộ một lần mặt, nhưng cũng không có cho Gia Cát gia lưu lại bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, tử cục như cũ vẫn là tử cục. Hồng Man Vương bên kia, hình như cũng không đội lấy xuôi nam. Tại đánh xuống 3 huyện, giữ vững Kim Hà hai bên bờ sau, Hồng Man đại quân ngay tại đâu vào đấy xây dựng một tòa tên là Long Môn Cầu Đá, lòng lang dạ thú, có thể nghĩ mà biết. Hồng Man Vương có lẽ cũng không đội tại xuôi nam, nhưng chỉ cần hắn bắt lại nơi hiểm yếu, Thạch Châu Gia Cát gia liền bạo lộ tại Hồng Man đại quân mũi quân phía dưới, như cùng ở tại đỉnh đầu treo một chôi sắc bén bảo kiếm, tùy thời đều có thể rớt xuống, đem một kích mất mạng. Mất con thống khổ, so với gia tộc tồn vong, hình như đã không còn trọng yếu như vậy. Tại nhận rõ Hồng Man đại quân thực lực chân chính sau, Gia Cát vang lên trước tiên hướng tọa trấn Lộc Châu Lưu Vân Kim Quang phát đi thư cầu viện, cũng ở trong thư nói thẳng, chỉ cần Lưu Vân Kim Quang nguyện ý xuất quân tới cứu viện, Gia Cát gia nguyện ý quay về Đại Chu, làm triều đình hiệu lực. Đồng thời, hắn còn hướng Triệu gia, Lý gia phát đi thư cầu viện, chỉ là 10 ngày đi qua, tất cả thư tín đều như đá ném vào biển rộng, không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Gia chủ, Lộc Châu gửi thư. Một gã hộ vệ hai tay nâng lên thư tín, bước nhanh mà tới. Không chờ đối phương tới gần, Gia Cát vang lên tự mình nên đón tiếp lấy, đoạt lấy thư tín, xé ra hỏa tất xem xét, gấp gáp chán mới có một chút rộng triển. Tam phong thư tín, cuối cùng không có chờ đến Lý Triệu đồng minh hồi âm, ngược lại là khoảng cách xa nhất Lưu Vân Kim Quang phát tới thư tín, cũng ở trong thư nói tới không ngày đến viện trợ chấp thuận. Lưu Vân Kim Quang. Gia Cát vang lên tự lẩm bẩm. Từ chủ lực bại vong bắt đầu, Gia Cát gia đã mất đi tranh hùng cơ hội, thậm chí đối với triều đình mà nói, Gia Cát gia đã mất đi lôi kéo giá trị. Nhưng Lưu Vân Kim Quang vẫn là quyết định khóa châu tới cứu viện. Lưu Vân Kim Quang chí công vô tư, một lòng bị nước, so sánh với nó huynh trung thành vương Lưu Vân Kim Tông, cũng không thua bao nhiêu, để Gia Cát vang lên từ đáy lòng khuất phục. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Gia Cát vang lên biết rõ, nguyên gia đồng ý Lưu Vân Kim Quang phát binh khả năng chỉ có 1-2 thành, hắn nhanh như vậy liền đưa ra đáp lại, chỉ có một loại khả năng, đó chính là tiền trạm hậu tấu. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Lưu Vân Kim Quang mang đến thao thiên chi họa, nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết xuất quân bắc thượng. Đối với việc này, Gia Cát gia đều thiếu Lưu Vân Kim Tông một ơn huệ lớn bằng trời. Hương Châu, Lý gia. Lưu Vân Kim Quang phái người đưa tới thư tín, nói là muốn mượn đạo phát binh, gấp rút tiếp viện Thạch Châu, cũng hiệu triệu thiên hạ hảo kiệt, cùng thảo phạt Hồng Man, các vị đối với chuyện này thế nào nhìn? Lý gia gia chủ Lý Ngọc Hồ trong tay giơ lên thư tín, hướng một đám gia thần mở miệng hỏi. Theo lão thần nhìn, mượn đường một chuyện còn cần cẩn thận suy tính, tốt nhất đừng đồng ý, để phòng đồng đỉnh đánh lấy thảo phạt Hồng Man danh nghĩa, đột nhiên điều chuyển đầu thương, hướng chúng ta Lý gia chất vấn. Hà lão quá lo lắng, Lưu Vân Kim Quang chỉ cần một ngày treo lên Lưu Vân họ, liền sẽ không làm ra loại này dơ bẩn cử chỉ, ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, đều không cần lo lắng Lưu Vân Kim Quang hội đột nhiên phản chiến. Gia chủ, hạ thần lại cho rằng, đạo này cấp cho Lưu Vân Kim Quang cũng không sao, chỉ cần cẩn thận một chút, toàn trình phái trinh sát tiến hành truy tung, liền có thể tránh thần dạng quân phản chiến đối mặt. Thần cũng bàn lại, bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, để Lưu Vân Kim Quang đi đẩy lui Hồng Man, hai quân tiêu hao, tại chúng ta Lý gia mà nói, 10 phần có lợi. Nhìn xem dưới đài quần thần tiếng nghị luận, Lý Ngọc Hồ đem ánh mắt nhìn về phía mình coi trọng nhất hai đứa con trai. Đạo tiên, ngươi thế nào nhìn? Lý Ngọc Hồ trước hết nhất đem ánh mắt nhìn về trưởng tử, Lý Đạo Tiên. Lý Đạo Tiên nghe vậy trả lời, phụ thân, hài nhi cho rằng, các vị gia thần nói có lý, mượn đường cho Lưu Vân Kim Quang, để đồng đỉnh cùng Hồng Man lưỡng bại câu thương, mới phù hợp chúng ta Lý gia lợi ích. Lý Ngọc Hồ nghe vậy chán lặng yên hơi nhíu, vẻ không vui chớp mắt là qua, lại tiếp tục nhìn về một người khác. Đạo Tre, ngươi cứ nói đi. Lý Đạo Tre một bộ xanh áo khoác, chính giữa chọc lấy đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tại túi đầu ngủ gật. Nhưng tại bị Lý Ngọc Hồ điểm danh sau, hắn đứng dậy hỏi, phụ thân gọi ta. Lý Ngọc Hồ cũng không tức giận, chỉ là đem chọn kiện sự tình lần nữa tự thuật một lần. Lý Đạo Tre nghe vậy, suy tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đó cũng không phải mượn đường vấn đề, phụ thân là muốn hỏi ta, Lý gia muốn hay không muốn xuất binh phản ứng đúng không? Tại Hải Nhi nhìn tới, cái này kỳ thực cũng không phải một vấn đề, bởi vì chúng ta Lý gia nhất định cần xuất binh. Chương 257, Long Tích Đảo. Chương 257, Long Tích Đảo. Ồ, vì sao nói như thế? Lý Ngọc Hồ nghe xong Lý Đạo Che góp lời, mắt lộ ra vẻ tò mò. Một đám gia thần nghe vậy cũng là nghị luận ầm ĩ. Lý Đạo Che khẽ cười nói, phụ thân há lại sẽ không biết thâm ý trong đó, là muốn giả mượn trong miệng hài nhi nói ra ư? Hắn phân tích nói, từ Thạch Châu phát ra thư cầu viện tính toán tới, trước sau nhiều nhất bất quá hơn 10 ngày, khoảng thời gian này Lưu Vân Kim Quang là không đủ chờ đợi Đồng Đỉnh Thương nghị ra một cái kết quả, cho nên hắn lần này xuất chiến, căn bản không có đạt được nguyên gia đồng ý. Lưu Vân Kim Quang có thể điều động tinh nhuệ, chỉ có thần giản quân, mà dù cho coi là hắn mở rộng phía sau binh lực, nhiều nhất cũng liền một vạn cưỡi. Lý Đạo Che thở dài, nhưng Thạch Châu chi chiến có thể nhìn ra, Hồng Man đại quân đã thành thế, Lưu Vân Kim Quang điểm ấy tinh nhuệ lại thế nào khả năng giải đến Thạch Châu vây đây? Đạo Che, ý của ngươi là Lưu Vân Kim Quang trận chiến này thất bại? Có một vị Lý gia lão thần ngạc nhiên nói. Lý Đạo Che lắc đầu, trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ nói, trận chiến này tất thắng, lại chỉ có thể thắng, bởi vì chiến bại giá quá lớn, hậu quả xa không phải chúng ta Lý, Triệu, gia cắt ba nhà có thể tiếp nhận. Lại đang làm gì vậy? Các gia thần tuyệt đại đa số đều bị cuốn hôn mê rồi. Lý Ngọc Hồ trên mặt trồi lên ý cười, gật đầu nói, không tệ, Lưu Vân Kim Quang chơi với lửa tự thiêu, nhưng lại để chúng ta không thể không đi theo đặt cược. Phụ thân, ta càng ngày càng không nghĩ ra. Lý Đạo Tiên nhìn xem phụ thân cùng đệ đệ hình như đã làm ra quyết định, nhất thời sững sờ tại chỗ. Lý Ngọc Hồ lại không có để ý tới đại nhi tử nghi vấn, mà là hướng Lý Đạo Che nói, "Che, đi chuẩn bị chiến đấu a, trận chiến này Lý ra 1 vạn trọng kỵ, 5000 kinh kỵ, 3 vạn bộ binh, lực đạo gia thần, toàn bộ cho phép ngươi." Hai nhi minh bạch, định sẽ không gọi phụ thân thất vọng. Lý Đạo Che ôm tay không người. Chờ đại thần sau khi rời đi, Lý Đạo Tiên giữ chặt đệ đệ, truy vấn, "Đạo Che, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Phụ thân vì sao coi trọng như vậy trận chiến này?" "Huynh trưởng, tại tiếp vào Thạch Châu thư cầu viện sau, vì sao gia thần đều phản đối gấp rút tiếp viện Thạch Châu đây?" Lý Đạo Che hỏi ngược lại. "Cái này" Lý Đạo Tiên hồi ức chốc lát nói, tự nhiên là bởi vì Hồng Man đại quân cũng không biểu hiện ra động tác lớn, lúc này gấp rút tiếp viện, đại quân lao tới Thạch Châu, liền sẽ tạo thành những châu phòng thủ lâm vào trống rỗng. Người ta huynh đệ ở giữa, không cần khách khí như thế. Lý Đạo Che cau mày nói, Lý gia cũng hảo, Triệu gia cũng hảo, đều là tại cân nhắc lợi hại, đối mặt Hồng Man chủ lực, coi như ba nhà chúng ta ra hết, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, nguyên gia chỉ cần ngư ông đắc lợi, liền có thể đem ba nhà chúng ta chiếm đoạt. Nhưng Hồng Man xuôi nam, Thạch Châu đứng mũi chịu sào, chúng ta Lý gia kém hơn, đây là một cái không thể giải tử cục. Môi hở răng lạnh, Thạch Châu một khi hủy diệt, chúng ta Lý ra khoảng cách dẫm lên vết xe đổ, còn xa ư? Nhưng phụ thân không phải muốn hướng nam, tiến đánh Bình Châu ư? Lý Đạo Tiên tranh chấp nói, cùng cùng Hồng Man tại Thạch Châu quyết chiến, chi bằng hướng nam tiến binh, bắt lại Bình Châu. Huynh trưởng, muốn hỏi để muốn toàn diện, Lý ra bắt lại Bình Châu, Lưu Vân Kim Quang hội đồng ý ư? Lộc Châu thần giản quân liền là dùng tới để phòng chúng ta Lý, Triệu hai nhà, lúc trước nguyên cớ muốn tại Lộc Châu làm to chuyện, không phải là làm xuôi nam bố cục ư? Sự thật chứng minh, Lưu Vân Kim Quang xứng đáng là một đại danh tướng, có hắn tại một ngày, chúng ta đều không thể nhúng chàm Bình Châu. Lý Đạo Che giải thích nói. Vậy lần này Lưu Vân Kim Quang đi Thạch Châu chịu chết, không vừa vận thành toàn chúng ta Lý ra. Lý Đạo Tiên hình như bắt được mấu chốt trong đó. Một màn này để Lý Đạo Che lắc đầu liên tục cười khổ. Sổ sách không phải như vậy tính toán. Lưu Vân Kim Quang lần này phát binh, thâm ý trong đó có mấy tầng, ngươi chỉ có thấy được nồng cạn nhất tầng thứ nhất. Lý Đạo Che kiên nhẫn giảng giải, hắn lần này xuất binh, chưa qua nguyên gia đồng ý, vốn là chết 100 lần không đủ, Lưu Vân Kim Tông chẳng lẽ không biết trong đó hậu quả ư? Vậy hắn vì sao còn muốn mượn nói ra binh đây? Lý Đạo Tiên không hiểu, hắn tại phóng thích thiện ý, chủ động mở ra nguyên gia cho ba chúng ta họ Vương bảy bế tắc. Lý Đạo Che nói, nguyên gia muốn mượn đao giết người, dùng Hồng Man đại quân tới tan rã ba chúng ta họ Vương. Lưu Vân Kim Quang cử động lần này ngang với thay thế nguyên gia xuất binh, cùng chúng ta kết làm đồng minh, thắng thua trận này không bàn, chí ít bốn nhà có vinh cùng mình, có nhục cùng đủ, không cần phải lo lắng giải quyết đi Hồng Man đại quân sau, binh lực sẽ xuất hiện mất cân bằng, để nguyên gia vô ích làm đến sắp ngư ông. Đây là Hồng Man họa tối ưu giải. Chúng ta Lý gia nếu như lúc này không xuất thủ, đem mất đi mất Lưu Vân Kim Quang dùng tính mạng đổi lấy một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Lý Đạo Che nhìn về ngoài điện ánh tà dương hạ về phía tây vòng đất, cảm thán nói, chỉ cần giải quyết đi Hồng Man người, không bàn là ai cuối cùng đến thiên hạ, cũng là chu nhân thiên hạ. Lưu Vân Kim Quang sau trận chiến này, nguyên gia tất nhiên tha cho hắn không dưới, hắn đã thành tử cục, hậu chiến chưa chắc sẽ cam tâm thúc thủ chịu trói, ta cảm thấy chúng ta Lý gia có lẽ có thể nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Lý Đạo Tiên nghe xong, suy tư nói, vô dụng. Lý Đạo Che cười nói, Lưu Vân nhà người, mỗi một cái đều là đá vừa xấu vừa cứng. Hắn còn có một câu nhịn xuống không có nói ra. Lưu Vân Kim Quang kỳ thực còn có một chút hy vọng sống, nếu là đạt thành, thì trong vài năm thiên hạ quý nhất, hắn lần này mạo hiểm như vậy, vì chính là liều cái này một cơ hội. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một đường. Từ Đông, ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ. Gia Long Thành, phụ thành chủ, Thẩm Bạch Lâu liếc một chút điện hạ Từ Đông, mở miệng hỏi. Từ Đông từ lúc lấy Gia Long Thành một nửa thu được, gần nhất thời gian qua đến 10 phần thoải mái, toàn bộ người tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, tướng quân nếu là không yên lòng, Từ Mộ cũng nguyện lập xuống bằng chứng, chỉ cần tướng quân làm ta đoạt lại cá mập đảo, Từ Mộ cam làm tướng quân thúc dục. Chầm chậm đảo chủ nói quá lời, người ta bất phân cao thấp tôn đi, chỉ dùng bằng hữu tương xứng, mọi người theo như nhu cầu, không cần phải khách khí. Tại Thẩm Bạch Lâu nhìn tới, Từ Đông chỉ nhưng lợi dụng, loại này lòng tham không đáy không đủ, nhưng lại bảo thủ người, biến thành của mình, sớm muộn là sẽ sai lầm. Chỉ đợi bắt lại cá mập đảo, có cơ hội vẫn là muốn diệt trừ người này. Đoạt lấy cá mập đảo chính là phương nào thế lực? lại có bao nhiêu chú quân đã xác định muốn xuất chiến, tiếp xuống liền là trước khi chiến đấu nghị sự. Ngồi tại Thẩm Bạch Lâu tay phải hàng thứ nhất chỗ ngồi Long Viễn lập tức đứng dậy, phát ra giản mua âm thanh trả lời, hồi bẩm tướng quân, đoạt lấy Cá Mập Đảo, là Cá Mập Đảo phụ cận một cố khác hải tặc thế lực, cố kia hải tặc quanh năm chiếm cứ Long Tích Đảo, nhưng chiến người ước chừng 2500 người, đảo chủ là một vị ngũ phẩm võ nhân, tọa hạ còn có 3 vị lục phẩm võ nhân. Bắt lại đảo này, phí không được nhiều đại lực ý. Hoàn cảnh bây giờ là tư lịch giả nhất thủy quân giáo úy, nghe vậy nói, trận chiến này không cần tướng quân tự mình xuất phát, chỉ cần chúng ta phá đêm quân thủy quân dốc toàn bộ lực lượng, lại mang lên 1000 bộ tốt, liền có thể bắt lại Cá Mập Đảo. Mặt tướng nguyện làm tiên phong, có như thể chân tay, những cái kia ngũ phẩm, lục phẩm cũng không gây nên nổi sóng gió tới. Thành Nưu xuất thân Cá Mập Đảo, rõ ràng nhất hải tặc thế lực sâu cạn. Như Cá Mập Đảo, Long Tích Đảo loại này tiểu thế lực, căn bản liền sẽ không như thể chân tay đại chiến lúc, càng nhiều thời điểm nhìn chính là song phương ngũ lục phẩm cao thủ số lượng, có thể thi triển ra như thể chân tay thế lực, tại toàn bộ Đồng Châu quần đảo 10 ngón tay liền có thể đếm ra. Mà tại vào phá đêm quân sau, Thành Nưu bắt đầu tiếp xúc như thể chân tay pháp môn, hiện tại hắn lòng tự tin bạo dạn, phía trước cao không thể chạm ngũ phẩm cao thủ, hiện tại cũng có thể thử nghiệm bây giết, vinh đạo dưới thần thông, hễ không phải tu lực đạo cao thủ, cũng liền hạn chế tại 13 vạn cân trong lực lượng, người người bình đẳng. Lại đằng 2 tháng không muộn. Thẩm Bạch Lâu mở miệng nói, tám chi thủy quân giáo úy doanh, có 1.200 người đều là tân biên vào lính mới, lại đại bộ phận là kỷ luật tan rã hải tặc. Những người này còn không có lĩnh hội binh tiên cần cho bọn hắn thời gian thao luyện. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi giáo úy doanh tăng cường huấn luyện, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tại Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, mỗi doanh giáo úy cùng tiếng tiếp lệnh. Chương 258, thần quốc chương 258. Thần quốc những cái này địa hỏa phù ra, ngươi cầm đi cho trong quân thợ rèn, mau chóng dung luyện huyền thiết khoáng thạch. Thẩm Bạch Lâu đem mấy ngày nay khắc họa tốt mấy trăm tấm phù ra, giao cho Cao Tiểu Trì, cũng dò hỏi, lấy trước mắt tốc độ, chúng ta bao nhiêu ngày có thể luyện chế ra một bộ huyền thiết áo giáp? Thợ rèn số lượng trước mắt chỉ có 31 người, cường độ cao rèn đúc dưới tình huống, đại khái 10 ngày có thể ra một bộ. Cao Tiểu Trì suy tư chốc lát trả lời, quá chậm. Thẩm Bạch Lâu dặn dò, không tiếc đại giới, tiếp tục huyết trương thợ thủ công nhân số, tuyển người đồng thời, cũng để cho những cái kia thợ thủ công một người mang nhiều mấy cái học đồ, ban thưởng cho đủ, sau đó còn có tác dụng lớn. Minh Bạch. Cao Tiểu Chi gật đầu. Mấy ngày nay, Thẩm Bạch Lâu tiêu hao trong tay tất cả quỷ gia, nhưng dung luyện huyền thiết khoáng còn cần liên tục không ngừng địa hỏa phù gia. Tại Gia Long Thành đầu nhập hoạt động phía trước, muốn đổi lấy phù gia, nhất định cần lại muốn đi một chuyến quỷ thị. Trong tay dùng để nuôi nâng yêu huyết chiến mã quỷ thịt cũng chống không được 2-3 tháng, một khi bắt đầu tiêu hao quỷ huyết, liền cần trộn lẫn vào 5 người phần quân lương, hơn 1300 đầu yêu huyết chiến mã, ngang với nhiều nuôi hơn 6000 người quân đội. Theo lấy phá đêm quân nhân số không ngừng trèo lên, lại thêm làm lớn đều dụng chế, trong tay hắn lương thảo cũng tại gia tốc tiêu hao, nếu là yêu huyết chiến mã lại bắt đầu tiêu hao lương thảo, cái kia lương thảo nhu cầu chỉ sẽ tiếp tục tăng lên gấp bội. Tướng quân, có đả di sứ giả cầu kiến. Ngay tại Thẩm Bạch Lâu suy tư bước kế tiếp như thế nào phát triển thời điểm, ngoài điện có binh sĩ thông báo nói, đả di sứ giả, để hắn đi vào. Đả di người phái sứ giả tới Gia Long Thành, cái này không thể nghi ngờ đưa tới Thẩm Bạch Lâu hứng thú. Tại binh sĩ dẫn đường phía dưới, một vị màu da tái đi, lông tơ dày đặc, nhưng tứ chi to khỏe mạnh Đà Di người đi tới đại điện, không mình hành lễ nói, ta phụ A Nô Vi đại thần tù mệnh lệnh, đại biểu hải thần bộ, đi tới quý quốc, hy vọng quý quốc có thể hướng biển thần bộ làm biệt thủ. Người kia nói lấy một cái sức sẹo tiếng phổ thông, trên mình tuy là ăn mặc chu nhân phục sức, nhưng lộ ra dở dở ương ương, như là dã nhân khoác lên tơ lụa. Hải thần bộ. Thẩm Bạch Lâu từ Mai huyện lệnh nơi đó ngược lại nghe nói một chút liên quan tới cái này Đà Di bộ lạc tin tức. Tại Gia Long Thành bờ bên kia, Kim Hà một bên khác, khoảng cách nơi đây gần nhất, liền là Đà Di tám bộ bên trong hải thần bộ. Hải thần bộ đời đời cùng Đại Chu đều có mậu dịch lui tới, coi là Đà Di tám bộ bên trong, đối Đại Chu tương đối hữu hảo bộ lạc. Về phần những cái kia bí mật tới Đại Chu cấp sạch thôn trấn, đa số Đà Di hưởng mã, cũng không phải là Đà Di tám bộ quân chính quy. Đúng vậy, đại nhân, một năm trước chiến thần bộ Man thần bộ phát động chiến tranh, lần lượt chiếm đoạt phương Bắc tam đại bộ lạc, bây giờ còn lại bộ lạc đã trải qua bắt đầu kết minh, cùng chống cự chiến thần bộ xâm lấn. Sứ giả lấy ra một phong dùng da thú chế thành quốc thư, cung kính đưa tới. Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận cái kia phong cái gọi là quốc thư, mở ra xem, lập tức đối Đà Di bên kia tình hình chiến đấu có hiểu một chút. Ước chừng tại một năm phía trước, Đà Di tám bộ bên trong hiếu chiến nhất bộ lạc đột nhiên đối lân cận bộ lạc phát động tập kích, cũng dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, chiếm đoạt hàng xóm bộ hơn phân nửa lãnh thổ. Đà Di tám bộ hôn chiến như vậy bày ra. Trải qua hơn một năm chiến đấu, chiến thần bộ đã chiếm đoạt ba bộ, phát triển thành Đà Di thế lực lớn nhất, cũng xây dựng Đà Di người từ trước tới nay cái thứ nhất quốc gia, thần quốc. Đối mặt thần quốc khí thế hung hùng, phương Nam bốn bộ thành lập quân liên minh, cùng ngăn địch. Mà ở đánh nhau kịch liệt hơn phân nửa năm sau, song phương lẫn nhau có thắng thua, cũng không phân ra thắng bại. Đại khái tại nửa tháng trước, thần quốc một vị đại tướng một mình đi sâu, đánh lén hải thần bộ lương đạo, cũng một đường phóng hỏa, thiêu hủy hải thần bộ mười mấy vạn thạch quân lương, hải thần bộ đến đây lâm vào quân lương khan hiếm trạng thái. Phương Nam bốn bộ lương thảo tình huống đều không lạc quan, tự nhiên vô pháp đối hải thần bộ làm biện thủ, thực tế không còn những biện pháp khác, hải thần bộ tù trưởng chỉ có thể đưa tới quốc thư, thỉnh cầu đại chu trợ giúp. Những năm qua đại chu triều đình còn tại vận chuyển lúc, sẽ vì duy trì Đà Di tám bộ thế lực cân bằng, nâng đỡ một chút lâm vào thế yếu thế lực, mục đích tự nhiên là làm không cho Đà Di người thuận lợi hoàn thành thống nhất. Chiến thần bộ nguyên cớ tại một năm trước đột nhiên bắt đầu tập kích hàng xóm bộ, phòng trừng liền là biết đại chu đã lâm vào tự lo không xong tình huống, muốn thừa cơ hội này hoàn thành thống nhất, tạo thành đầu tiên Đà Di quốc. Cái này đồng dạng không phù hợp Thẩm Bạch Lâu lợi ích. Một khi để Đà Di người hoàn thành thống nhất, lại nghị đánh Đà Di người chủ kiến, đối mặt sẽ không còn là 8 cái giải giáp thế lực, mà là một cái to lớn Đà Di nước. Cho nên hắn nhất định cần muốn tiếp nhận Đại Chu không làm xong sự tình, tiếp tục tham gia can thiệp. Nói cho ngươi tù trưởng, chúng ta Chu nhân đối đại nước bạn, chưa từng keo kiệt, không bàn là lương thảo, vẫn là xuất binh, chúng ta đều nguyện làm biệt thủ. Thẩm Bạch Lâu cười nói, nhưng mà, ở trước đó, ta hy vọng có thể cùng các ngươi tù trưởng gặp một lần, đích thân nói một chút. Cứu viện đương nhiên là phải cứu viện trợ, nhưng tại cứu viện trong quá trình, còn cần cầm tới một chút tính thực chất chỗ tốt. Nguyễn Hải Thần che chở ngươi, tôn quý Chu nhân tướng quân, ta sẽ đem ngài yêu cầu nói cho Ano thần tù, tin tưởng thần tù sẽ không cự tuyệt ngài. Đà Di sứ giả vốn chỉ là tới thử thời vận. Đại Chu quốc tổ đoạn tuyệt tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đà Di tám bộ. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là trước mắt vị này trẻ tuổi Chu nhân quân thiệt, dĩ nhiên đưa ra nguyện ý cứu viện trả lời. Đưa sứ giả về bờ bên kia, phân phó binh sĩ hộ tống Đà Di sứ giả lên thuyền, hướng bờ bên kia chạy tới. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ đưa ra có thể xuất binh hỗ trợ, liền là muốn thăm dò. Dựa theo lẽ thường mà nói, Đà Di người là sẽ không đồng ý Thẩm Bạch Lâu xuất binh tình cầu. Chỉ khi nào đối phương đồng ý, vậy chỉ sợ là chiến cuộc đã chuyển biến xấu đến khó mà giải quyết trình độ. Tướng quân, chúng ta lương thảo cũng duy trì không được 1-2 năm, tại sao muốn đi để ý tới Đà Di người sống chết? Trương Thông mở miệng hỏi. Không cần phải lo lắng, thua thiệt không được. Thẩm Bạch Lâu cười nhạt một tiếng. Tất cả đột nhiên xuất hiện ban ân, từ nơi sâu xa, sớm đã đánh dấu tốt bản giá. Giữa người và người là như vậy, nước cùng nước ở giữa, giống như vậy. Chương 259, Lồng Giam. Chương 259, Lồng Giam Trung Châu, hoàn thành. Một phong khẩn cấp thư tín từ Lộc Châu truyền tới hoàng cung, cuối cùng rơi vào Nguyên Hoàng trong tay. Tại nhìn thấy trên thư sắp niêm phong đã bị xé rách, Nguyên Hoàng chán một cái nhăn mày, nhưng vẫn là phất tay lui sứ giả, mở ra nhìn lại. Xem xong thư bên trên nội dung sau, sắc mặt của nàng dần dần u ám. Sau lưng vì nàng đấm vai nam sủng len lén đánh giá nội dung trong thư, trong tay bất chi bất giác chậm lại động tác. Nhưng mà không chờ hắn phản ứng lại, Nguyên Hoàng nghiêng người một cái nắm được nam sủng yết hầu, cắn răng cả giận nói, "Chủ tử của ngươi đã nhìn qua phong mật thư này, hiện tại liền ngươi cũng dám cơi tại trên đầu của chấm làm càn ư?" Hoàng thượng ngôi giận, "Nô." Nam sủng dãy rủa lấy, sắc mặt đỏ lên, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Nguyên Hoàng không có cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, dùng sức vế lại, liền đem nam sủng cổ bẻ gãy. "Đáng giận, đáng hận." Nàng trong cơn giận dữ nhìn xem nam sủng thi thể, lại tăng thêm mấy phần lực đạo, thẳng bóp đến thi thể khung xương phát ra tiếng bạo liệt. "Lưu Vân Kim Quang, ngươi vì sao liền không thể thanh thản ổn định làm quả nhân trong tay một quân cờ đây?" Theo lấy gầm lên giận dữ, nam sủng cổ bị cự lực ép thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, đem Nguyên Hoàng hoàng bảo nhiễm đến đỏ tươi. "Đi, đi, đi." Ngoài điện, một vị nho giả lão người dẫn mấy người chậm rãi bước vào trong điện, gấm giày dưới đất trên gạch phát ra tiếng bước chân nặng nề. "Bệ hạ, hai cái vị này là gia chủ đưa tới mới nam sủng." Nho giả lão người dựng ở trong điện, ngựa khí cung kính nói, nhưng một thân nhưng lại không hành lễ, lại thẳng tắp đứng đấy, dùng một loại nhìn thẳng ánh mắt yên tĩnh nhìn thẳng Nguyên Hoàng. Từ sau lưng lão giả, tả hữu đi ra hai vị thiếu niên tuấn mỹ, đi tới Nguyên Hoàng bên người, quỳ nói, "Tham kiến bệ hạ." "Đồng Lộ gia, ngươi dám như vậy không đem chấm để vào mắt, cho là chấm không dám giết ngươi sao?" Nguyên gia lợi ích tập đoàn liền diễn đều không diễn, liền hướng bên cạnh mình xếp vào mật thám hành vi, triệt để chọc giận Nguyên Hoàng, nàng rút ra trên bản thiên tử kiếm, một kiếm chém giết trong đó một tên nam sủng. Một vị khác nam sủng đã là hù dọa đến mặt không còn chút máu, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nhưng hắn vẫn bị gối tại chỗ, không dám có bất luận cái gì chạy trối chết động tác, con mắt mở mở nhìn xem Nguyên Hoàng đưa tay đem trường kiếm rót vào lồng ngực, phát ra kêu thảm, chốc lát mất mạng. "Chấm là thiên tử, thiên hạ cộng chủ. Các ngươi khi quân phạm thượng, có biết chữ chết như thế nào biết?" Nàng đem trường kiếm chỉ hướng trong điện nho giả, lớn tiếng chất vấn. "Chấm." "Ha ha ha." Nho giả phát ra buồn cười tiếng cười, đột nhiên lại lạnh nhạt nói, "Chó chấm chấm. Bệ hạ thân là Nguyên gia người, lại cùng ngoại nhân móc nối một mạch, không biết Nguyên gia đã có thể đưa ngươi lên đi, tự nhiên cũng có thể kéo ngươi xuống tới." Nói xong, Đồng Lộ ra quay người, nhìn xem ngoài điện trời sáng choang, cười nói, "Đêm đã khuya, bệ hạ nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có mới nam sủng đưa tới." "Ban thương." Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Nguyên Hoàng trường kiếm trong tay bỗng nhiên từ trong tay rơi xuống, thân thể của nàng như là mất đi cuối cùng khí lực, phù phù một tiếng ngồi tại máu me đầm địa mặt đất. Từ nữ đế bắt thú đồ mất đi hiệu dụng bắt đầu, Nguyên Hoàng liền đã đoán được kết quả này. Thiên mệnh gia thân, Nguyên gia những lao gia hỏa kia tự nhiên không dám phản kháng. Nhưng hôm nay, Nguyên Hoàng mất đi thiên mệnh, nàng chỉ còn dư lại hai con đường, hoặc bị Nguyên gia lợi ích tập đoàn chơi chết, hoặc ngoan ngoãn làm xong một cái khôi lỗi hoàng đế. Làm vãn hồi cục diện, Nguyên Hoàng không tiếc lần nữa bắt đầu dùng Lưu Vân Kim Quang, muốn nâng đỡ Lưu Vân nhà cùng Nguyên gia địa vị ngang nhau, đặt thành triều đình mới cách cục. Mới đầu có rõ rệt hiệu quả, cũng thuận lý thành chương để Lưu Vân Kim Quang gây dựng lại thần giáng quân. Nhưng Lưu Vân Kim Quang làm không được một cái hợp cách quân cờ. Hắn chém giết Nguyên Thuật, thúc ép Nguyên Hoàng xếp hàng, sớm bại lộ Nguyên Hoàng tư tâm. Vậy mới đã dẫn phát Nguyên gia toàn bộ lợi ích tập đoàn báo đoàn phản công. Bây giờ, Lưu Vân Kim Quang cũng dám tự mình lãnh binh bắc thượng, đem Nguyên Hoàng khổ tâm kinh doanh bản cờ một cái lật tung, càng là triệt để đoạn tuyệt Nguyên Hoàng chuyển bại thành thắng hy vọng. Ngoài điện chờ lấy thái giám, cận vệ chỉ là lạnh lùng nhìn xem trong điện ngồi chờ thất thần Nguyên Hoàng, tựa như nhấc dây tựa gỗ, cúi đầu xuống, ai cũng không tiếp tục để ý tới. Gia Long Thành, phụ thành chủ, Thẩm Bạch Lâu triệu tập Tân Phúc, bắt đầu liền đà di cầu viện thủ tục tiến hành thương nghị. Chúng ta trước mắt còn lại bao nhiêu lương thảo? Thẩm Bạch Lâu trước hết nhất đem ánh mắt nhìn về Cao Tiểu Chi cùng Trương Thông hai người. Trương Thông trả lời, trải qua mấy tháng tiêu hao, cùng giống tóc cùng dùng công đại cứu tế hao tổn, trước mắt mỗi thành trong kho hàng còn thừa lại 23 vạn thạch lương thảo. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, nhưng bây giờ khởi công xây dựng ra Long Thành, lại điều động đại lượng nhân lực, cùng phá đêm quân quy mô quyết trường, cùng các nơi thành trì, đường sông khơi thông cùng tu sửa, bây giờ lương thảo tiêu hao đã đạt đến mỗi tháng 3 vạn 5000 thạch. Trong này tính toán đối bản xứ mấy vạn bách tính dùng công đại cứu tế tiêu hao, đồng thời cái này tiêu hao sẽ kéo dài đến cây trồng mùa hè, chí ít còn muốn 5 tháng, nói cách khác, dù cho phá đêm quân không còn mở rộng nhân số, những cái này lương thảo nhiều nhất cũng liền đủ kéo dài 6, 7 tháng lượng dùng. Khi biết cái tin tức này sau, rất nhiều người đều đứng ra phản đối trợ giúp Đà Di lương thảo. Chúng ta bốn huyện sáng lập đều là mới ruộng, trong vòng 3 năm là không có dư lương sản xuất, nếu là viện trợ Đà Di người, chỉ sợ đến lúc đó thiếu lương thực, lại là chính chúng ta. Tôn Bá nói xong, lo lắng nói, còn mời tướng quân nghĩ lại. Đúng vậy à, bốn huyện vốn là cái cục diện rồi rắm, nếu không phải tướng quân xuất hiện, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phát triển không ngừng, bây giờ bốn biển bên ngoài đều không yên ổn, lương thảo sản xuất chỉ sẽ càng ngày càng ít, quân lương là quân đội mạch máu, trong tay không lương thực, nhân tâm liền giải tán. Hồng Tú Hổ cũng mở miệng nhắc nhở. Rất nhiều sĩ quan đều phát biểu tận tình khuyên can. Hạ quan nhìn tới, viện trợ là tất không thể thiếu, nếu là mặc cho Man Di lẫn nhau chiếm đoạt, tương lai định thành tai họa. Lâm Hải huyện huyện lệnh Mai nghe sóng xem như văn nhân, ánh mắt càng thêm sâu xa, cũng nhìn ra trong đó lợi và hại. Hạ quan tán thành Mai huyện lệnh nói, Man Di thành họa, nguy hại càng sâu, lượng hại lẫn nhau quyền, lấy nó nhẹ. Thái Thương huyện huyện lệnh Lưu Tiến Vui cũng mở miệng phụ họa. Ân. Thẩm Bạch Lâu gật đầu. Nhưng viện trợ, nhưng không thể nhiều viện trợ. Hắn nói ra cái nhìn của mình, lần này đàm phán, danh giới cuối cùng là 5 vạn thạch lương thảo, nhưng phải cầm đến quyền mua bán, để tảng sáng thương hội và ở Hải Thần Bộ, cũng hướng phía Nam bốn bộ lan tràn. Chỉ cần lấy được Hải Thần Bộ quan phương thư xác nhận, tảng sáng thương hội liền có thể không có chút nào lực cản tại Hải Thần Bộ cắm rễ, mạng lưới tình báo cũng có thể ra tốc bày ra, đây là Thẩm Bạch Lâu muốn nhất. Thế nhưng phương diện lương thảo, chính chúng ta đều giật gấu và bay. Trần Kim Đao nhịn không được mở miệng nói, lương thảo nguyên cớ tiêu hao lớn như vậy, đều vì ba huyện bách tính cần dùng công đại cứu tế mới có thể bình an quá mức tới cây trồng vụ hè, mà cây trồng vụ hè phía sau, bách tính liền có thể tự cấp tự túc, tương lai không còn cần chúng ta giúp đỡ, đến lúc đó lương thảo tiêu hao liền sẽ trên phạm vi lớn chỉ hoãn. Phá đêm quân bây giờ 7000 người không đến, coi là thương hội hơn 1000 người, cùng phổ thông chiến mã hao tổn, mỗi tháng tiêu hao lương thảo tuyệt sẽ không vượt qua 1 vạn thạch. Trong tay Thẩm Bạch Lâu còn lại hơn 20 vạn thạch lương thảo, nhịn đến cây trồng vụ hè, nhiều nhất cũng liền có thể cho phép Đà Di 5 vạn thạch, đến lúc đó trong tay hắn lương thảo sẽ triệt để tiêu hao sạch sẽ. Tảng sáng thương đội đã hướng Cao Châu trải rộng ra, chỉ cần tiến hành trao đổi, cây trồng vụ hè lúc cũng có thể thu mua một nhóm lương thảo, như vậy liền có thể ổn định quá độ. Chương 260, Ano thần tù chương 260, Ano thần tù phái đi Cao Châu thương đội có đầu mối chưa? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Cao Tiểu Chi nghe vậy trả lời, thương đội đã dùng Diêm Thương thân phận, tại Cao Châu Nam Bộ nói lấy mấy bút mua bán, đưa về trong thư tín nâng lên, trước mắt Cao Châu trên thị trường lương thảo không nhiều, giá cả đã tăng lên đến 125 tiền bạc một thạch, đây là thô lương giá cả, nếu là lương tự tinh, ít nhất phải 32 một thạch. Để bọn hắn đừng sợ sai bạc, có thể thu đến dưới tình huống, cứ việc buông tay buông chân thu lương thực, tốt nhất có thể thu 5 vạn thạch, bù đủ lần này viện trợ lỗ hổng, cũng cùng bản xứ thương nhân lương thực tạo mối quan hệ, chờ đợi cây trồng vụ hè lại bổ vào một nhóm mới lương thực. Thẩm Bạch Lâu dặn dò. Bây giờ chính vào chiến loạn năm, toàn bộ Bắc Địa đánh thành hỗn loạn, đại lượng đồng ruộng bỏ hoang, giá lương thực mấy tháng ở giữa, lại lật gấp mấy lần cũng không kỳ quái. Cao Châu mặc dù là thiên hạ kho thóc, nhưng đối mặt mỗi châu thế lực số lớn mua vào lương thảo, trên thị trường lưu thông lương thảo tất nhiên giảm mạnh, chân chính có thể đại lượng cơ hội mua, liền là cây trồng vụ hè. Chỉ cần làm người tốt tình giao dịch, liền có thể tại cây trồng vụ hè lúc chiếm trước tiên cơ, mạnh mẽ bổ sung một bút lương thảo. Tô Trần sự tình, cha như thế nào? Thẩm Bạch Lâu lại hỏi. Thương đội chỉ thâm nhập vào Nam Bộ Tần gia thế lực phạm vi, Bắc Bộ Công Tôn gia đối Tần gia nghiêm phòng tử thủ, biên cảnh cắt ra lui tới, thương hội nhất thời khó mà thâm nhập Bắc Bộ, phòng chừng còn cần một đoạn thời gian lắng đọng. Trương Thông trả lời. Ân, tiếp tục bảo trì thương đội hiệu suất cao vận chuyển, cũng chuẩn bị hai nhóm người, một nhóm tại ta cùng Đà Di Hải Thần Bộ trao đổi xong, làm xong xâm nhập Hải Thần Bộ quy hoạch, một nhóm khác chờ bắt lại cá mập đảo, thì mượn cá mập đảo xâm nhập Đông Châu quần đảo. Đúng. Trương Thông cùng Cao Tiểu Chi đều đứng dậy lĩnh mệnh. Thằng đến trước mắt mới thôi, tất cả an bài đều chưa nhảy ra Thẩm Bạch Lâu mong chờ, nhưng chỉ cần dựa theo cái này mạch suy nghĩ vận hành xuống dưới, tảng sáng thương hội tạo thành mạng lưới tình báo, liền có thể bao trùm xung quanh tam phương thế lực, rất nhanh liền có thể trở thành hắn lớn nhất giúp cánh tay. Từ hôm nay bắt đầu, phó tướng cấp sĩ quan toàn bộ bắt đầu tu luyện đem thiên ngoại trừ Tôn Bá, Hồng Tú Hổ, Trần Kim Đao bên ngoài, Trần Thiết Sơn, Lục Cửu, Hồng Cảnh ba người cũng phải bắt gấp tu luyện đem thiên. Chỉ Thẩm Bạch Lâu một người tu luyện đem thiên bố trí canh phòng bốn huyện cần 10 ngày bổ sung một lần tử lẫn nhau lại để cho cái này 6 cái tâm phúc tu luyện đem thiên thì có thể càng tốt hoàn thành bố trí canh phòng. Tuân lệnh. 6 người nghe vậy đều mặt lộ vẻ cảm động. Thẩm Bạch Lâu nguyện ý ban thưởng binh đạo thần thông bí tịch, đã xem như lớn nhất tín nhiệm. Tại gia Long Thành chờ đợi mấy ngày, ngày thứ 3, Đà Di sứ giả lại lần nữa trở về. Ano vĩ đại thần tù nguyện ý cùng ngài biết mặt, nhưng mà hy vọng tướng quân có thể lên thuyền đi bờ bên kia nghe Hải Thành thần tù đại nhân sẽ đích thân tiếp kiến ngài. Sứ giả nói xong, trong điện lập tức truyền ra tiếng mắng. Các ngươi tù trưởng tiêu ngạo thật lớn, để tướng quân của chúng ta đi gặp hắn. Đây là cầu viện muốn có thái độ ư? Trần Kim Đao trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng chất vấn. Tướng quân của chúng ta nguyện ý viện trợ các ngươi, đã là thiên đại ban ân, các ngươi không những không nghĩ hồi báo, lại còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thành Bưu cũng phát ra tức giận. Thẩm Bạch Lâu phất tay ngăn chặn nổi giận sĩ quan, lạnh nhạt nói, không biết A Nô thần tù nhưng nguyện để ta mang 5000 tướng sĩ cùng nhau tiến đến đi gặp. Cái này, A Nô thần tù hy vọng tướng quân chỉ đem một đội tùy tùng tiến về. Cảm thụ được mọi người nộ hỏa, Đà Di sứ giả rụt cổ một cái, nhỏ giọng trả lời. Ha 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 ha. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu phát ra tiếng cười to. Để ta chỉ đi một mình, coi như ta đồng ý, dưới trướng của ta tướng sĩ cũng sẽ không đồng ý. Cứ việc biết rõ Đà Di người sẽ không cầm chính mình như thế nào, nhưng dù cho chỉ có một phần vạn nguy hiểm, Thẩm Bạch Lâu cũng sẽ không đi dùng thân mạo hiểm. Hắn bây giờ không phải là cô độc hiệp khách, càng sẽ không làm ra đao đi gặp chuyện ngu xuẩn, huống chi có việc cầu người chính là Hải Thần Bộ. Tướng quân hiểu lầm A Nô thần tù, A Nô thần tù sinh ra liền là đại hải chi thần sứ giả, hắn một đời đều không thể rời khỏi lãnh địa của mình, tuyệt không phải là bởi vì xem nhẹ tướng quân. Đà Di sứ giả liên tục không ngừng giải thích. Ta mặc kệ các ngươi thần tù có quy củ gì, trở về nói cho ngươi thần tù, nếu như hắn thật có thành ý kết minh, vậy liền tuyển định một cái thời gian, các phái 10 chiếc hải thuyền, chúng ta tới cái trên biển hội minh, các ngươi thần tù nếu là hải thần sứ giả, luôn không khả năng không thể vào biển a. Thẩm Bạch Lâu nói ra điểm mấu chốt của mình. Trên biển hội minh. Đà Di sứ giả nghe vậy hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, tướng quân đề nghị thành ý tràn đầy, thần tu đại nhân nghe xong nhất định sẽ không cự tuyệt. Tại sứ giả đem tin tức mang về Hải Thần Bộ sau, ngày thứ hai liền nhận được Hải Thần Bộ hồi âm. A Nô thần tu không ngoài dự liệu, đồng ý Thẩm Bạch Lâu trên biển hội minh yêu cầu. Song phương đạt thành nhất trí, sau 3 ngày giữa trưa, tại mỗi người hải vực chỗ giáp giới hội minh, các lính 10 thuyền binh sĩ hộ vệ an toàn. Thẩm Bạch Lâu nhận được tin tức sau, lập tức hạ đạt quân lệnh, để Hồng Cảnh mang theo tứ chi thủy quân giáo úy doanh đi cùng. 3 ngày sau, hạm đội chậm chậm xuất cảng. Chuyến này Thẩm Bạch Lâu chỉ đem 3 vị phó quan, cùng tứ chi thủy quân doanh, một chi huyền giáp bộ binh doanh, tổng cộng 1500 binh sĩ. Song phương thuyền ở trên biển chạy được 2 cái thời thần, cuối cùng tại chỗ giáp giới tụ hợp. Thẩm Bạch Lâu đứng ở chủ chiến thuyền thuyền lầu bên trên, xa xa liền nhìn thấy Đà Di người chiến thuyền. So sánh với nhau, đối phương chiến thuyền không chỉ nhỏ hơn nửa vòng, hơn nữa 10 phần cũ kỹ. Mà phá đêm quân chiến thuyền đều là tại Hạc Châu mới nhất kiến tạo thuyền lớn, phục dịch không đủ thời gian 1 năm. Đi qua Thẩm Bạch Lâu để Hồng Cảnh đem chủ chiến thuyền tới gần. Song phương chủ chiến thuyền tại mười mấy chiếc tàu chiến bảo vệ lấy, chậm chậm hoàn thành tiếp mạng thuyền. Tướng quân, mời. Đà Di sứ giả sớm đã tại trên bong thuyền chờ, tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau, lập tức không người làm ra mời. Thẩm Bạch Lâu gật đầu, mang theo Hồng Tú Hổ cùng Trần Kim Đao hai người tiến về. Tôn Ba cùng Hồng Cảnh thì lưu thủ chiến thuyền. A Nô thần tù biết được muốn cùng tướng quân gặp mặt, đã sai người tại lâu thuyền bên trong chuẩn bị tốt rượu, xin mời đi theo ta. Sứ giả đầy mặt tươi cười, tại phía trước dẫn đường. 4 người đi xuyên qua trọng binh chấn giữ bong thuyền, hướng thuyền trong lầu bước đi. Vào thuyền lầu đại sảnh, trong sảnh ngồi không dưới 10 người, đa số võ tướng ăn mặc, từng cái màu da tái đi, tràn ngập giá tính, hổ đối hùng yêu. Thần tu đại nhân, thẩm tướng quân tới. Sứ giả đi tới yến thính, hướng về thượng tọa dùng Đà Di người thổ ngữ nói. Mau mời khách quý vào chỗ a. Thượng tọa, truyền ra một đạo thanh thúy mang theo thanh âm non nớt. Sứ giả phiên dịch một tiếng, mời Thẩm Bạch Lâu 3 người vào chỗ. 3 người đem ánh mắt nhìn về thượng tọa A Nô thần tu, đều là hơi sững sờ. Bởi vì thượng tọa người mặc một bộ lấp lóe kim quang vải phục, đầu đội kim quan, đúng là một cái bộ mặt tuổi chỉ có 5-6 tuổi Đà Di tiểu Nam Hải. Chương 261, Minh ước chương 261, Minh ước A Nô thần tù ăn mặc rộng lớn cũng không vừa người bại phục, trên phục sức lân phiến tương tự với sinh vật biển nào đó bại cá, nhưng phát ra kim quang nhàn nhạt, từ cách thức nhìn tới khá giống chu triều miện phục, nhưng chỉnh thể cũng không hoa văn khắc họa, khâu thủ pháp cũng tương đối thô ráp, không có chu thiên tử miện phục cái kia tinh tế. Lúc này cái này 5-6 tuổi nam đồng đang dùng một đôi mắt đen sẫm, yên tĩnh nhìn chăm chú Thẩm Bạch Lâu, cũng mở miệng phát ra khó đọc khó hiểu Đà Di nói. Thần tù để tướng quân cứ chén lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, Hải Thần Bộ từ trước đến giờ nhiệt tình hiếu khách, cũng không thèm để ý lễ nghi phiền phức. Sứ giả ngồi tại cùng Thẩm Bạch Lâu lân cận vị trí, mở miệng phiên dịch nói: "Chu nhân cùng quý bộ đời đời hữu hảo, bây giờ Chu triều không còn, Diêm gia tiếp quản Ly Châu sau, cũng sẽ tiếp tục đem phần này nước bạn tình trạng kéo dài tiếp." Thẩm Bạch Lâu cũng mở miệng nói vài câu lời xa giao, tại sứ giả đối A Nô thần tù phiên dịch lúc, thừa cơ tiếp tục đánh giá đến Hải Thần Bộ lãnh tụ, cái kia 5-6 tuổi tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ánh mắt sáng rực lắng nghe, hắn màu da hơi tối, so sánh với phổ thông Đà Di người, muốn trắng hơn tích sạch sẽ, lông cũng không tràn đầy, thoạt nhìn như là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Đại Chu có truyền ngôn, Hải Thần Bộ thần tộc có thể là ngàn năm trước, Vân Quốc quý tộc chạy nạn đi bờ bên kia, từ đó tạo thành văn minh, nhưng loại này truyền ngôn cũng không thực tế chứng cứ chống đỡ. Vân Quốc từ lúc ngàn năm trước bị lớn Chu điên lật phía sau, đã hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hạ, loại trừ lưu lại một chút dân gian cố sự, trên thư tịch đã tìm không ra bao nhiêu liên quan ghi chép. Đại Chu cũng hảo, Diêm gia cũng được, chỉ cần Thẩm tướng quân nguyện ý làm viện thủ, chúng ta Hải Thần Bộ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Thẩm tướng quân phần tình nghĩa này. A Nô thần tù sau lưng, hai vị người khoác đại hắc áo, đem thân thể che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, mang theo dài mái hiên túi lớn mũ người, đột nhiên phát ra giọng nữ nói. Âm thanh trang nghiêm túc mục, rõ ràng. Vị này là Thẩm Bạch Lâu mới đi vào lúc, gặp cái kia hai cái người áo đen trên mình cũng không tản mát ra võ nhân khí tức, còn tưởng rằng là thần tù bồi bàn, hiện tại xem ra thân phận xa không có đơn giản như vậy. Vị này là Hải Thần Bộ vương hậu, cũng là A Nô thần tù mẹ đẻ. Ngồi bàn giới thiệu nói, cứ việc khoác lên hắc bảo thùng thình, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy ý trang đường nét phía dưới, hình như trốn lấy một vị thân thể nở nang nữ nhân. Một vị khác là Hải Thần Bộ đại tế ti. Ngồi bàn lại giới thiệu sơ lược ngồi tại A Nô thần tù bên phải hậu phương yên lặng không nói người áo đen. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy hướng hai người ô quyền. Cái sau cũng về dùng gật đầu ra hiệu. Thẩm tướng quân muốn gặp mặt Ano thần tù, mới bằng lòng nói viện trợ thủ tục, hiện tại nhìn thấy, chúng ta sao không nói trắng ra? Vương hậu thẳng vào chủ đề nói. Từ nàng sau khi mở miệng, Tiểu Nam Hải liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ là cúi đầu, bên tai ửng đỏ, nhìn lên có chút khẩn trương. Vương yếu mẫu mạnh, xuất hiện buông rèm chấp chính loại hiện tượng này, cũng không kỳ quái. Thẩm Bạch Lâu không có để ý những cái này, đã đối phương muốn thoải mái tiến hành trao đổi, hắn cũng liền nói ra giao dịch điều kiện. Chúng ta Diêm gia từ vào ở Ly Châu đến nay, đối hải mậu mười phần coi trọng, vì vậy nhìn thấy nước bạn sinh loạn, chúng ta rất tình nguyện ra tay trợ giúp nước bạn bình loạn, chỉ có phồn vinh yên ổn mới có thể bảo đảm mậu dịch an toàn. Hắn nghiêm mặt nói, lần này quý bộ tao ngộ cương địch, phương diện lương thảo, ta có thể vì quý bộ cung cấp 5 vạn thạch lương thảo, đồng thời hướng quý bộ phát 3000 biện binh, làm quý bộ bình loạn, nhưng tương tự, ta hy vọng có thể dùng cái này đổi lấy quý bộ mậu dịch tự do quyền hạn. Thẩm Bạch Lâu lấy ra sớm đã phát thảo tốt một phần minh ước, giao cho sứ giả, để sứ giả thay chuyển hiện vương hầu. Phần này minh ước bên trên đã bao hàm cho phép đại chu thương nhân tiến vào hải thần bộ buôn bán, đồng dạng đà di người cũng có thể qua sông đến bên này buôn bán một phần bình đẳng minh ước, nhưng cũng bèn bèn chỉ là nhìn lên bình đẳng thôi, bởi vì mậu dịch cho tới bây giờ cũng không phải là bình đẳng, nước nào sức sản xuất càng mạnh, nghề chế tạo càng phát triển, tại không có hạn chế dưới tình huống, liền sẽ như hồng thủy mãnh thú nháy mắt phá tan đối phương nghề chế tạo. Cho nên Thẩm Bạch Lâu biết đối phương tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng trao đổi về trao đổi, tự nhiên muốn lẫn nhau trả giá, đặt tới song phương đều vừa ý điểm cân bằng. Quả nhiên, đối phương tại nhìn một lần trong minh ước dung sau, liền đem minh ước đưa cho một bên không nói một lời đại tế thi, tiếp tục mở miệng nói, đa tạ tướng quân ý tốt, nhưng tám bộ ở giữa chiến tranh, có lẽ từ tám bộ tự mình giải quyết, không cần tướng quân phái binh gấp rút tiếp viện, hải thần bộ trước mắt khan hiếm chỉ là lương thảo, mà không binh sĩ. Nàng lại bắt đầu nhắc lên phần này minh ước nội dung, trong thanh âm nhiều hơn một phần cảnh giác, về phần buôn bán, bây giờ nói còn vì lúc còn sớm. Hải thần bộ chính vào chiến loạn năm, dân sinh khó khăn phía dưới, cũng không buôn bán điều kiện. Nương môn này muốn chỉ cầm lương thảo, cái gì cũng không trả giá, trên thế giới nào có loại chuyện tốt này. Phái binh chỉ là một cái ngụy trang, Thẩm Bạch Lâu tất nhiên biết đối phương sẽ không dễ dàng cứ để nước binh sĩ tiến vào đà di tám bộ, loại này cùng với bán đứng còn lại thất bộ, xác suất rất lớn sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Nhưng nghĩ xong toàn bộ vòng qua phần này minh ước, chỗ tốt gì cũng không cho, Thẩm Bạch Lâu tự nhiên cũng sẽ không kiên trì. Ta minh bạch vương hậu lo lắng, nhưng bất kỳ sự tình đều có trao đổi không gian. Gần nhất chúng ta Diêm gia tại đại lực kiến thiết ra Long Thành, cũng chuẩn bị dùng cái này chế tạo một cái không có bất luận cái gì thương thuế, có thể để các nước mậu dịch tự do thành trì, chắc hẳn quý bộ sẽ có hứng thú. Thẩm Bạch Lâu tiếp tục ném ra mồi nhử. Hắn mục đích thực sự, một mặt là để chính mình thương đội tiến vào hải thần bộ, một phương diện khác càng là làm đưa ra Long Thành cùng Đà Di tám bộ tiếp nối một cái cầu đối. Không có thương thuế. Vương Phi nghe vậy quả nhiên hứng thú. Tại sứ giả đem Thẩm Bạch Lâu lời nói tiến hành phiên dịch sau, tại trận Đà Di tướng lĩnh cũng là vô cùng giật mình. Cổ đại thương thuế đại bộ phận phức tạp lại khó lường, có nhiều chỗ thành phố thuế trên mặt nổi 450 loại thuế, nhưng sẽ phối hợp các hạng thuế phụ thu, đem thương thuế không ngừng nâng lên, từ văn đế phía sau, thương thuế định là 20 loại thuế, mà hải mậu thuế quan tăng thêm thương quy định thu thuế đi tới 15 loại thuế tới 10 loại thuế khoảng. Nói ngắn gọn, liền là ngươi mặc kệ làm bất luận cái gì mua bán, lợi nhuận bao nhiêu, 100 vạn lượng mậu dịch, ngươi cao nhất cần thanh toán 10 vạn lượng thương thuế. Nhưng bây giờ Thẩm Bạch Lâu quyết định không thu, đây đối với người đang ngồi mà nói, đều mang đến sự đả kích không nhỏ, bởi vì Thẩm Bạch Lâu buông tha, cũng không phải một chút tiểu tiền. Mà Thẩm Bạch Lâu mục đích liền là để tránh thuế làm mồi nhử, sắp xuất hiện Long Thành chế tạo thành từ mẫu khu, một khi thu thương thuế, hắn liền không có bất kỳ ưu thế, ai cũng sẽ không cùng hắn chơi nhảm chán buôn bán trò chơi. Ra Long Thành khai trương sau, các ngươi hải thần bộ người có thể không bị hạn chế tới trong thành mậu dịch, nhưng cũng giới hạn tại ra Long Thành một tòa thành trì, đến lúc đó các ngươi muốn bất luận cái gì hàng hóa, đều có thể cùng trong thành thương hộ tự mình giao dịch, tơ lụa, đồ sứ, dược liệu, lương thảo, chỉ cần không phải quản khống hàng, cái gì cần có đều có, lại không cần thanh toán bất luận cái gì thuế quan. Đồng thời, Phá Đêm Quân sẽ phụ trách các ngươi hải thần bộ thương nhân nhân thân an toàn, phương nào thế lực dám ở trong thành động đao, không chỉ thế lực sẽ bị vĩnh cửu khu trục ra thành, coi như người hành hung là tam phẩm đại năng, ta cũng sẽ để hắn chết tại trong thành. Thẩm Bạch Lâu lời nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Hắn đã tại Gia Long Thành mở ra một cái ngoại mậu lỗ hổng, liền muốn dụng binh lực tiến hành kiểm chế, không thể để cho một chút dị quốc mật thám chạy vào, đồng thời dùng hắn bây giờ binh lực, mở ra như thể chân tay sau, tam phẩm cũng muốn lâm nguy trong thành, cam lòng dùng nhân mạng tới chồng, coi như cá lao không xuất thủ, cũng như cũng có thể trấn áp tam phẩm, làm giết gà dọa khỉ. Coi như phòng mất 1-2 ngàn binh sĩ tính mạng, cũng thế tất yếu không tiếc bất cứ giá nào, đem dám động thủ tam. Phần cưỡng ép chân sát. Chương 262, ám sát chương 262, ám sát Thẩm Bạch Lâu dạng này ngôn luận, ngang với làm hải thần bộ thượng tầng vẽ lên một khối chưa từng có bánh nướng. Gia Long Thành nếu như thật như Thẩm Bạch Lâu nói, tạo thành một tòa tài nguyên đầy đủ từ mậu thành, cái kia nhất đến sắc, không thể nghi ngờ là hải thần bộ loại này chịu đến gần nhất thế lực. Bọn hắn có thể từ Gia Long Thành thoải mái cầm tới đại chu hết thể hàng hóa, coi như là làm hai đạo con buôn, bán trao tay cho còn lại thất bộ, cũng có thể làm cho bọn hắn kiếm một món hời. Đồng thời, cái này lợi ích một khi đạt thành là trường kỳ hữu hiệu. Thẩm tướng quân, ngươi suy nghĩ chính xác đả động ta, nhưng phần này minh ước hải thần bộ vẫn không thể đồng ý, bởi vì chu nhân thương nhân so hải thần bộ thương nhân càng thông minh, để các ngươi thương nhân tiến vào hải thần bộ, vậy cái này tòa cái gọi là từ mậu thành cũng liền không còn tồn tại ý nghĩa. Vương hậu thực sự nói, thật để cho chu nhân thương nhân tiến vào hải thần bộ, cái kia về sau cùng thất bộ làm ăn người, cũng không có khả năng đến phiên hải thần bộ. Ngay tại Vương Hậu nói xong, một bên một mực yên lặng đại tế ti đột nhiên phát ra khô héo cao tuổi âm thanh. Sứ giả vội vã phiên dịch nói, "Thẩm tướng quân, bởi vì ngươi biểu hiện ra to lớn thành ý, đại tế ti muốn cùng Vương Hậu cùng các vị đang ngồi đại nhân thương nghị một chút, nhìn một chút có hay không có điều hòa biện pháp, mời ngươi làm sơ chờ đợi." "Có thể." Thẩm Bạch Lâu gặp tại trận Đà Di người đều bắt đầu dùng Đà Di ngôn ngữ bày ra giao lưu, hắn cũng liền tự lo bưng lên ly rượu cùng hai vị phó quan uống lên. "Ngươi khoan hay nói, cái này Đà Di nương môn nhi, thật là có một phen đặc biệt tư vị." Trần Kim Đao nhìn xem túi người xuống làm chính mình thêm rượu nữ hầu cái kia quét vĩ ngạn đường cong, mở miệng cảm thán nói. Hồng Tú Hầu nghe vậy cười một tiếng, cũng là gật đầu đồng ý nói, Đà Di nữ tử nghe nói tính cách cuồng dã, lao Trần ngươi bộ xương già này, vẫn là đừng nghĩ. Hai người treo gẹo ở giữa, một vị khung xương càng thêm cường tráng nữ hầu đi tới Thẩm Bạch Lâu bên người, quỳ xuống rót rượu. Thẩm Bạch Lâu uống rượu đồng thời, thỉnh thoảng đem ánh mắt quan sát hướng đang ngồi Đà Di cao tầng, muốn từ trong biểu tình của bọn hắn nhìn ra một chút đầu mối, nhưng ngay tại cái này phân thần ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo hàn mang từ khóe mắt hiện lên. Dưới thân thể ý thức hướng về sau hướng lên, chỉ thấy một chôi hàn quang bốn phía huyền thiết dao găm đã đâm về cổ họng của hắn, người ám sát chính là làm hắn thêm rượu thị nữ. Hắn vò tay nắm được cổ tay của đối phương ít nhất là thất phẩm đỉnh phong, 13 vạn cân cự lực, nhưng bây giờ Thẩm Bạch Lâu coi như là nhân thân trạng thái, cũng có 30 vạn cân cự lực, hóa thành yêu hình thái sau, năng lượng cao nhất đạt tới 40 vạn cân lực lượng. Lực tu. Thị nữ kia nghe thấy cổ tay của mình phát ra khung xương tiếng bạo liệt, con ngươi co rụt lại, dùng Đà Di nói cả kinh nói. "Vành!" Thẩm Bạch Lâu bóp nát đối phương cánh tay phải đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối phương đầu đánh nổ. Lúc này làm chiếc chiến thuyền đều tại kịch liệt lung lay, thuyền ngoài lầu phát ra liên tục tiếng nước, hiển nhiên là có thích khách giấu ở đáy thuyền, bắt đầu lên thuyền, hơn nữa từ trên bong thuyền tiếng bước chân dồn dập nghe tới, nhân số không ít. Hồi, hắn không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy mang theo Hồng Tú Hổ cùng Trần Kim Đao hướng thuyền bên ngoài rút lui. "Thẩm tướng quân, việc này cùng ta Hải Thần Bộ không có quan hệ, là Chiến Thần Bộ phái ra sát thủ, muốn hủy đi lần này hội minh." Tại trận Đà Di cao tầng cũng là cực kỳ hoảng sợ, Vương Phi trước tiên mở miệng giải thích. "Bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa, trước phái binh tiêu diệt thích khách, bàn lại cái khác." Thẩm Bạch Lâu không muốn lãng phí thời gian rầu rĩ sát thủ thân phận. Hắn mới đi tới cửa, ngoài cửa đã đánh tới 5-6 vị Đà Di sát thủ, không có chỗ nào mà không phải là thất phẩm đỉnh phong thực lực võ nhân, phân phối đủ loại huyền thiết binh khí. Nhưng mẹn mẹn là loại tầng thứ này sú cá nát tôm, đối phó Hồng Tú Hổ cùng Trần Kim Đao có lẽ còn có chút tác dụng, đối với hắn loại lực lượng này võ nhân mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Nhục thể của hắn càng là đạt tới 13 vạn cân lực lượng huy động huyền thiết đao, cũng chỉ có thể chém ra một đạo nhạt thương tình trạng. "Tướng quân, muốn hay không muốn thu về như thể chân tay?" Trần Kim Đao nhìn thấy sát thủ đa số thất phẩm, mở miệng đề nghị. "Không thể." Đề nghị này bị một bên Hồng Tú Hổ một cái từ chối, vạn nhất những sát thủ này chỉ là mồi nhử, có tam phẩm tứ phẩm cao thủ tại bên ngoài mai phục, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. "Giết ra ngoài." Thẩm Bạch Lâu không có thu về binh đạo pháp tướng, triển khai tư thế, chính diện nên địch. Một tên sát thủ huy động đao quang, chính diện bổ tới, Thẩm Bạch Lâu nghiêng người một quyền, đem đối phương cánh tay trái đánh nát, tuôn ra một đoàn huyết vụ, lập tức toàn bộ người bắn nhanh ra như điện, lọt vào đám người. Lập tức đóa đóa huyết hoa tại sát thủ ở giữa nở rộ. Đối mặt 30 vạn cân cự lực, coi như huyền thiết xương đại thành, như cũng khó mà ngăn cản. Như Thẩm Bạch Đa loại này lực đạo cao thủ, trừ phi bị huyền giáp trọng kỵ vây quét, hoặc là vài trăm huyền giáp binh vây công, mới có nguy hiểm tính mạng. Cái này mấy chục người thích khách, đối với hắn mà nói bất quá là tới đưa đồ ăn. Trước sau không quá nửa phút, đã có hơn 10 người chết bởi tay hắn. Giờ phút này đã có mười mấy tên sát thủ xông phá cửa sổ, giết vào lâu thuyền. Đà Di cao tầng bên trong, cũng có mấy tên lực đạo cao thủ, cùng sát thủ chiến thành một đoàn. Trước về chiến thuyền, Thẩm Bạch Lâu không để ý đến lâu thuyền bên trong chiến cuộc, thừa dịp mục tiêu của đối phương không có tập trung ở trên người mình, lập tức mang người hướng bong thuyền rút lui. Vừa đi ra thuyền lầu, không đi mấy bước, Thẩm Bạch Lâu lập tức cảm ứng được một cô sát ý khóa chặt chính mình. Có cao thủ. Hắn cảm thấy sinh ra cảnh giác, không chờ hắn rút về thuyền lầu, một đoàn bóng xám lướt qua, tựa như đạn pháo đánh vào trên mình, trực tiếp đem hắn cuốn xuống bong thuyền, ngã vào đại hải. "Tướng quân." Hồng Tú Hổ cùng Trần Kim Đao hai người thấy thế cực kỳ hoảng sợ, nhưng lập tức lại có sát thủ truy sát mà tới, chỉ có thể ở bệ bộn nhiều việc chống đỡ đồng thời, khàn giọng giống to, "Tôn Bá, nhanh cứu tướng quân." Tôn Ba tại nhìn thấy Đà Di người chủ chiến thuyền xuất hiện sát thủ sau, đã mang theo 300 huyền giáp bộ binh giết tới thuyền, chiếc này vốn là tải trọng không nhiều chiến thuyền, tại treo lên tới 300 huyền giáp bộ binh sau, thân thuyền lung lay sắp đổ, đã đến lật đổ rìa. "Nhanh rút về đi, để tất cả thuyền buông xuống dây thừng, phái thủy thủ nghĩ cách cứu viện tướng quân." Tôn Ba bất đắc dĩ chỉ có thể để binh sĩ lùi lại, cũng bày ra cứu viện. Hồng Cảnh trước tiên mang theo trên trăm danh thủy tay nhảy xuống mặt biển, hướng Thẩm Bạch Lâu rơi xuống biển chỗ lục soát. Thời khắc này Thẩm Bạch Lâu đang bị một cái mạnh mà mạnh mẽ cánh tay bắt cổ, hướng thâm hải chìm xuống. Đối phương rõ ràng là cái lực đạo cao thủ, một thân cự lực tại 35 vạn cân trên dưới, hắn một tay khóa lại Thẩm Bạch Lâu yết hầu, đem hết toàn lực muốn bóp nát cổ của Thẩm Bạch Lâu, lại chỉ làm cho Thẩm Bạch Lâu khỏe miệng rỉ ra một chút máu tươi. Thẩm Bạch Lâu tay trái bắt đối phương khóa cổ tay, tay phải phong bế tay trái của đối phương, toàn bộ người mặt không biểu tình, mặc cho đối phương mang theo chính mình chìm vào đáy biển u ám. Bởi vì, hắn tại đẳng một cái hoán đổi yêu hình thái cơ hội. Như thể chân tay cũng không thể ngăn cản hắn hoán đổi hình thái, nguyên cớ muốn các loại, chỉ là vì rời xa chiến tuyến, không bạo lộ lá bài tẩy của mình. Chỉ cần vào yêu hình thái, tại cùng huyền xà hợp đạo sau, hắn đã có đáy nước hít thở năng lực, đồng thời huyền xà tại trong nước có thể cắt giảm lực cản. Vì vậy, đáy nước mới là hắn chiến trường tốt nhất. Chương 263, lục soát cứu chương 263, lục soát cứu ngay tại hai người rơi vào đại hải, mấy chục trượng chiều sâu sau, tầm nhìn dần dần u ám, Thẩm Bạch Lâu chợt cảm thấy phía dưới một cô ám lưu của tới. Khó trách sát thủ tập trung tinh thần muốn đem chính mình theo vào biển đáy, nguyên lai phía dưới sớm đã mai phục trợ thủ. Không thể lại đợi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể nhanh chóng yêu biến, lan tràn ra kịch liệt căng đau, hình thể đột nhiên nở lớn kéo dài, làn da màu sắc như bị xuyên vào mặc chỉ nhanh chóng nhuộm đen, cũng sinh trưởng ra đen kịt cứng rắn bậy rắn. Cả người hắn như là tiêm vào thuốc kích thích, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao, quanh thân tế bào, máu tươi giờ phút này sôi trào reo hò, chiến ý theo đó liên tục tăng lên. Sát thủ chỉ cảm thấy cầm trong tay cổ hình như to thêm mấy phần, cũng lan tràn ra nhiệt nóng cứng rắn xúc cảm, lại tập trung nhìn vào, lập tức con ngươi co rụt lại. Trong tay bắt lấy Chu Nhân tướng lĩnh, vậy mà tại trước mắt hắn nhanh chóng biến thành một cái không người không quỷ, trường dài hơn 2 mét quái vật, giữ tợn bắp thịt chống phá quần áo sau, lộ ra cứng rắn đen kịt lần tiến, nhưng lại phát ra kim quang nhàn nhạt. Phía dưới sát thủ đã giết tới, thân hình của hắn ở trong nước biển xuyên qua, hai tay cầm một chuôi huyền thiết dao nhọn, hướng Thẩm Bạch Lâu sau lưng mạnh mẽ đâm tới, nhưng tại mũi dao chạm đến quanh thân hắn lần phía lúc, lại như là chọc vào liễu huyền thiết giáp trụ bên trên, không cách nào phá phòng. Tới phía ta, Thẩm Bạch Lâu khẽ miệng nhíu lại, đôi mắt trợn lên, phát ra biến thái sát ý sau một khắc, hắn nắm được đối phương cổ tay bàn tay đột nhiên dùng sức, đem vùng hướng phía dưới đột nhiên vừa ngã. Vành, phía dưới sát thủ không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu sẽ nhanh như vậy tránh thoát trói buộc, càng sẽ không nghĩ đến một tên ngũ phẩm đỉnh phong lực đạo cao thủ sẽ bị đối phương như là vung mạnh gà người ném tới, hai đạo thân ảnh tại trong nước va chạm nhau, phát ra không nhỏ động tĩnh. Trong nước tác chiến, coi như là lực đạo cao thủ, xuất chiêu cũng sẽ bị đại dương tan đi mấy thành lực lượng, động tác cũng sẽ chậm chạp một chút, nhưng Thẩm Bạch Lâu lại phản phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn khủng bố thân ảnh tại đại hải chỗ sâu, như quỷ mị nhẹ nhàng tự nhiên. Tại đem vị kia lực đạo võ nhân ngã hướng phía dưới cầm đao sát thủ sau, trong nháy mắt hắn lại lách mình mà xuống, một cước đánh về hai người. Vành, hai người kia phản phất bị dã thú cái đuôi lớn quét trúng, tiếp tục hướng dưới đáy biển rơi xuống. Máu tươi như dây lụa hồng từ hai người miệng mũi bay ra. Bọn hắn nhìn xem phía trên đạo kia quỷ dị thân ảnh, trong lòng dâng lên không hiểu khủng cụ. Đi. Hai tên sát thủ nhìn nhau một cái, lập tức hướng hai bên tản ra, đây là muốn chia ra thoát thân, dùng hy sinh một người để đánh đổi, tranh thủ đem tin tức này mang đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp Thẩm Bạch Lâu tại trong nước tốc độ. Thẩm Bạch Lâu thân hình tại trong nước ngoan ngoèo, nháy mắt cản lại cầm đao sát thủ, song quyền như là cỗ sao chổi đánh về đối phương. Người kia thực lực so sánh với vừa mới lực đạo cao thủ, phải kém hơn không ít, đối mặt đối diện bay tới thân ảnh, hắn trước tiên lựa chọn dùng hai tay ngăn cản. Nhưng chỉ là một quyền, liền để hai cánh tay hắn lan tràn ra nước xương đau nhức kịch liệt. Hắn khó mà chống đỡ muốn hướng phía trên chạy trốn, bên mặt lại thình lình bị một cái đá ngang rút đến như lá rụng bay ra, còn không ngưng ở thân hình, lại bị một cước đánh tới hướng chỗ càng sâu, há miệng phun ra máu tươi. Giờ phút này tên kia lực đạo cao thủ đã nhanh lùi lại ra vài chục trượng bên ngoài, trong tầm mắt dần dần có ánh sáng, hắn liều mạng hướng mặt biển phóng đi, trên mặt khó nén vui mừng, phảng phất tại vui mừng Thẩm Bạch Lâu chọn lựa mục tiêu không phải là mình. Nhưng sau một khắc trên mặt hắn vui sướng nháy mắt bị khủng hoảng thay thế, ngay tại hắn cách mặt biển chỉ có mấy chỗ lúc, chân phải của hắn bị một cái mạnh mẽ bàn tay nắm chặt, hướng phía dưới quăng đi. Hắn gắng sức dãy rồi lấy, nhưng tại trong nước lực đạo của hắn bị xóa đi ba thành, cùng Thẩm Bạch Lâu thực sự 40 vạn cân lực lượng, khoảng cách biến đến càng lớn, cơ hồ không có sức phản kháng, lại bị hướng xuống ngã bay 5-6 trượng chiều sâu. Không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Thẩm Bạch Lâu thẳng tắp lao xuống, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, đem lại lần nữa đánh chìm. Veng, veng, veng. Tối tăm đáy biển vang lên làm người ta sợ hãi đập lên âm thanh. Thẩm Bạch Lâu đem hai người lần nữa cuốn vào biển đáy, bắt đầu dã thú trêu đùa thú săn thao tác. Hai người một mặt vẻ tuyệt vọng, tại Thẩm Bạch Lâu công kích đến, như là bóng ra bay tới bay lui, mỗi lần còn chưa ổn ở thân hình, liền bị Thẩm Bạch Lâu như quỷ mị thân ảnh đuổi kịp. Lực cản để động tác của bọn hắn vĩnh viễn chậm hơn một bước, cùng là ngũ phẩm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, đem chính mình trêu đùa đến chết. Nhìn xem hai người tuyệt vọng biểu tình, Thẩm Bạch Lâu có loại phát ra từ nội tâm thông khoái, loại này trêu đùa thú săn cảm giác, để hắn có chút nghiện, nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại nội tâm sao động, lần tiếp theo xuất thủ nháy mắt, vung đao kết thúc thú săn tính mạng. Đáng tiếc duy nhất chính là, lục phẩm trở lên võ nhân một khi thân chết, tử phủ liền sẽ biến mất, vô pháp cầm tới đối phương tử phủ bên trong tài vật. Đối với võ nhân tới nói, tử phủ tựa như cùng tự thành một phương tiểu thế giới, cũng không tồn tại ở trong hiện thực, trừ phi ngươi có phá vỡ hư không năng lực, nếu không không cách nào xâm lấn đối phương tử phủ. Tướng quân đây, tại giải quyết trên chiến thuyền sát thủ sau, Hồng Tú Hổ cùng Trần Kim Đao trước tiên gia nhập vào tìm kiếm Thẩm Bạch Lâu hàng ngũ. Từ lúc bị tập kích một khắc này bắt đầu, song phương đều đã phóng xuất ra khói báo động tín hiệu cầu viện. Nơi đây vốn là khoảng cách bờ biển chỉ có 5-6 dặm, song phương thế lực tại thu đến tín hiệu sau, chiến thuyền nhanh chóng xuất cảng, không bao lâu toàn bộ hải vực đã tụ tập trên 100 chiếc chiến thuyền, đồng thời còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Thẩm tướng quân không có sao chứ? Đà Di người giải quyết sát thủ, lập tức phái sứ giả tới trước hỏi thăm Thẩm Bạch Lâu an nguy. Hôm nay tướng quân nhưng có chuyện bất trắc, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Trần Kim Đao rút ra máu me đầm địa huyền thiết đao, lớn tiếng cả giận nói: Cái này nhưng thế nào sinh là tốt? Đà Di sứ giả từ trong lời nói nghe ra Thẩm Bạch Lâu tình cảnh cũng không lạc quan, cũng là hoảng hồn. Hắn quay người chỉ huy trên bong thuyền Đà Di binh sĩ, kêu ầm lên: Nhanh xuống dưới tìm kiếm Thẩm tướng quân. Xoát lạc, Đà Di binh sĩ nghe vậy lấy áo giáp, cũng như sau sủi cảo nhảy xuống chiến thuyền. Hai quân hội minh, một quân chủ đem lại bị ám sát, chuyện này vô luận có phải hay không hải thần bộ làm, đều sẽ để hải thần bộ bị liên lụy. chứ không bàn phá đêm quân sau lưng Diêm gia sẽ thế nào trả thù, chỉ là song phương chiến thuyền tiếp mạng thuyền, nếu là không có lục soát cứu được Thẩm Bạch Lâu, rất có thể dẫn phát đại quy mô tiếp mạng thuyền chiến, mấy ngàn người trên biển đối chọi, Hải Thần Bộ coi như thắng, như cũ hội nguyên khí đại thương. Tại nghe sứ giả bẩm báo sau, A Nô thần tù cũng đích thân mang theo vương hậu cùng đại tế ti đi ra thuyền lầu, chỉ huy thủy thủ tiến hành lục soát cứu. Tướng quân binh đạo pháp tướng còn chưa tiêu mất, nói rõ hắn còn sống. Trần Kim Đao, ngươi cái này tính xấu trước thu lại, trước mắt tìm kiếm tướng quân mới là hàng đầu đại sự. Hồng Tú Hổ lập tức tính tình bốc lửa Trần Kim Đao muốn đi cùng A Nô thần tù đòi hỏi thuyết pháp, giữ chặt đối phương cả giận nói. Lúc này khai chiến, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng nếu là Thẩm Bạch Lâu thật chết tại nơi này, quần tình xúc động phía dưới, khai chiến thì tại chỗ khó tránh khỏi. Ung cục, ngay tại lúc này, thủy thủ lục soát cứu mặt biển đột nhiên toát ra một nhóm lớn nổi bọt, trong đó trộn lẫn lấy đỏ thâm huyết thủy bốc lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xoạt lạp, một đạo thân ảnh từ bọt máu bên trong xông ra, nhảy lên bong thuyền, chính là thân không sợi vải, một thân bắp thịt quần quần Thẩm Bạch Lâu. Tại trong tay hắn còn cầm hai cố khô quắt nam thi, thoạt nhìn như là động mạch cắt sau, bị đáy nước sức chịu nén ép khô huyết thủy tươi mới thi thể. Chương 264, hẹn thành chương 264, hẹn thành tướng quân. Hồng Tú Hổ, Trần Kim Đao, Tôn Bá ba vị phó tướng tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau khi xuất hiện, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, bước nhanh tới gần. Lãnh binh chạy tới Trần Thiết Sơn mấy người cũng là chen chúc mà tới. Lục Cửu lấy tới áo tơi, làm Thẩm Bạch Lâu khoác lên, hai tay đều tại chậm chậm run rẩy. Trải qua chuyện này, toàn bộ phá đêm quân cao tầng ý thức đến, phá đêm quân tồn vong hay không, trọn vẹn ký thác tại Thẩm Bạch Lâu trên một người. Một khi hắn thân chết, toàn bộ phá đêm quân tìm không ra cái thứ hai có thể để tất cả người tin phục tướng lĩnh, cuối cùng chỉ sẽ nên đón vân băng hoặc là hủy diệt. Thẩm Bạch Lâu không chỉ là xây dựng phá đêm quân chủ kiến, càng là phá đêm quân linh hồn nhân vật, phá đêm quân tất cả phát triển đại phương hướng đều là hắn một tay thôi động, tất cả chiến công cũng là từ Thẩm Bạch Lâu đích thân lãnh binh đánh ra ngạo nhân chiến tích. Dưới loại tình huống này, phá đêm quân đối Thẩm Bạch Lâu ỷ lại là không thể thiếu, lại không thể thay thế. Không cần kinh hoàng, chỉ là mấy cái tiểu nhân mà thôi. Thẩm Bạch Lâu cầm trong tay hai cỗ tàn khu tiện tay ném ra, quay người nhìn về hàng xóm thuyền trên bong thuyền A Nô thần tù, hỏi: "Không biết các ngươi nhưng thảo luận ra điều hòa biện pháp?" Cái này hỏi một chút, để A Nô thần tù hơi sững sờ. Thẩm Bạch Lâu đối kém chút bị ám sát sự tình phản phất không để ý chút nào, trong lời nói không có bất kỳ muốn đối Hải Thần Bộ truy trách gì tứ, cái này không thể nghi ngờ để Hải Thần Bộ cao tầng đều âm thầm lưới lòng một hơi. Không bàn sát thủ là người nào phải tới, duy nhất có thể xác định một điểm, liền là nó cũng không muốn chúng ta hoàn thành kết minh, cho nên đem chưa hoàn thành làm xong việc, liền là đối nó lớn nhất đánh trả. Thẩm Bạch Lâu nói ra ý nghĩ của mình. Tướng quân lồng ngực khiến người khâm phục, ta cũng đang có ý này, còn mời đợi chút chốc lát, vừa mới thương nghị chưa hoàn thành, liền bị tặc nhân đảo loạn, nửa cái trong thời thần, chúng ta sẽ cho ra cuối cùng thương nghị kết quả. A Nô thần tù tại hỏi thăm đại tế ti cùng vương hậu ý kiến sau, mở miệng nói ra. Đợi đến sứ giả phiên dịch xong, Thẩm Bạch Lâu gật đầu nói, xin cứ tự nhiên. Nói xong, hắn trở lại thuyền trong lầu, lấy dự phòng quần áo đổi lên. Nhóm này man di, thật để cao bản thân. Trong lâu thuyền, Trần Kim Đao tiếng mắng chửi đưa tới không ít người phản ứng. Phá đêm quân tuyệt đại đa số giáo úy đều đã chạy tới hiện trường. Đợi đến Thẩm Bạch Lâu đổi một thân trang phục đi ra, ngồi vào chủ bị sau, ồn ào âm thanh lập tức bình ổn lại. Tướng quân, ngươi cảm thấy hôm nay ám sát, ai là phía sau màn hắc thủ? Hồng Tú Hổ mở miệng hỏi. Việc này không cần đi để ý tới, chí ít trong thời gian ngắn tìm không ra chân tướng. Thẩm Bạch Lâu lạnh nhạt nói, mặc kệ phía sau màn đẩy tay là chiến thần bộ, vẫn là hải thần bộ, đều là tại ngăn cản chúng ta đưa tay vươn hướng hải thần bộ, chỉ cần minh ước tại hôm nay xây dựng, trận này liền là chúng ta thắng. Hắn thấy, lần này ám sát rất có thể là hải thần bộ trong mình có gian tế, mới cho chiến thần bộ hạ tay cơ hội. Nhưng cái này đều không trọng yếu là minh ước có thể hay không nói thành. Trên thực tế bởi vì ám sát phát sinh, Thẩm Bạch Lâu không tính toán hiểm khích lúc trước thái độ, càng để Hải Thần Bộ cao tầng đối Thẩm Bạch Lâu sinh sôi ra hảo cảm, cái này không thể nghi ngờ sẽ để minh ước càng thuận lợi tiến hành. Tại Thẩm Bạch Lâu chờ đợi đồng thời, A Nô thần tù bên kia cũng cho ra sau khi thương nghị kết quả. Sứ giả leo lên phá đêm quân chiến thuyền, tại gặp mặt Thẩm Bạch Lâu sau, nói ra bên kia thương nghị xuống kết quả. Trải qua vương hậu cùng đại tế ti thương nghị, cuối cùng thần tù quyết định, Hải Thần Bộ có thể để cho chút ít chu nhân thương đội tiến vào, đồng thời muốn hạn định những cái này chu nhân kinh doanh phạm vi, một chút đề cập tới Hải Thần Bộ bản thân lợi ích mua bán, cấm chỉ giao dịch. Sứ giả nói xong, thuyền trong lầu lại vang lên tiếng mắng. Thẩm Bạch Lâu đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Đối phương nếu như không làm nhiều như vậy hạn chế, liền để tảng sáng thương hội đi vào, mới thật là bị điên. Đây chỉ là một phần đại khái quy hoạch, trong đó tỉ mỉ còn cần tiến hành lôi kéo, đem lợi ích quyết đại. Tại nhân số phương diện, ta có thể làm ra nhượng bộ, nhưng tương tự, tại kinh doanh trong phạm vi, chúng ta cần Hải Thần Bộ mở ra mối, eo, lương thực kinh doanh loại khác. Thẩm Bạch Lâu vốn là không muốn để cho cái khác chu nhân tiến vào Hải Thần Bộ, hắn chỉ muốn đem tảng sáng thương hội trồng vào trong đó, vì vậy đối với nhân số hắn không có quá lớn nhu cầu, vài trăm người là đủ rồi. Lương thực không được, đây là đại tế ti đặc biệt lời nhắn đủ. Sứ giả không có chút gì do dự, mở miệng nói, về phần cái khác phẩm loại, còn cần thần tù cho phép. Tại cái này sức sản xuất thấp kém thời đại, lương thực đối với bất luận cái gì quốc gia mà nói, đều là uy tín nhất cứng rắn thông hàng, đà di người địa bán chỉ có đại chu một hai cái châu lớn nhỏ, lương thực sản lượng tương đối có hạn, một khi bị nước khác xâm nhập, dùng giá cao rút đi lương thảo, hậu quả kia là khó có thể tưởng tượng. Nhưng lương thảo chỉ là Thẩm Bạch Lâu thả ra một cái bom khói, hắn chân chính cần là hướng biển thần bộ phá giá muối ăn cùng đường đỏ, tới bảo đảm chính mình ruộng muối cùng kẹo xưởng có thể nhanh sinh nhanh tiêu thụ, cũng dùng cái này tiến hành lũng đoạn, đả thông còn lại mấy bộ. này cũng không được, vậy cũng không được. Các ngươi có phải hay không cảm thấy tính tình của ta quá tốt rồi? Thẩm Bạch Lâu phát ra tức giận. Sứ giả vội vã giải thích nói, lương thảo mua bán tại Hải Thần Bộ là nghiêm lệnh cấm chỉ có thần tù thần tín mới có thể đề cập tới, tướng quân có thể nâng một chút yêu cầu khác, chỉ cần không quá phận, thần tù sẽ đáp ứng. Ân. Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát, nói, ta muốn để một chi thương đội tiến vào Hải Thần Bộ lãnh địa, đồng thời đạt được Hải Thần Bộ bảo vệ, thương đội chỉ cần không có đối Hải Thần Bộ tạo thành nguy hại, các ngươi nhất định cần bảo đảm thương đội thành viên an toàn. Liên tương đương với để Hải Thần Bộ cho Tảng Sáng Thương Hội đặc biệt chiếu cố. Thẩm Bạch Lâu lo lắng thương đội người đi Hải Thần Bộ sẽ bị địa phương thế lực quấy rối, tăng thêm tầng này bảo hiểm sau lại phát sinh loại chuyện này, không cần đi tìm những cái kia địa đầu xà tính sổ, trực tiếp cầm lấy minh ước đến hỏi trách Hải Thần Bộ cao tầng là được rồi. Đến lúc đó Hải Thần Bộ cao tầng liền cần đích thân động thủ, cho hắn một câu trả lời. Cái này sứ giả nghe cũng là không quyết định chắc chắn được. Ngươi trở về đem yêu cầu của ta cáo chi các ngươi thần tù. Hảo, còn mời thẩm tướng quân đợi chút. Sứ giả nghe vậy lập tức đi ra bong thuyền, về tới Đả Di chiến thuyền. Trải qua mấy vòng bàn bạc, cuối cùng quyết định minh ước. Hải Thần Bộ đồng ý che chở Thẩm Bạch Lâu đưa ra chỉ định thương đội tại Hải Thần Bộ lãnh địa bảo vệ thương đội an toàn. Cũng đồng ý chu nhân tại Hải Thần Bộ kinh doanh muối ăn, đường đỏ loại sinh ý, đồng thời cùng phá đêm quân kết làm minh hữu. Nhưng tương tự, Thẩm Bạch Lâu cần không trả giá viện trợ Hải Thần Bộ 7 vạn thạch lương thảo. Cũng tại Gia Long Thành chính thức khai trương sau, đồng ý hứa Hải Thần Bộ tiến vào bên trong mậu dịch tự do. Tại gia bên trong tòa Long Thành, Thẩm Bạch Lâu còn phải bảo đảm Hải Thần Bộ thương nhân an toàn. Chương 265, trở về chương 265, trở về Ứng Châu, lớn mỏ quan. Cái này liên quan miệng, là Ứng Châu tóm tắt một trong. 800 dặm ứng đánh sơn mạch, giống như một đạo bình chướng tự nhiên, ngăn cách Lộc Châu thông hướng Ứng Châu phải qua đường, tạo thành một đạo nơi hiểm yếu quan hải. Giá. Ngay hôm đó, một đạo thiết kỵ thân ảnh phóng ngựa mà tới, đứng tại dưới tường thành. Trên tường thành đóng giữ binh sĩ thấy thế nhộn nhịp dương cung bạc kiếm, thủ quan tướng lĩnh từ thiết kỵ áo giáp nhìn ra đầu mối, cao giọng đặt câu hỏi, người tới thế nhưng thần dạng quân trinh sát. Đúng vậy. Cái kia kỵ sĩ níu lại dây cương, khống chế lại dưới hông yêu huyết chiến mã, chợt nâng lên âm thanh lượng, nói, phụng đại chu thần dạng tướng quân mệnh lệnh, sau 3 ngày, thần dạng đại quân mượn đường Ứng Châu, phát binh bắc thượng, thảo phạt Mang Gi. Nhưng có ân tín. Thủ quan tướng lĩnh nghe vậy nửa tin nửa ngờ, thò tay hỏi. Chức trách của hắn liền là tử thủ quân hải, thần dạng quân đối với Lý gia mà nói, chính là thế lực đối địch, không Lý gia gia chủ cho phép, hắn không có khả năng thả bất luận cái gì người tiến vào Ứng Châu địa giới. Đại tướng quân lời đã truyền đến, cáo tử. Cái kia trinh sát không có trả lời, nói xong quay đầu ngựa lại, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy tới, rất nhanh biến mất tại mọi người tầm nhìn. Liệu sẽ là thần giản quân gian kế, muốn dùng cái này mê hoặc chúng ta? Trên tường thành, một vị phó tướng lo lắng nói, để tránh thần giản đại quân xâm phạm, lập tức an bài sứ giả đem tin tức truyền về chủ phủ. Thủ quan tướng lĩnh nhíu mày suy tư nói, nhưng mà không chờ bọn hắn nghị luận lúc nào, ngoài doanh trại cũng có một vị Lý gia sứ giả chạy như bay đến. Gia chủ có lệnh, chờ thần giản quân đến lớn mỏ quan, buông ra cửa quan, để thần giản quân tiến vào Ứng Châu. Sứ giả lấy ra ấn tín, nghiêm nghị nói, thủ quan tướng lĩnh ở đâu? Gia chủ ấn tín tại cái này, còn không tiếp lệnh. Cái kia tướng lĩnh nhận được tin tức sau, lập tức mang người hỏa tốc chạy về quân doanh. Dĩ nhiên là thật. Trên đường đi, mấy vị phó quan đều là thần sắc ngạc nhiên. Để nguyên gia đại quân tiến vào Ứng Châu, cử động lần này không khác nào mở ra cửa chính, để tặc nhân xông vào. Bắc địa chỉ sợ cần có đại sự phát sinh. Thủ quan tướng lĩnh tại nghiệm xong gia chủ ấn tín phía sau, trong lòng lập tức mơ hồ sinh ra điểm không may. Lao trượng, trong nhà mấy miệng người, có bao nhiêu mẫu ruộng đồng? Đêm đến, nông trại bên trong, một nhóm vóc dáng khôi ngô, xem xét liền biết là quần ngũ xuất thân thao hán tử vây quanh ở lò lửa bên cạnh hơn lửa sưởi ấm, đứng đầu một vị thân hình mỹ ngạ, mày rậm từ mục đích mỹ như công, nhìn xem bên cạnh lao hán mở miệng cười hỏi. Bên cạnh lò lửa, có một đôi cao tuổi lão phu thê túi lấy thân thể, đang dùng cái kìm kích động lò lửa, hai người bị một đám hổ bối hùng yêu, tàn mát ra túc sát chi khí quân nhân vây quanh, đều là không dám nói lớn tiếng. Hồi quân ra, liền còn lại hai thanh lão có đầu. Lao hán kiên trì trả lời, trong nhà bốn tứ tử, trước đây ít năm bệnh chết một con, đại tử nhị tử làm tá điền bị đánh chết, tiểu nhi tử năm ngoái tham quân, vương gia sau khi chết, Lộc Châu loạn một trận, con nhỏ nhất cũng chết trận, không còn tử nữ, cũng không còn ruộng đồng. Hai vợ chồng nói xong chết lặng trong ánh mắt, tăng thêm một vòng lệ quang. Ồn ào nông trại hình như thoáng cái yên tĩnh trở lại. Nóc nhà sửa tốt, ngoài cửa, một tên thân cao trí thước, mày kiếm mắt sáng mình trần thanh niên xuôi theo cái thang từ nóc phòng leo xuống tới, tiến vào buồng trong sau, thanh niên đặt mông ngồi tại bên cạnh mỹ nhân công. Lâu nghe, ngày mai lúc đi, cho nhà này lưu mấy thạch lương thực, lại cho chút năng lượng. Mỹ Nghiêm Công nhìn về ngồi đối diện một vị mắt hổ trung niên, mở miệng nói. Cái kia mắt hổ trung niên thân hình mặc dù không cao lớn, nhưng thể phách cường tráng, đặc biệt là một đôi mày rậm lệ nhãn, thời khắc tản mát ra khiếp người sắc khí. Người này chính là tại dài dáng thành ngăn cản được Tam Vương họ Đại quân thủ tướng, Lâu Nghe. Mà cái kia Mỹ Nghiêm Công, liền là thần giản tướng quân, Lưu Vân Kim Quang. Ai, thiên hạ thối nát, bách tính tội gì? Lưu Vân Kim Quang nhìn xem đùng đùng hỏa lô, thở dài nói. Những ngày qua, ven đường hành quân, càng đi bắc, bách tính càng là nước sôi lửa bỏng. Nhưng hắn cứu được một nhà, lại cứu không được khắp thiên hạ. Tín niệm trong lòng, tại lúc này cũng càng kiên định. Thế nhân đều nói Lưu Vân gia tộc đời đời ngu trùng, nhưng bọn hắn không biết là Lưu Vân gia tộc trung thành minh quân, doanh quân, chỉ duy nhất bất trung bạo quân. Hắn nhìn về bên cạnh con độc nhất, Lưu Vân Trích Tinh, lời nói này liền là nói cho hắn nghe. Thạch Châu, liền là thử Long Thạch lần này đi nếu có thể thân miễn, thì thiên hạ định rồi, liền là thân chết, các ngươi cũng không cần lo lắng bị thanh toán, ta đã sai người đem các vị gia quyến đưa ra hoàn thành, hậu quả từ ta một vai chọn. Lưu Vân Kim quang đôi mắt như đuốc, trấn thanh nói: "Đại tướng quân vì sao như vậy lời nói? Từ dài dáng thành một trận chiến, mặt tướng thân ra tính mạng, liền giao cho đại tướng quân trong tay." Lâu nghe nói mắt hổ xích hùng nói: "Đại tướng quân thân chết, mặt tướng tuyệt không sống tạm." Nguyên gia dùng người không khách quan, khoác lên chu bì, đảo hành người thì, theo mặt tướng nhìn, không bằng phản mẹ nó. Không cần thiết nói hiệu nói vượng. Thế nào nói vậy? Nếu là Nguyên gia đối đại tướng quân hạ sát thủ, cùng lắm thì phản. Lưu Vân Trích Tinh nhìn xem khắp phòng quần tình kích phấn quan tướng, cảm động đến lô mũi cái mũi. Giờ phút này Lưu Vân Kim Quang lại ngột đứng lên, tàn khốc nói: "Lưu Vân gia tộc thế chịu hoàng ân, há có thể nói phản?" Từ Trung Thành Vương Lưu Vân Kim Tông làm cơ gia tọa trấn thiên hạ, cùng Linh Đế thành tựu quần thần ca tụng bắt đầu, Lưu Vân nhà liền là thiên hạ thần tử tấm gương. Loại này thiên hạ điển hình lâm trận phản chiến, đối toàn bộ đại chu đều là một tràng tai nạn, rất có thể để vốn là dung chuyển thế cục biến đến càng lễ băng nhạt phôi. Tương đương với Văn Thánh hậu nhân làm hồng man tu thư xin hàng, chính tay đem văn nhân xương sống gọt nát, dẫn đến văn nhân tập đoàn khí khái đại diện tích sụt xuống, đủ để di độc hậu thế trăm ngàn năm. Cái này nguồn gốc đường, vết chân đoạn diệt, bạch cốt lộ tại dã, một ngày không kết thúc chiến loạn, bách tính liền một ngày không được an bình. Các vị xem thường tạo phản, nhưng là muốn đem chiến hỏa quyết trường, tác động đến càng nhiều bách tính như. Lưu Vân Kim Quang dứt lời, nhìn bốn phía chúng nhân đạo, dùng một mình ta sinh tử, đã định thiên hạ đại thế, thành thì thành rồi, bại thì gọi người trong thiên hạ nhận rõ nguyên gia, tăng nhanh nguyên gia diệt vong, đồng dạng là làm người trong thiên hạ làm một kiện việc thiện. Chuyến này, hắn muốn là quyết tâm dùng chết làm rõ ý chí. Văn Thánh Diệt Quốc tuy là giải phóng thất vương tính đạo đức gông cùng xiềng xích, nhưng nguyên gia nội tình quá mức hùng hậu, muốn để nguyên gia diệt vong, không phải trong vài năm có thể làm được. Hồng Man Họa là nguyên gia mặc kệ làm to, dùng để thu hoạch thất vương tính lợi đao, nhưng lập tức lấy trôi này quái đao càng sắc không thể đỡ, Lưu Vân Kim Quang quyết định chính tay đem chi chặt đoạn. Chờ Lưu Vân, Gia Cát, Triệu, Lý Tứ nhà hoàn thành hội minh, nguyên gia nếu chịu buông tha hoàng quyền, nhưng bảo toàn tộc tính mạng, đến lúc đó thì Bắc Địa nhất thống, thiên hạ đại định. Nếu là nguyên gia như cũng lựa chọn chấp mê bất ngộ, diệt trừ Hồng Man Họa sau, liền lại không nỗi lo về sau. Lưu Vân Kim Quang đem dùng tính mạng của mình, thổi lên thảo phạt nguyên gia cái lệnh, làm nguyên gia đưa lên một kích chí mạng, tăng nhanh Bắc Địa dùng chuyển trở lại yên tĩnh. Gia Long Thành, bến cảng. Gần 2 tháng thời gian phi tốc trôi qua, Gia Long Thành trùng kiến còn tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Từ cùng Hải Thần Bộ minh ước ký kết sau, Tảng Sáng Thương Hội đã phái hơn 200 người tiến vào Hải Thần Bộ thế lực phạm vi, trong đó còn đã bao hàm 30 vị trinh sát, xem như nhóm thứ nhất phát triển đà di 8 bộ mạng lưới tình báo cơ sở nòng cốt. Ngày hôm đó, trời trong gió nhẹ, càng bên trong không ít thuyền đánh cá đã lái ra bến đỏ, bắt đầu bắt cá làm việc. Thẩm Bạch Lâu đích thân mang theo hơn 10 vị phá đêm quân nòng cốt tại bến đỏ chờ. Kim Nhật Thị Tạ Hoàn Chân về Đại Chu thời gian. Đối với Văn Thánh Thế Gia, nội tâm Thẩm Bạch Lâu là 10 phần cảm kích, xem như từ Vân Hoa huyện đi ra nhóm thứ nhất thiên sứ người đầu tư Văn Thánh Tạ Thu Nguyên lưu lại văn đảm, liền để Thẩm Bạch Lâu hưởng thụ vô hạn. Phía sau Tạ Hoàn Chân đã từng nhiều lần truyền thụ cho hắn Tạ gia không truyền ra ngoài bí tịch võ đạo, chỉ là một bản lục hợp yếu thuật liền giúp hắn hoàn thành Lam Tinh bản nguyên hợp đạo. Tại trong mắt Thẩm Bạch Lâu, Tạ gia cùng Diêm gia trọng yếu giống vậy, đều là đáng giá nhất phải cảm tạ hai cái gia tộc. Tướng quân hôm nay chiến trận này, đến cùng là muốn nên đón vị đại nhân vật nào? Có phải hay không là đà di vị nào cao tầng muốn đi qua đi lại? Các ngươi cũng đừng đoán mò, một hồi chẳng phải sẽ biết. Dường như có thuyền tới. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, bến đỏ bên ngoài chạy tới một chiếc chở không ít hàng hóa hải thuyền. Thẩm Bạch Lâu ngóng nhìn thuyền lầu, tại thuyền trong lầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thon dài đỉnh lập thân ảnh. Hải thuyền trên bong thuyền, rất nhiều tóc đỏ dị tộc thủy thủ kéo động cánh buồm, giảm đông đưa long cốt, bắt đầu cắt giảm thuyền tốc. Mà tại cột buồm thuyền đỉnh, còn dựng thẳng một ngã rẽ đao cờ xí, đây là Đông Châu quần đảo Tam Vương tập đoàn một trong ngạc nhiều tộc cờ xí. Bù bù, thuyền lớn cập bờ, buông xuống thang trên tàu. Thẩm Bạch Lâu lập tức mang người bước nhanh lên thuyền nên đón. Trên thuyền hải tặc thấy thế đều lộ ra vẻ cảnh giác, một vị đầu tóc cong vòng, bụi rừng, hốc mắt hơi hơi nô lên, lộ ra xanh thẳm đôi mắt nam nhân đi lên trước, phát ra thanh âm kỳ quái, tương tự với nào đó dị tộc ngôn ngữ. Hắn tại hỏi ngươi, muốn hay không muốn mua xuống trên thuyền 2000 thạch lương thảo. Một đạo mát lạnh dễ nghe giọng nữ tại thủy thủ sau lưng phát ra. Theo lấy dị tộc thủy thủ hướng hai bên tản ra, lộ ra một người mặc áo xanh nho phục, da trắng nõn nà, một đôi mắt đẹp trong suốt tuấn tú thư sinh. Tại thư sinh kia sau lưng, còn đi theo một vị mỹ mạo hiển tục bích y nữ tử. Thư sinh này thật tuấn tú. Trần Kim Đao cảm thán nói. Bên cạnh Hồng Tú Hổ cùng Lục Cửu đám người nhộn nhịp nhíu mày lộ ra ghét bỏ, làm trí thông minh của đối phương cảm thấy sốt ruột. Tạ cô nương, thẩm mẫu cung kính bồi tiếp đã lâu. Thẩm Bạch Lâu hướng thư sinh kia ôm quyền thở dài. Giờ phút này, Lục Cửu, Trần Thiết Sơn bọn người mới giật mình cái này nữ giả nam trang người, dĩ nhiên là thánh nhân nữ nhi, Tạ Hoàng Chân. Nhưng Tạ Hoàng Chân thân phận chân thật, người biết càng ít càng tốt, vì vậy đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Thẩm tướng quân không cần khách khí. Xa cách hơn một năm, gặp lại Thẩm Bạch Lâu, lại cho nàng một loại không thể nói bằng lời quen thuộc cảm giác, tựa như cùng xa cách đã lâu thân nhân đoàn tụ, an nhờ ở đâu, lo lắng đề phòng tâm tình trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Lộ quá Đông Châu quần đảo, ta gặp thuyền trưởng có một nhóm lương thảo muốn bán, liền để hắn mang đến ra dòng cảng, tuy là cũng mới hơn 2000 thạch, trên đường cũng tiêu hao không ít, nhưng chỉ cần cuộc mua bán này thuận lợi hoàn thành, thuyền trưởng có lẽ sau đó sẽ còn tiếp tục hợp tác. Tạ Hoàn Chân tươi môi khẽ nhếch, nói xong lại cùng thuyền trưởng nói chuyện với nhau một phen. Trên thuyền đều là lương thực tinh, mỗi thạch nhất lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Thương nghị xong giá cả, Tạ Hoàn Chân nhìn về Thẩm Bạch Lâu hỏi: "Tất nhiên là cứ tốt." Hiện nay đại chu lương thực tinh đều tăng thêm điên rồi, một lượng bạc một thạch, liền là tiện nghi gấp bội giá cả. Lấy ra 2100 lượng bạc tiền hoàn thành giao dịch, Thẩm Bạch Lâu lại sai người chuẩn bị thực rượu, chiêu đãi thuyền trưởng cùng thủy thủ, thuận tiện rút ngắn quan hệ, cũng tuyên truyền một thoáng ra Long Thành. Thẩm công tử, vậy mới một năm không gặp, ngươi có thể so sánh tại Vân Hoa huyện lúc, anh tuấn cao lớn nhiều. Bích Y Nha Hoàn cùng Thẩm Bạch Lâu cũng là quen biết đã lâu, tại tiến vào ra Long Thành sau, cũng lộ ra xinh đẹp, lấy lòng nói: "Nha đầu này tính tình cổ linh tinh quái, Thẩm tướng quân đa đa lượng thứ." Tại Tạ Hoàn Chân nhìn tới, cái này làm bạn chính mình lang bạn kỳ hồ nha hoàn, càng giống là thân nhân của mình. Mẫu thân của nàng từng là Tạ phủ nô tỳ, nhiều năm trước chết bệnh, ta vì nàng cho họ Tạ, lấy tên cảm ơn Bích Quỳnh. Một chút từ nhỏ đã bán thân làm nô tỳ hạ nhân, rất nhiều đều là không có chính thức danh tự, cảm ơn Bích Quỳnh loại này chịu chủ nhà ban họ ban tên, đã khác biệt phổ thông gia phó, có thể xem như Tạ Hoàn Chân thân tín nhịn. Tạ cô nương yên tâm, ta cùng vị này Tạ cô nương cũng không phải lần đầu tiên gặp, không sao sự tình. Thẩm Bạch Lâu gọi Mã Sa, đích thân cưỡi ngựa dẫn ba người vào thành. Mã Sa chạy tại rộng lớn phiến đá đường phố, hai bên đường phố đều là thống nhất quy cách cửa hàng, để người nhìn đến không kịp nhìn. Đồng thời trong thành còn có mấy đại công trình tại kiến tạo trong quá trình, chỉ xa xa nhìn một chút, liền có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người tại thi công bận bịu đến khí thế ngất trời. Thẩm công tử, những địa phương kia là tại kiến tạo cái gì? Thanh thế như vậy lớn, không phải là tại kiến tạo hoàng cung a? Vãi. Cảm ơn Bích Quỳnh mới nói xong, liền bị Tạ Hoàn Chân trùng điệp gõ một cái trán, xoa đầu phát ra bị đau âm thanh. Hả? Nơi đó tại kiến tạo mấy chỗ đặc biệt sàn giao dịch chỗ, ta dự định tại Gia Long Thành chế tạo phồn hoa nhất quỷ thị cùng giao dịch phòng đấu giá. Thẩm Bạch Lâu liếc qua cảm ơn Bích Quỳnh chỉ địa phương, giải thích nói: giao dịch phòng đấu giá cũng là mua bán thương phẩm địa phương ư? Cảm ơn Bích Quỳnh nghe vậy hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: không kém bao nhiêu a? Thẩm Bạch Lâu không có làm nhiều giải thích, dẫn mấy người đi tới một tòa tầng 3 cao phô trương quán rượu. Tòa này quán rượu tiền thân là một chỗ quân vụ đại lầu, trải qua tu sửa đổi mới, bây giờ lắc mình biến hóa trở thành khí phái phô trương rượu cát. Trên đế phá đêm quân giáo úy trở lên sĩ quan đại bộ phận đều đã trình diện, chủ yếu là làm tiếp đại Tạ Hoàn Chân, cũng đem nó làm thành ngồi doanh quan, sau này tại chính mình tiến vào yêu giới sau, thay mặt chính mình truyền lời, chủ đề ý quân chính đại sự. Một đám giáo úy khi biết vị này nữ giả nam trang nữ tử thần bí, thứ nhất liền bị ủy thác trách nhiệm, trở thành phá đêm quân nhân vật số 2, đều là vô cùng giật mình. Nhưng cũng không có người dám đối Thẩm Bạch Lâu quyết định, đưa ra dị nghị. Tướng quân, ngươi cái này không phải tìm cái ngồi doanh quan, đây là cho chúng ta tìm cái tướng quân phu nhân tới à? Trần Kim Đao khi biết Tạ Hoàn Chân là nữ giả nam trang sau, tự cho là đoán được Thẩm Bạch Lâu chân ý, nâng lên ly rượu cười ngây ngô nói: ta kính tướng quân phu nhân một ly. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy trừng mắt quét qua. Bên cạnh Hồng Tú Hổ lập tức che Trần Kim Đao miệng chim, lúng túng cười nói: Lâu phó tướng uống nhiều quá, đã trải qua bắt đầu nói mê sảng. Xin ra ngoài. Thẩm Bạch Lâu trầm giọng cả giận nói. Tại mọi người buồn cười cười trộm bên trong, Trần Kim Đao bị Hồng Tú Hổ mang người túm ra ngoài, thẳng đến bị kéo ra cửa chính một khắc này, trên mặt của hắn còn mang theo không biết làm sao kinh ngạc. Chương 266, Tà Long Điện. Chương 266, Tà Long Điện bị người trước mọi người đùa giỡn. Dù là tính cách cô lạnh Tạ Hoàn Chân, trên mặt cũng là hiện ra một vòng hưng hạ. Để Tạ cô nương bị sợ hãi, Thẩm Bạch Lâu tạ lỗi một phen, lại bắt đầu cùng ngạc nhiều tộc thuyền trưởng trò chuyện lên một chút Gia Long Thành tương lai kết cấu. Có Tạ Hoàn Chân thay phiên dịch, song phương đều tăng tiến một chút quan hệ. Gia Long Thành nhiều nhất còn có 4 tháng liền có thể toàn diện mở ra, ta người đã trải qua bắt đầu từ Ly Châu, Cao Châu, Ngọc Châu, thậm chí Đà Di tám bộ, tìm kiếm nguồn cung cấp, cùng nguyện ý hợp tác thương nhân, đến lúc đó sẽ chế tạo một tòa từ trước tới nay phồn vinh nhất miễn thuế thương thành. Tại tòa thành trì này, ngoại trừ quân giới bên ngoài, ngươi không chỉ có thể bán đi bất luận cái gì hàng hóa, cũng có thể thu mua đến bất luận cái gì thứ ngươi muốn, không chỉ mua bán song phương không cần thanh toán bất luận cái gì tiền thuế, còn có thể để mỗi một vị đến khách quý xem như ở nhà, không có bất luận người nào trên an toàn thai hoàng ẩm. Thẩm Bạch Lâu vẽ ra bánh nướng, không chỉ hấp dẫn ngạc nhiều tộc thuyền trưởng, liền Tạ Hoàn Chân cùng cảm ơn Bích Quỳnh chủ tớ đều là lộ ra vẻ mơ ước. Thật là một cái vĩ đại ý nghĩ. Ngạc nhiều tộc thuyền trưởng nâng cao ly rượu, kích động kính Thẩm Bạch Lâu một ly. Tạ Hoàn Chân ở chính giữa phiên dịch, đột nhiên có chút khó mà mở miệng nói, hắn hỏi ngươi, muốn hay không muốn dị quốc nữ nhân? Tam Vương tập đoàn đánh xuống hải ngoại mấy cái quốc gia, có rất nhiều nâu người buôn bán, giá cả 10 phần rẻ tiền. Những ta này không có bao nhiêu hứng thú, nhưng có lẽ tại Gia Long Thành khai trương sau, sẽ có người cảm thấy hứng thú. Thẩm Bạch Lâu từ chối nhã nhặn đối phương đề nghị giao dịch, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Tam Vương tập đoàn đã trải qua bắt đầu hải ngoại thực dân, vậy bọn hắn tương lai chưa chắc sẽ thả đại chu, Gia Long Thành bố trí canh phòng nhất định cần phải tăng cường, không thể cho đối phương bất luận cái gì đánh đòn phủ đầu cơ hội. Tiệc rượu tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc, sát trời dần dần cũng u ám lên. Thuyền trưởng cự tuyệt Thẩm Bạch Lâu an bài nơi ở, dẫn dắt một đám thủy thủ về tới trên thuyền nghỉ ngơi, dự định ngày thứ hai liền về Đông Châu quần đảo. Mà Tạ Hoàn Chân chủ tớ hai người, Thẩm Bạch Lâu thì trực tiếp để các nàng ở tại phủ thành chủ. Tiếp xuống ta sẽ tiến vào Lương Trời Thánh Địa, Tà Long Điện bí cảnh liền muốn mở ra, ta cần tại bên kia đợi một thời gian ngắn, bên này liền giao cho ngươi. Thẩm Bạch Lâu xách theo đèn lồng đem Tạ Hoàn Chân đưa đến bên ngoài gian phòng. Thẩm tướng quân yên tâm, Gia Long Thành vừa có dị động, ta sẽ ở trước tiên cáo chi ngươi. Tạ Hoàn Chân nghe vậy gật đầu nói, làm phiền, có bất luận cái gì sự tình, ngươi cũng nhưng trước tiên an bài Trần Thiết Sơn cùng Lục Cửu đi làm, ta đã thông báo hai người này, bọn hắn sẽ lưu tại Gia Long Thành, cũng vô điều kiện hiệp trợ ngươi. Thẩm Bạch Lâu căn dặn xong, trước khi đi, hắn nhìn một chút Tạ Hoàn Chân nói, nếu không có chuyện khác, ta liền trước về Hà Thành. Tối nay liền muốn khởi hành ư? Tạ Hoàng Chân hơi giật mình, rất nhanh lại nói, yêu giới hung hiểm, cẩn thận một chút. Cáo tử. Nói xong, Thẩm Bạch Lâu không còn lưu lại, nhanh chân như sao băng đi ra ngoài. Cười yêu huyết chiến mã tinh dạ đi gấp, cuối cùng trước khi trời sáng, chạy về hơn 100 dặm bên ngoài Hà Thành. Thẩm Bạch Lâu lấy tới sai người may 5 bộ rộng lớn tay áo, làm xong yêu biến chuẩn bị. Ngày trước yêu biến đều sẽ dẫn đến hắn quần áo nghiền nát, cái này mấy bộ tay áo thì là căn cứ yêu hóa sau hình thể tới định chế, từ đó không cần lại lo lắng cởi chuồn tại yêu giới tàn bộ. Vào hang rắn, yêu hóa sau Thẩm Bạch Lâu đổi lên một bộ màu đen tay áo, đâm đầu thẳng vào hắc trì. Gãy hồ lục giai linh căn mặc ảnh hoa đã thành thục, tản mát ra từng vòng dây lụa bộ dáng màu mực còn sáng. Thẩm Bạch Lâu thò tay đem ngắt lấy, đưa vào tử phủ, chợt hướng về hắc hà nhai động phủ chui ra ngoài. Đại vương, vừa ra mặt sông, liền có hai cái tiểu xà yêu phát ra một mực cung kính âm thanh. Cùng lần trước lúc tới khác biệt, theo lấy Thẩm Bạch Lâu xuất thủ chấn sát nhiều vị tọa sơn vương, các tiểu yêu đối với vị này đại vương từ mới bắt đầu khủng cụ, dần dần sinh sôi ra mãnh liệt sùng kính. Ngư hộ pháp đây. Thẩm Bạch Lâu không để ý đến tiểu yêu sùng bái ánh mắt, mở miệng hỏi. Hộ pháp đại nhân mấy ngày này đều tại Thải Hà Sơn tiềm tu. Các tiểu yêu cung kính trả lời. Sau một khắc, Thẩm Bạch Lâu thân ảnh nhanh chóng hướng ngoài động bắn ra. Vĩ đại Tam Sơn chi chủ, bất hủ hắc hà chân long. Làm thân ảnh của hắn lướt qua không trung, dưới chân các tiểu yêu quỳ xuống phát ra hưng phấn hô to. Các cặc. Thẩm Bạch Lâu nét mép phát ra cười quái dị. Loại này bị tiểu yêu tôn thờ, cúi đầu triều bái cảm giác, để tâm tình của hắn vô cùng mỹ diệu. Cá lão, ta trở về. Thẩm Bạch Lâu tiến vào động phủ Thải Hà Sơn, tìm được tiềm tu cá lão. Đoán này lục giai mặc ảnh hoa đã thành thục, lúc tới thuận tay cho ngươi gỡ tới. Hắn đem vừa mới tới tay mặc ảnh hoa đưa cho cá lão. Cá lão lắc đầu nói, phía trước gốc kia lục giai linh căn, tại ăn vào sau, trợ giúp ta có hạn. Tại lưng trời thánh địa, lão phu tuy có hy vọng thăng cấp nhị phẩm, nhưng thiếu hụt tài nguyên là cái không đáy, vài tòa yêu sơn sản xuất, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, tiếp xuống hết thảy tài nguyên, ngươi trước dùng tại trên người mình, không cần suy nghĩ lão phu. Lưng trời trong thánh địa, nhất định tồn tại nhị phẩm yêu hoàng, nhưng sơn ngoại sơn địa giới 10 vạn yêu sơn, chưa hẳn có nhị phẩm tồn tại. Nếu muốn tìm đến thăng cấp nhị phẩm biện pháp, vẫn là cần tiến vào thánh địa hạch tâm địa khu, tiêu hao các loại tài nguyên, chỉ sợ cũng cái con số trên trời. Vì vậy cá lão chỉ có thể trước buông xuống tu luyện, toàn lực trợ giúp Thẩm Bạch Lâu tăng thực lực lên. Hôm qua Tử Khí Minh một vị hộ pháp tới trước cáo tri, hai ngày sau liền là Tà Long Điện bí cảnh mở ra thời điểm, cũng đưa tới thân phận mới lệnh bài, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp chúng ta tiến về bản Long Sơn tụ hợp. Tính toán thời gian, ngày mai liền là xuất phát thời điểm. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu, yêu hình thái, tuổi tác 18, 590 hồn có thể, 220, 220 cảnh giới võ đạo, ngũ phẩm hợp đạo, đạo thai cảnh, năng lực 1, vô hạn hợp đạo. Năng lực 2, hình thái thứ 2, yêu hình. Nợ điều kiện: Thiên đạo chi lực 10000000, 10000000 địa khí 67650, 10000000 tiềm năng, 13000000, 10000000 điểm kinh nghiệm, 389000000, 10000000. Thẩm Bạch Lâu nhìn một cái nói thai nợ số liệu. Ngoại trừ địa khí vẫn như cũng là cái khó giải nan đề bên ngoài, tiềm năng đã vượt qua 1/10. Tử phủ bên trong linh quả cũng tiêu hao 4 thành, đang ăn xong tất cả linh quả, có lẽ miễn cưỡng có thể bổ đầy 100 triệu điểm kinh nghiệm. Cho nên lần này bí cảnh chuyến đi, Thẩm Bạch Lâu định tốt kế hoạch, nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, đem 1000 vạn điểm tiềm lực bổ đầy. Đến lúc đó nợ điều kiện liền chỉ còn dư lại địa khí một hạng, đến lúc đó chỉ cần chuyên chú giải quyết địa khí hấp thu vấn đề, chỉ đợi công phá cái này cuối cùng một cửa ải, liền có thể nợ đạo thai. Lương trời trong thánh địa, thánh chủ tàn khu hóa thành ngày chán, chiếu sáng và cổ, nhưng mỗi ngày không biết là cái gì nguyên nhân, đều có một cái thời thần sẽ thu lại quang huy, yêu giới ngày đêm phân chia như vậy xuất hiện. Mà tại thánh chủ tàn khu thu lại quang huy lúc, cũng là lương trời thánh địa tra xét yếu nhất thời điểm, rất nhiều ám sát, tranh đấu cũng sẽ ở lúc này mở rộng. Trong động phủ tu chỉnh một ngày, sáng sớm hôm sau, ngoài động tầng mây bay tới một chiếc phi chu. Chiếc này khổng lồ phi chu cấu tạo cùng hải thuyền không sai biệt lắm, nhưng nó chất liệu cũng là dùng yêu giới đặc hữu mây một chống đỡ, tương truyền loại này linh mục khinh như hờ mao, nhưng phẩm chất cứng cỏi, chỉ là sản lượng vô cùng ít ỏi, vì vậy phí tổn phi thường bằng rồi, chỉ có cỡ lớn yêu minh mới có tài lực chống đỡ. Long hộ pháp, minh chủ có lệnh, ngũ đại hộ pháp hôm nay đều muốn đi bản Long Sơn tụ hợp, còn mời lên thuyền a. Trên phi thuyền, có một vị dáng dấp anh mập đáng yêu đồng tử ôm tay nói. Cái kia đồng tử đầu mọc xương rồng, tuy là tướng mạo là 7-8 tuổi nam đồng dáng dấp, nhưng trên mặt biểu tình lại lộ ra 10 phần âm lãnh, âm thanh cũng là thành thục khàn khàn. Long hộ pháp, mời. Bay người lên trên bong thuyền, đồng tử lập tức mang theo Thẩm Bạch Lâu cùng cá lão vào thuyền lầu. Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ đánh giá dưới chân phi chu, làm con thuyền đều có ngân quang lưu động, tựa hồ là nào đó phù văn tại vật chuyển, cũng sinh sôi ra tiên sương mù trắng, nuốt mây nhà khói, tựa như ảo mộng. Cái này thuyền dùng vật gì thôi động? Thẩm Bạch Lâu hướng trước người đồng tử hỏi. Linh căn. Đồng tử đáp, chiếc này phi chu, 12 cái thời thần cần tiêu hao 100 mai nhất giai linh quả. Đây chính là 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Thẩm Bạch Lâu âm thầm liễu lưới. Cái này không phải phi chu, quả thực liền là nuốt vàng cự thú. Nhưng tại lương trời thánh địa, linh căn cũng có thể tính toán thành cơ sở tiền tệ, ẩn chứa trong đó năng lượng có thể làm cho phù văn bảo trì thời gian dài hiệu suất cao vận chuyển. Mà cái này động lực phát tắc, tại đại chu vô pháp tác dụng, bởi vì đại chu quá cằn cỗi, căn bản không chịu nổi như vậy tiêu hao. Phi chu một khắc đồng hồ thời gian, liền đã xuyên qua 100 dặm tầng mây. Long hộ pháp nghỉ chân chốc lát, nhưng chưa uống chút linh hữu. Đồng tử vô tay, bên ngoài gian phòng bạn bèo mê người vòng eo, chậm rãi đi vào mấy tên bồi cám nữ tử. Mỗi một cái đều là tú sắc khả san, thân thể thức tha, tại đại chu ngàn dặm chọn một mỹ nhân. Tự do điểm kinh nghiệm 1000. Một ly linh tửu vào trong bụng, Thẩm Bạch Lâu không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này yêu giới so sánh với đại chu, thật là giàu đến chảy mỡ, liền là rượu bình thường, lại cũng dùng linh căn sản xuất. Thẩm Bạch Lâu lập tức đem ly rượu vứt bỏ, ôm lấy bầu rượu uống từng ngụm lớn lên. Đại vương tiểu lượng giỏi. Thị nữ tiểu yêu vây quanh ở bên người, đấm vai bóp chân, một bộ niềm nở tư thế. Chiêu này đối yêu biến sau Thẩm Bạch Lâu lại cũng 10 phần hưởng thụ, gặp hắn trai ôm vai ấp, một mặt vui sướng biểu tình, cá lao không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tại cảm thấy được cá lao ánh mắt sau, Thẩm Bạch Lâu đột nhiên giật mình, lập tức kiềm chế nội tâm tà hỏa, lui một đám nữ yêu. Thẩm tiểu tử, ngươi cái này yêu hình, sẽ đối ngươi tâm trí xuất hiện ảnh hưởng ư? Trong phòng không còn ngoại nhân, cá lao nói thẳng đặt câu hỏi. Sẽ là có ảnh hưởng. Thẩm Bạch Lâu giải thích nói, dung hợp yêu thú huyết mạch sau, tuy là có nhiều chỗ tốt, nhưng yêu tính cũng sẽ không ngừng tích lũy, cái này yêu tính phóng đại dục vọng của ta, cứ thế mãi, e sợ cho sẽ có mất khống chế một ngày. Gia thu thu tính, nghiêm trọng nhất liền là hộ thực, giao phối, săn giết. Điều này đại biểu tam đại dục vọng, tham lam, sắc dục, sắc dục. Thẩm Bạch Lâu hóa thành yêu khu phía sau, cái này ba muốn quyết đại cực kỳ rõ ràng. Tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, không biết nhưng có giải pháp. Thẩm Bạch Lâu hướng cá lao ném đi thỉnh giáo ánh mắt. Cá lao suy tư chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói, đây là yêu tộc thói hư tật xấu, vô pháp dựa vào ngoại vật vượt qua, cần thời gian cùng trải qua xuất hiện đốn ngộ, từ đó đạt thành bản quan tính cách. Ngươi dung hợp huyết mạch phương pháp quá mức thô bạo, tuy là có thể thời gian ngắn nâng cao thực lực, nhưng cũng tạo thành một cái nhược điểm chí mạng, liền là không có thời gian cho ngươi thuần hóa hấp thu gia tính, chỉ có thể dựa vào bản thân tâm trí cùng nghị lực cưỡng ép áp chế. Vì vậy, trừ phi ngươi chỉ hoãn tốc độ tu luyện, thời gian dài bảo trì yêu hình tới thuần hóa thu tính, hoặc ngươi chỉ có thể tiếp nhận mất khống chế nguy hiểm. Nghe xong cá lao giải đáp, Thẩm Bạch Lâu đại khái hiểu được. Nói bóng gió, liền là hợp đạo yêu khu trong quá trình, không chỉ sẽ hấp thu yêu khu tiềm lực, cũng sẽ đem đối phương thú tính cùng nhau hấp thu. Bây giờ còn có thể khống chế, là bởi vì Thẩm Bạch Lâu tâm trí tương đối ương ngạnh, đủ để áp chế ba vị tọa sơn vương thú tính, nhưng lâu dài tới nhìn, theo lấy hợp đạo số lần càng ngày càng nhiều, tâm trí của hắn sớm muộn sẽ bởi vì thú tính tăng trưởng mà lâm vào sụp đổ. Mỗi người trưởng thành lộ tuyến đều là tiến lên dần dần, dục vọng nơi nơi theo lấy tâm trí tăng cường mà khuyết đại, thời khắc duy trì một loại ẩn tại cân bằng. Thẩm Bạch Lâu bởi vì có bản nguyên đạo thai nguyên nhân, đi là đốt cháy giai đoạn con đường, tâm trí thai hỏa ngầm như vậy xuất hiện. Tại bước vào tứ phẩm phía trước, ta hẳn là có thể áp chế được. Thẩm Bạch Lâu cân nhắc một phen sau, nói: "Tứ phẩm sau, thú tính tích lũy tất nhiên đến đáng sợ trình độ, đến lúc đó thì cần muốn tìm tới áp chế nó phương pháp." Trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Cá Lao gật đầu khen ngợi, chợt lại nói: "Tâm trí cùng hồn phách của ngươi cùng một nhịp thở, tăng cường hồn phách có lẽ có thể tìm tới cân bằng phương pháp, nhưng luyện hồn phương pháp, đồng dạng ẩn náu sát cơ, cũng là tứ phẩm sau con đường, hết thảy đẳng ngươi bước vào tứ phẩm lại thử nghiệm không muộn." Đa tạ tiền bối giải hoặc. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy cảm kích nói. Hai người giữa lúc trò chuyện, phi chu đột nhiên chấn động, treo ở giữa không trung. Long hộ pháp, bàn long sơn đến. Đồng tử thâm trầm âm thanh lại lần nữa từ ngoài phòng truyền đến. Thẩm Bạch Lâu uống hai đại đàn linh hữu, bụng trống đến nâng lên, thu hoạch được chừng hơn 10 vạn điểm tự do điểm kinh nghiệm. Đổi thành phía trước, có thể nhẹ nhàng như vậy thu hoạch điểm kinh nghiệm, hắn hận không thể có thể mỗi ngày ngâm mình ở linh tiểu bên trong, nhưng bây giờ thân ở lương trời thánh địa, điểm kinh nghiệm này giá trị cũng liền một khỏa nhất giai linh quả sản xuất, trọn vẹn không đáng đến lãng phí bụng đi uống loại này đề cấp linh tiểu. Đi thôi. Dược Lao đứng dậy, cùng Thẩm Bạch Lâu đi ra từ lầu. Đập vào mi mắt là một tòa thẳng vào tầng mây che trời cự phong. Đỉnh núi ngoằn ngoèo trong mây, triền núi như rồng vây cá kéo dài, mà tại cự phong đỉnh, dĩ nhiên dùng lưu ly làm ngói, tử ngọc làm gạch, kiến tạo một tòa to lớn bảo điện, lúc mới nhập môn, đại khai đại hợp khắc tạc ra bốn chữ lớn, Tử Khí Long Cung. Mời. Đồng tử thò tay làm ra cung thỉnh tư thế, chợt trước tiên hướng Long Cung bay đi. Thẩm Bạch Lâu cùng cá lao theo sát phía sau, nhập môn đỉnh, ven đường đều có huyền giáp hộ vệ trấn thủ. Trong Long Cung có bảy trận pháp, không thể phi hành, hai vị đi theo ta. Đồng tử căn dặn một tiếng, mang theo hai người xuyên qua một mảnh hành lang gấp khúc, lại vượt qua thiền điện, đi tới Tử Khí Bảo Điện. Tử Khí Bảo Điện so sánh với Đại Chu Kim Loan Điện, chỉ có hơn chứ không kém. Chín cái ẩn nó phù quang huy hoàng ngọc trụ dựng ở trong điện, trong đó chạm chỗ long vượng, sinh động như thật, tại phù quang quanh quần phía dưới, mơ hồ truyền ra phượng mình tiếng long ngâm, tựa như sống lại. Mà tại trong đại điện, đã tụ tập đại lượng tử khí minh thành viên. Chương 267, mở ra chương 267, mở ra long hộ pháp đến. Đồng tử dừng ở trước cửa điện, lên tiếng thông bẩm. Trong đại điện, lập tức phóng tới trên trăm đạo dáng vẻ khác nhau ánh mắt. Ha ha ha. Nguyên lai thị long hộ pháp tới, mau mau vào chỗ. Kim Ngọc đắp lên hình rồng trên bảo tọa, lão Bạch Long thân mang tử y y long văn áo khoác, phát ra phóng khoáng tiếng cười. Tử khí minh cao tầng đã có một nửa tại cái này, những cái này tọa sơn vương đại nhiều đã nghe nói Thẩm Bạch Lâu sự tích, đối với hắn loại này dựa vào đánh vỡ quy củ, từ đó thượng vị thứ năm hộ pháp, có tự nhiên địch ý dựa theo sắp xếp, Thẩm Bạch Lâu mang theo cá lão ngồi vào bên phải hàng thứ ba số ghế. Ở trên hắn, còn có bốn vị hộ pháp, cùng một vị phó minh chủ. Thẩm Bạch Lâu liếc qua tứ đại hộ pháp, từ bốn người kia hình dáng đặc thù nhìn ra một chút đầu mối. Bên phải tòa thứ nhất lần, là một vị tóc ngắn trung niên, thân hình chừng một trượng, thân hình vĩ ngạn như dây núi, xem xét liền là lực đạo siêu quần đại yêu. Long hộ pháp lần đầu tiến tới, dùng bản tọa hướng các vị tiến cử một hai. Lão Bạch Long nhìn về phía cái kia trượng cao thân thể tóc ngắn trung niên, giới thiệu nói, vị này là Tử Dương Sơn Quân, đứng hàng Tử Khí Minh thứ nhất hộ pháp. Xưng là Tử Dương Sơn Quân tóc ngắn trung niên nhìn Thẩm Bạch Lâu một chút, trong mắt tràn đầy khinh miệt, từ nó trên trán màu tím chữ vương văn có thể nhìn ra, đối phương xác suất rất lớn là một đầu hổ yêu. Một thân thực lực càng là sâu không lường được, ít nhất là tứ phẩm cao thủ. Vị này là Đỏ Nghiêm Túc Quân, Tử Khí Minh thứ hai hộ pháp. Lão Bạch Long nhìn về bên trái tòa thứ hai lần lão giả áo trắng, lão giả kia một bộ bạch vũ chế thành áo trắng, đỉnh đầu lại hiện ra một đống tóc đỏ, toàn bộ xương người gầy như củi, nhưng tản mát ra khí tức nguy hiểm, dùng thon dài đôi mắt lạnh liếc qua Thẩm Bạch Lâu, nhìn lên tựa hồ là Hạc Yêu biến hóa. Đây là thứ ba hộ pháp Cự Lửa Chân Quân, cùng thứ tư hộ pháp Trộm Pháp Chân Nhân. Cự Lửa Chân Quân tóc dài như hỏa diễm phóng lên tận trời, hai mắt càng là bảy ra không coi ai ra gì chi tư, từ nó hai lỗ tai nhìn tới, hẳn là một con sói yêu. Long hộ pháp, kính đã lâu kính đã lâu. Thứ tư hộ pháp Trộm Pháp Chân Nhân thì một bộ xấu xí khuôn mặt, khóe miệng giữ lại lượng quang thưa thất trùng râu, đôi mắt nhỏ toát ra hèn mọn hào quang, đánh giá trên dưới Thẩm Bạch Lâu một chút, ôn quyền cười nói: "Chỉ là trời sinh nó phá lẫn nhau, dù cho biểu hiện đến cực kỳ khách khí, nhưng cũng cho người một loại không có hảo ý cảm quan, quanh thân hóa hình mười phần hoàn mỹ, nếu không phải nó quần dưới váy mơ hồ rũ xuống một cái đuôi chuột, thực tế cực kỳ khó phân biệt ra nó là loại nào yêu loại." Giới thiệu xong tứ đại hộ pháp sau, Thẩm Bạch Lâu chú ý tới bên trái tòa thứ nhất lần còn trống. Vị trí kia có lẽ thuộc về Tử Khí Minh phó minh chủ, nhìn tới vị này phó minh chủ, quả nhiên là vị thần long gặp đầu không thấy đuôi cao nhân. Còn sót lại đều là mỗi cái đỉnh núi tọa sơn vương, thì không có giới thiệu tất yếu. Lão Bạch Long làm xong phương tiến cử sau, lập tức bắt đầu tiến vào chính đề. Còn có 6 cái thời thần, liền là Tà Long Điện mở ra thời điểm. Trên mặt hắn ý cười thu lại, uy nghiêm hiển thị rõ, để tọa hạ bảy yêu đều dừng lại âm thanh. Tà Long Điện là sơn ngoại sơn đông vực trăm đại bí cảnh một trong, mỗi 30 năm vừa mới mở ra một lần, lần này bí cảnh tranh giành, đông vực bách minh sẽ tề tụ một đường. Lão Bạch Long dăm ba câu nói ra lần này bí cảnh tranh giành tàn khốc, chợt nghiêm khắc nói: "Để bảo đảm liên minh có thể từ bí cảnh thu hoạch, chúng ta lần này sẽ cùng thần lực minh Vạn Hợp Minh tạm thời kết minh, dùng ba nhà lực lượng cùng tranh đoạt bí cảnh tài nguyên." Vạn Hợp Minh, cái này Chim Minh xưa nay liên tục nhiều lần đi chút cướp gà trộm chó cử chỉ, năm ngoái tại ở trong bí cảnh, Vạn Hợp Minh một vị hộ pháp liền nghĩ cách lừa giết chúng ta hơn 10 vị tọa sơn vương. Khoản này huyết ỉu chưa kịp báo, lúc này cùng Vạn Hợp Minh kết minh, liệu sẽ có chút thiếu sót. Thử Dương Sơn Quân cùng Cự Lựa Chân Quân nghe vậy, lần lượt mở miệng: "Hắc hắc." Trộm Pháp Chân Nhân phát ra âm hiểm cười thanh âm, liếm miệng nói: "Minh chủ ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta ăn miếng trả miếng?" Tại trong bí cảnh nghĩ biện pháp đâm bọn chúng một tay. Còn lại trên trăm vị tọa sơn vương đô bị ba vị hộ pháp kéo theo tâm tình, phát ra hò hét ầm ĩ tiếng mắng. "Hỗn náo!" Lão Bạch Long nhíu mày phát ra hét to. Tiếng quát trộn lẫn tạp long ngâm, chấn đến toàn bộ bảo điện hơi hơi phát run. Thẩm Bạch Lâu đối mặt cái này long ngâm, lại có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cùng cụ. Ba minh liên thủ, chính là 6 vị minh chủ cùng thương nghị quyết định. Lão Bạch Long nhìn bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói: "Cử động lần này cũng là vì Tử Khí Minh bản thân lợi ích, hết thảy tư đoán đều muốn tạm thời buông xuống." Minh Bạch. Tử Dương Sơn Quân đối mặt tiếng long ngâm này, chữ cao thân thể đồng dạng phát ra run rẩy, rõ ràng cũng nhận không nhỏ áp chế. Căn cứ vào đông vực Bách Minh lập xuống quy củ, lần này bí cảnh chuyến đi, tam phẩm trở lên, hết thảy không thể vào trong, cho nên lần này Tử Khí Minh Tà Long Điện chuyến đi, từ 5 vị hộ pháp chủ trì. Lão Bạch Long nói xong, mấy vị hộ pháp lập tức đứng dậy tiếp lệnh. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy hơi sửng sở. Loại này cùng với đem cá lao cũng ngăn tại bên ngoài bí cảnh, dùng hắn ngũ phẩm thực lực, bí cảnh tranh giành đối mặt lượng lớn tứ phẩm cao thủ, tất nhiên hung hiểm và phần. Hắn cảm thấy cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là đáp ứng bí cảnh hành trình. Nếu là gặp được đánh không được cao thủ, hắn còn có văn đảm có thể bảo mệnh, lại có Tử Khí Minh cùng mặt khác lượng minh làm hậu thuẫn, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Huống hồ lần này bí cảnh hành trình, đối với hắn tới nói là trước mắt duy nhất có thể nhanh chóng bổ đầy điểm tiềm lực cơ hội, tùy tiện không thể buông tha. "Thẩm tiểu tử, ngươi coi là thật muốn đi?" Bên cạnh cá lao tại Thẩm Bạch Lâu bên thai khẽ hỏi. Hắn nhìn chăm chú trên mặt Thẩm Bạch Lâu biểu tình, tựa hồ là tại phân biệt Thẩm Bạch Lâu có phải là hay không bởi vì yêu hình thái mà bị mê hoặc tâm trí. "Ân, tiền bối, nhưng một ngày hộ ta, lại không thể một thế hộ ta, Tà Long Điện đối ta mà nói, thật là một chàng kỳ ngộ." Thẩm Bạch Lâu trùng điệp gật đầu. "Đã như vậy, nhất định phải hành sự cẩn thận, có cái gì không đúng, lập tức rút khỏi bí cảnh, ta sẽ ở lối ra chờ." Cá lao dặn dò. Lão Bạch Long tại phát biểu một phen thao thao bất tuyệt sau, cuối cùng kết thúc trận chiến này phía trước huy động, đứng lên nói: "Lần này Tà Long Điện chuyến đi, từ 5 vị hộ pháp chủ trì, chúng ta Tử Khí Minh đem phái 100 vị tọa sơn vương đồng hành, bí cảnh thu hoạch, trừ 5 vị hộ pháp bên ngoài, còn lại tọa sơn vương đô cần nộp lên một nửa hướng liên minh." "Xuất phát." Nói xong, bao phủ bàn Long Sơn cấm chế đột nhiên giải trừ. Trên bầu trời, một chiếc phi chu phá vân mà ra, tại Lão Bạch Long dẫn dắt tới, trên 100 vị tọa sơn vương phi thân mà lên, nhộn nhịp bước vào trong phi chu. Chiếc này phi chu so sánh với Thẩm Bạch Lâu lúc tới ngồi, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, là trên bông thuyền, lại còn dựng thẳng mấy cái huyền thiết rèn đúc hổ ngồi xổm đại pháo. Đây là từ Thánh Thành đào thải hậu chuyện đi ra Hoành Thiên Lôi nghe nói một pháo, nhưng oanh hủy một toàn núi lớn, tạo thành lực sát thương có thể so sánh tam phẩm một kích toàn lực, chỉ là mỗi một lần phát động, liền muốn tiêu hao ngàn khỏa nhất giai linh căn. Thẩm Bạch Lâu đang tò mò đánh giá trên bong thuyền hai người vây quanh to hợp pháo, bên hai truyền ra Trộm Pháp Chân Nhân thâm trầm giải đáp âm thanh. 1000 quả. Thẩm Bạch Lâu trước mắt toàn bộ thân ra, cũng liền khó khăn lắm đầy đủ hành bên trên một pháo. "Long hộ pháp, lần này bí cảnh chuyến đi, còn muốn nhiều dựa vào các hạ giúp đỡ một hai." Trộm Pháp Chân Nhân là tứ đại hộ pháp bên trong, duy nhất đối Thẩm Bạch Lâu phóng thích thiện ý tồn tại. Chỉ là tại cái này nguy cơ tứ phía yêu giới, nó loại này không lý do thiện ý, lại càng làm cho Thẩm Bạch Lâu sinh lòng cảnh giác. Trộm Pháp Chân Nhân nói quá lời. Thẩm Bạch Lâu nhìn không ra thực lực của đối phương, nói rõ đối phương rất có thể cũng là tứ phẩm cao thủ, một cái tứ phẩm cao thủ nhiều lần đối chính mình vị này ngũ phẩm tạp ngư lấy lòng, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Trộm pháp chân nhân tựa như cảm giác được Thẩm Bạch Lâu cảnh giác, chê cười đi vào thuyền lầu. Trộm pháp, ngươi cùng Hắc Hà người kia nhìn lên rất hợp duyên. Một cái thô chắc bàn tay đặt tại trộm pháp chân nhân đầu vai, mở miệng phát ra lệnh hỏi không phải người khác, chính là Tử Dương Sơn Quân. Có phải hay không tại trên người hắn người được bảo vật? Một bên đỏ nghiêm túc quân tà mị cười nói. Cự Lượng nghe vậy hai mắt toát ra vẻ tham lam, cười nói, trộm pháp, ngươi nếu là độc thủ, ta nhất định sẽ không đối với người ngoài lộ ra, nhưng bảo vật ngươi nhưng được điểm một nửa đi ra. Hắc hắc, cho dù có bảo vật, các ngươi ai dám động hắn đây? Trộm pháp chân nhân liếc mắt nhìn sau lưng Thẩm Bạch Lâu cá lao, phát ra tiếng đùa cợt, ai có thể bảo đảm Long Hộ Pháp trên mình không có đưa tin pháp bảo? Một khi tin tức để lộ, vị kia tam phẩm giết đến tận cửa, các ngươi đoán minh chủ có thể hay không xuất thủ bảo trụ các ngươi? Ba vị hộ pháp nghe vậy đều là run lên, trên mặt tham lam nhanh chóng thu lại, vẫn là ít động một ít suy nghĩ, nhiều cùng đồng liêu rút ngắn quan hệ, không bàn cái khác, liền là vị kia tam phẩm người hộ đạo, liền đáng giá đến chúng ta tôn trọng, có thể có tam phẩm cao thủ hộ đạo, trời mới biết Long Hộ Pháp thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, nói không chắc lại là một vị thánh thành đại gia tộc truyền xuống dòng dõi, tới chúng ta Tử Khí Minh bất quá là lịch luyện mà thôi. Trộm pháp chân nhân phòng đoán nói, ngươi lời nói này có lý. Đỏ nghiêm túc quân nghe vậy xoa cằm, đồng ý nói, lần trước Hắc Hà liên sát hai vị tọa sơn vương, đổi thành người khác, minh chủ đã sớm động thủ giết chết, chắc hẳn minh chủ liền là lo lắng Hắc Hà thế lực sau lưng, mới ẩn nhận không phát. Cự Lửa cũng tỉnh táo lại, các ngươi nói. Tử Dương Sơn Quân ý tưởng đột phát nói, có khả năng hay không minh chủ nguyên cơ không động thủ, là bởi vì hắn cũng đánh không được Hắc Hà vị kia người hộ đạo đây. Bốn người một phen nghị luận tới, càng cảm thấy việc này điểm đáng ngờ trùng điệp. Phi chu tại tầng mây phi tốc xuyên qua, tại trận pháp bao trùm phía dưới, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Không ra một cái thời thần, đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. Theo lấy phi chu chậm rãi chậm chạp tốc độ, Thẩm Bạch Lâu phát hiện trong tầng mây đã xuất hiện lít nha lít nhít không dưới vài trăm chiếc phi chu. Những phi chu này hoặc là hình rồng, hoặc là hổ hình, đỉnh thuyền phiêu diêu lấy mỗi cái yêu minh cờ xí. Tử Khí Minh cờ xí rất là đơn giản, toàn thân hiện ra màu tím, phía trên khắc họa một đầu bàn long. Thời gian không sai biệt lắm. Trên bong thuyền, dùng lão Bạch Long đứng đầu, tất cả tọa sơn vương đô từ thuyền trong lầu đi ra. Phu cận vài trăm chiếc phi chu đều hội tụ đến một đoàn khổng lồ màu máu mây mù phía trước. Lao Nê Thu, ngươi cũng thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Ngay tại tất cả người tập trung tinh thần nhìn về cách đó không xa màu máu mây mù lúc, một đạo cay nghiệt giọng nữ từ bên trên phát ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một chiếc to lớn hình cá chiến thuyền kéo dài song kỳ, che khuất bầu trời mà tới. Tại hình cá chiến thuyền đầu thuyền, đứng đấy một vị áo trắng như tuyết trung niên nữ tử, chính giữa thuận theo hướng lão Bạch Long quăng tới chế nhạo ánh mắt. Là Nuốt Thiên Minh. Thẩm Bạch Lâu bên tai bắt được một đạo thanh âm tức giận. Nữ tử kia hóa hình hoàn mỹ vô khuyết, căn bản nhìn không ra nó nửa điểm nền móng. Côn Bằng Đại Yêu. Bên cạnh cá lao trước tiên có nhận biết. Vừa chạm mặt liền trước mặt mọi người nói móc lao Bạch Long, cái này Nuốt Thiên Minh rõ ràng là Tử Khí Minh thế lực đối địch. Vào bí cảnh sau, phải cẩn thận cái thế lực này. Cá lao khó được lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy yên lặng gật đầu. Thôn Tiên Thánh Nữ, loại này tiểu đả tiểu nháo bí cảnh, tại hạ còn tưởng rằng Đắc Minh khinh thường tham gia, không hề nghĩ rằng đúng là hữu duyên tại cái này gặp gỡ. Đối mặt nữ tử nói móc, lão Bạch Long thay đổi trước kia một vòng, lời nói tràn đầy thấp kém định nói. Tử Khí Minh lần này bí cảnh thu hoạch, giao ra ba thành. Thôn Tiên Thánh Nữ không có nhiều lời, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng dọa dẫm lên lão Bạch Long. Lão Bạch Long nghe vậy liên tục không ngừng không người nói, tuần thánh nữ pháp chỉ. Tại yêu giới, liền là trần trụi mạnh được yếu thua. Kẻ yếu đối mặt cường giả nghiền ép, chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. Bất quá Thôn Thiên Thánh Nữ cũng không có công phu sư tử ngoạn, ba thành còn tại lão Bạch Long có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Ha 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 ha. Một đạo hào khí vượt mây tiếng cười to từ xa mà đến gần, nhanh chóng bay tới, đứng tại hình cá chiến thuyền bên phải. Là một chiếc màu nâu xanh kỳ lân chiến thuyền. Phi Ngư, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là bộ này tính xấu. Kỳ lân trên chiến thuyền, đứng sừng sững lấy một vị bá khí phi phàm trung niên. Cái kia trung niên đối mặt Thôn Thiên Thánh Nữ, không sợ chút nào, dùng mang theo khiêu khích giọng điệu cười nói, "Lao Long, ngươi không cần cho nàng mảy may, nàng nếu dám lỗ mãng, bản tọa vì ngươi xuất đầu." Kỳ Lân lão tổ nói đùa, Thôn Thiên Thánh Nữ chịu muốn tại hạ dâng lễ, là vinh hạnh của tại hạ, cũng là Tử Khí Minh phúc khí. Lão Bạch Long cũng là người từng trải, đối mặt Kỳ Lân lão tổ hất đệm, hắn không có bị mang vào trong rãnh, mà là không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Tại hai cái này sơn ngoại sơn đỉnh cấp thế lực trước mặt, Tử Khí Minh phân lượng rõ ràng không đáng chú ý, mà Kỳ Lân lão tổ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, nếu là bởi vậy đắc tội Thôn Thiên Thánh Nữ, Thôn Thiên Thánh Nữ cũng sẽ không thật đi tìm Kỳ Lân lão tổ cũng chết, nhưng mà lão Bạch Long cùng Tử Khí Minh khẳng định giữ nhiều lại ít. Thật là đồ hèn nhát. Kỳ Lân lão tổ sau lưng, chuyển ra một đạo thiếu niên tiếng mắng. Thiếu niên kia sinh tuấn tú, bộ mặt tuổi cùng Thẩm Bạch Lâu tương tự, cũng liền 18-19 tuổi răng dấp, nhưng hóa hình thuật đã đăng phong tạo cực, để người nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Thiếu chủ mắng là. Lão Bạch Long đối mặt thiếu niên kia nhục mạ, không dám chút nào cãi lại. Kỳ Lân lão tổ, nhà ngươi tiểu xuất sinh này cũng thật là miệng lưỡi bén nhọn, lão Nê Thu mặc dù chỉ là một đầu giao long, nhưng bóp chết nhà ngươi tiểu xuất sinh cũng liền động động mấy cái ngón tay thời gian, bản tọa nhìn tới, ngươi tốt nhất vẫn là đem nó mang theo trên người, cũng đừng vô duyên vô cớ chết tại bí cảnh, đến lúc đó lại không biết bao nhiêu người muốn đi theo gặp nạn. Thôn Thiên Thánh Nữ hướng Kỳ Lân lão tổ phát ra đối chọi gay gắt âm thanh. Lao Nico, ngươi dám nhục mạ bổn thiếu chủ. Kỳ Lân lão tổ còn không động giận, sau lưng Kỳ Lân thiếu chủ lại một điểm liền lấy. Chết đi. Thôn Thiên Thánh Nữ dung mạo ngưng lại, thò tay chụp tới, một đạo cự côn hư ảnh liền hướng về thiếu niên kia ầm vang đập tới. Kỳ Lân lão tổ thấy thế tay háo dương ra, hóa thành một đạo hắc ảnh, chống đỡ hư ảnh, cười nói, thánh nữ hà tất tức giận đây? Ai mạnh ai yếu, ở trong bí cảnh gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong, cách đó không xa màu máu mây mù đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, từ cái kia huyết quang bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một tòa bị thanh trắng xích giam cầm màu máu cánh cửa. Cánh cửa phát ra rung động dữ dội, cuối cùng mở ra một cái khe, tạo thành một đạo nhưng tiếp nhận một người ngang qua vết nứt, từ đó tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Thử. Thôn Tiên Thánh Nữ thu về sát chiêu, quay người đối trong Minh thuộc hạ nói, sau khi tiến vào, có cơ hội cho ta xé nát tiểu xuất sinh tiêu miệng chim. Theo lấy bí cảnh chi môn mở ra, đỉnh cấp thế lực trước tiên bay vào trong đó. Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại tử khí minh thì chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Lão Bạch Long sợ hãi rụt rè biểu hiện, để tử khí minh minh chúng trên mặt đều không nhịn được. Nhưng Nuốt Thiên Minh cùng Kỳ Lân Minh đều là cùng thánh thành cùng một nhịp thở đỉnh cấp yêu minh, tại sơn ngoại sơn, có thể cùng tranh phong thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ việc trong lòng không phục, nhưng trở ngại thế cục, ai cũng không dám đưa ra bất luận cái gì bất mãn. Đi. Tử Dương Sơn Quân nhìn thấy đỉnh cấp yêu minh đã toàn bộ vào trong, cũng bắt đầu mang theo tử khí minh người hướng bết nước bay đi. Thẩm Bạch Lâu trong đám người, xuyên phá nồng đậm huyết vân, hướng về quần sáng chỗ sâu cánh cửa khe hở đối đuôi nhau mà vào. Trong tầm mắt huyết quang lóe lên, lại bình tĩnh lại tới, đã là rực rỡ hẳn lên chẳng cảnh.